Chương 220. Long Vương vẫn lạc. Chương 220. Long Vương vẫn lạc đình, Long Nhật Thiên rơi xuống khí vận chi tử thân phận, ban thưởng ký chủ 7000 nhân vật phản diện điểm. Nghe được hệ thống nhắc nhở sau, Phương Mục cuối cùng là trên mặt lộ ra mỉm cười. Vừa rồi chặn giết đôi thầy trò này, vì ngày sau nhu đồ, hắn cố ý ngụy trang thành Thăng Tiên tông người, thành công đem phần nhân quả này chuyển rời đến trung vực. Mà Bàng Quang Viêm thoát đi, tự nhiên cũng là Phương Mục cố ý hành động, không phải vậy Vạn Pháp Thánh Địa thì như thế nào sẽ biết nơi này xảy ra chuyện gì. Trừ cái đó ra, vì để tránh cho khí vận chi tử khí vận phản vệ, hành động lần này, hắn chưa bao giờ biểu hiện ra đúng Long Nhật Thiên ý, toàn bộ sát cơ đều là nhằm vào Bàng Quang Viêm. Theo Bàng Quang Viêm chật vật thoát đi, rốt cục, Long Nhật Thiên đã không có chỗ rửa cuối cùng, đã không cách nào lại duy trì loại này khí vận chi tử tiêu chuẩn. Mặc dù hắn khí vận vẫn cao hơn người bình thường, nhưng đã không còn là khí vận chi tử tự nhiên đã không cách nào đối Phương Mục địch ý mang đến phản vệ. Chẳng mấy chốc, Phương Mục liền tìm được hắn, một hơi bắt hắn cho thổi chết. Thi thể cùng hồn phách đương nhiên sẽ không dung tha. Giết chết Long Nhật Thiên, Nam Hoang vực hiện tại chỉ còn lại có Chu Ngọc Nương cùng Đường Sơn hai cái khí vận chi tử, nghiêm chỉnh mà nói, người sau hay là từ đó vượt tới, không có khả năng tính là Nam Hoang vực tu sĩ cũng không biết chờ sang năm một lần nữa dùng nhân vật chính giả đã quét xem thời điểm, Nam Hoang vực có còn hay không xuất hiện mới khí vận chi tử. Vấn đề này chỉ là trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy, Phương Mục lại rất mau trở lại đến Thái Bình thành. Vụ trộm đem Liễu Nhược Hy cùng Đoan Mục Hàm thi thể cho sách về hệ thống trong mộ địa, trước đó hai nữ hồn phách đã sớm bị hắn bắt lấy. Về phần thi thể, vì không bại lộ thân phận, liền tạm thời không để ý đến. Giờ phút này, Liễu gia cùng Long gia ngay tại tiến đánh Tư Mã gia, phụ thành chủ Đoan Mục tất thắng bởi vì lúc trước Bàng Quang Viêm trưởng lão cảnh cáo, có chỗ cố kỵ, thế là lựa chọn sống chết mặc bay. Tư Mã gia, phòng ngự trận pháp mắt thấy liền bị công phá, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra tuyệt vọng tình gia chủ, trước đó chúng ta giúp Đoan Mục tất thắng công phạt Long gia, gia lớn như vậy lực, hiện tại Long gia, Liễu gia tiến đánh chúng ta, vì sao phụ thành chủ còn không xuất thủ tương trợ? Có không ít không biết nội tình tộc nhân gấp gáp hỏi hỏi. Tư Mã đại pháo trên mặt tràn đầy đắm chát, từ Long gia trốn qua một kiếp sau, hắn liền dự cảm Tư Mã gia khủng có diệt tộc họa. Thế là vội vàng đi tin Vương gia tìm kiếm che chở, đối với Đoan Mục tất thắng thái độ, từ đối phương tại Vạn Pháp Thánh địa thông ngũ cảnh trước mặt trưởng lao nén giận một khắc này bắt đầu, Tư Mã đại pháo liền biết người này đã bỏ đi Tư Mã gia. Hiện tại Tư Mã gia hy vọng duy nhất chính là có được thông ngũ cảnh cường giả Vương gia, nếu là Vương gia khẳng tương trợ bọn hắn, cho dù tan hết gia tài, cũng ở đây không tiếc. Tiểu Lệ à, ngươi gả vào chúng ta Tư Mã gia thời gian cũng không ngắn, ngươi cảm thấy Vương gia sẽ phái người đến tương trợ sao? Tư Mã đại pháo ánh mắt nhìn về phía con dâu của mình, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hắn mặc dù biết nhi tử Tư Mã Nhất Pháo trong lòng một mực nhớ Liêu Nhược Hy, cũng không hài lòng đoạn này hôn sự, mà lại thành thân đến nay cũng chưa từng chạm qua vị này gả tới Vương gia chi nữ. Nhưng bây giờ dưới loại cục diện này, Tư Mã gia có thể dựa vào cũng chỉ có Vương Tiểu Lệ phía sau Vương gia. Lần này thưa cầu cứu cũng là tại Tư Mã đại pháo thụ ý bên dưới, xuất từ Vương Tiểu Lệ chi thủ. Tư Mã đại pháo đương nhiên cũng biết Vương Tiểu Lệ mặc dù là gia chủ Vương gia Vương Ni Mã rất nhiều con cái ở trong một cái, lại còn không được coi trọng, nhưng Tư Mã gia tại dưới nguy cơ sinh tử đã không có lựa chọn khác. Đối mặt Tư Mã đại pháo hỏi thăm, Vương Tiểu Lệ lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Sinh ở Vương gia nàng, chẳng qua là phụ thân một lần kết quả ngoài ý muốn, từ nhỏ đến lớn nàng đều không có hưởng thụ được bất luận cái gì tình thương của cha, còn tổng nhận ức hiếp cùng đối xử lạnh nhạt. Trưởng thành, nhưng lại đã trải qua mẫu thân ốm chết, thậm chí bị gia tộc bỏ đi như giày rách, tùy ý an bài vào một cái vắng vẻ thành nhỏ, trở thành thông gia công cụ. Vốn cho là có thể thoát khỏi Vương gia loại kiềm chế kia hoàn cảnh, một lần nữa nên đón cuộc sống bình thường. Có thể vị kia trên danh nghĩa trợ phu, trong lòng lại có khác người khác, từ nàng bước vào Tư Mã gia một khắc này, liền đối với nàng đối xử lạnh nhạt đối đãi, cũng cho tới bây giờ đều không có chạm qua chính mình. Vương Tiểu Lệ tướng mạo thường thường, thiên phú tu hành thường thường, duy nhất có thể đem ra được Vương gia chi nữ thân phận, đối với nàng mà nói, tồn tại hoặc không tồn tại, tựa hồ cũng là giống nhau. Tại Tư Mã gia trong 10 năm này, nàng cô đơn đơn nhất người, không có bằng hữu, không có thân nhân, càng không dựa vào. Vốn cho là chính mình sẽ giống một cái người trong suốt giống như, chết già ở cái này xa lạ trong nhà có thể vận mệnh tựa hồ cũng không tính buông tha mình. Vương Tiểu Lệ trong lòng sớm đã bình tĩnh như nước. Cứ như vậy chết cũng không có gì không tốt. Không có người nhớ kỹ chính mình, lại càng không có người nhớ tới chính mình, thật giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ thế giới này dạng. Tư Mã đại pháo để nàng hướng Vương gia, vị tiêu cực kỳ hiếm thấy mặt phụ thân viết thư cầu cứu, lúc đó nàng do dự. Hắn còn nhớ rõ chính mình nữ nhi này sao? Có lẽ là muốn nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Vương Tiểu Lệ không có cự tuyệt Tư Mã đại pháo yêu cầu, tự tay viết xuống lá thư này. 3 ngày thời gian, Tư Mã gia vẫn không có chờ đến người của Vương gia. Vương Tiểu Lệ trong lòng sớm đã minh bạch, Vương gia sẽ không tới. Chính mình cái này có được Vương gia huyết mạch người, đúng Vương gia mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái có được huyết mạch ngoại nhân thôi. Đối mặt Tư Mã đại pháo hỏi thăm, Vương Tiểu Lệ không có trả lời. Bởi vì giờ khắc này, Long gia cùng Liễu gia đã công phá Tư Mã gia phòng ngự, giết tiến đến. Rất nhanh, nơi này sẽ biến thành một mảnh huyết tinh chiến trường. Vương Tiểu Lệ trong lòng không có sợ hãi, càng không có bối rối, nàng đối với mình vận mệnh tựa hồ sớm đã tiếp nhận. Nàng quay người rời đi, xuyên qua cuồng loạn cùng chạy trốn tứ phía đám người, một mình đi tới hậu viện chỗ kia hồ nhỏ. Trải qua thời gian dài, giống như cái xác không hồn giống như nàng, thường xuyên sẽ ngồi ở bên hồ, nhìn xem những cái kia không buồn không lo cá chép mà người. Nếu phải chết, vậy liền chết ở chỗ này đi. Vương Tiểu Lệ đi đến trước kia thường xuyên ngồi khối kia ụ đá nơi đó, lại phát hiện trên ụ đá đã có một người nam nhân ngồi ở nơi đó, nghiêng lấy thân thể, tựa hồ còn mang theo vài phần lười biếng. Hắn đưa lưng về phía chính mình, trong miệng còn ngậm một cây thật dài cỏ đuôi chó, tay trái đầu ngón tay còn có tần suất nhẹ nhàng gõ lấy ụ đá biên giới. Vương Tiểu Lệ thân thể dừng một lát, sau đó đi đến bên hồ trên bãi cỏ ngồi xuống. Nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu cứu mạng, nhưng mà nơi này lại có loại đặc biệt yên tĩnh còn trẻ như vậy, làm sao lại khám phá hồng trần nữa nha. Một thanh âm truyền vào trong tai, Vương Tiểu Lệ quay đầu nhìn về phía cái kia ngồi nghiêng ở trên đụ đá nam nhân, mang trên mặt một tia không hiểu đó là một tấm cực kỳ tuấn tú khuôn mặt, ánh mắt sáng ngời có thần, còn mang theo một tia ấm lãnh, nhưng loại này ấm lãnh lại bị trên mặt loại kia ánh nắng biểu lộ cho che đậy. Vương Tiểu Lệ có chút tự ti, không có trả lời hắn, ánh mắt cũng một lần nữa nhìn về phía mặt hồ. Nàng 27 tuổi gả vào Vương gia, đến bây giờ đã 10 năm 38 tuổi nàng, tại tu sĩ trúc cơ bên trong, coi như được tuổi trẻ, dung mạo ngược lại là nhìn càng thêm thành thục một chút, không có thiếu nữ loại kia mê nô. 38 tuổi trúc cơ nhất trọng, đặt ở bất luận cái gì thánh địa đệ tử ngoại môn trên thân, có thể tính là trung đẳng, lại vào không được nội môn. Liền xem như Thiên Kiếm Tông Lý Viễn, trúc cơ lục trọng thời điểm, cũng mới 55 tuổi khoảng chừng, lúc đó hắn cũng ở ngoại môn phí thời gian hồi lâu, nếu không phải an bằng cưới một vị minh đạo cảnh chấp sự, hắn vĩnh viễn vào không được nội môn, cũng không có cơ hội lĩnh bợ phương mục. Mà xem như nhị lưu thế lực, có được thông ngũ cảnh cường giả vương gia, giống Vương Tiểu Lệ loại tốc độ tu hành này, đương nhiên sẽ không xem như dòng chính đến thừa nhận, lại càng không có cái gì tu hành tài nguyên. Chương 221, mang đi Vương Tiểu Lệ. Chương 221, mang đi Vương Tiểu Lệ, ngươi là ai? Vương Tiểu Lệ nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được hỏi ta à, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, đến xem náo nhiệt thôi. Người kia rất tùy ý cười nói, tựa hồ đối với những cái kia càng ngày càng gần chém giết cùng nguy hiểm không có chút nào để ý à. Vương Tiểu Lệ chỉ là đơn giản trở về một chữ, nàng đã là Tư Mã gia người, coi như không có trong lúc hỗn loạn bị giết chết, cũng có khả năng Long gia cùng Liễu gia bởi vì kiêng kỵ thân phận của mình, không chỉ có sẽ không giết nàng, sẽ còn đưa nàng trục xuất về Vương gia. Có thể nàng không muốn trở về, vô luận là ở chỗ này hay là trở lại Vương gia, cũng bất quá từ nơi này lồng giam trở lại lúc trước lồng giam mà thôi, căn bản không có gì khác nhau. Có lẽ trở lại Vương gia lồng giam kia, so ở chỗ này còn muốn không bằng, đây không phải Vương Tiểu Lệ muốn ngươi có muốn hay không rời đi nơi này. Người kia đột nhiên hỏi ta đi không được coi như có thể rời đi, ta một cái con gái yếu ớt lại có thể đi nơi nào đâu. Vương Tiểu Lệ thanh âm bình tĩnh, có chút tự dễ ước, sau đó nhắc nhở, ngươi còn không chạy sao, người bên ngoài rất nhanh liền giết tới nơi này tới. Nếu như ngươi muốn rời đi nơi này, ta có thể mang ngươi đi. Người kia tựa hồ không có nghe được nhắc nhở của nàng, nguyên bản có chút ánh mắt ấm lãnh, đột nhiên trở nên nhu hòa không ít đi nơi nào. Đi thì biết, ta sẽ không hại ngươi. Nghe được câu trả lời này, Vương Tiểu Lệ nhìn đối phương, cũng không biết vì cái gì, sâu trong nội tâm mình nguyện ý tin tưởng hắn. Nàng đã không có nhà, không có thân nhân cùng bằng hữu. Làm cho này cái trên đời không có bất kỳ người nào nhớ kỹ hoặc là quan tâm người trong suốt, đột nhiên có một người xuất hiện, nói muốn dẫn chính mình rời đi lồng giam này, Vương Tiểu Lệ trong lòng có chủng khó tỏ bày tâm tình rất phức tạp tốt. Nàng không hỏi đối phương tại sao muốn mang chính mình rời đi, cũng không có hỏi hắn có hay không năng lực mang chính mình rời đi, cứ như vậy đơn giản đáp ứng muốn. Nhìn xem phía dưới rộng lớn sông núi biển mây, Vương Tiểu Lệ trong mắt tràn ngập tò mò cùng rung động, đây là trong đời của nàng lần thứ nhất ngồi lên loại này tạo hình đặc biệt lại thoải mái linh chu còn bay cao như vậy. Mềm nhũn chỗ ngồi, tràn đầy cảm nhận áo lót, còn có nào sẽ phát sáng hình tứ phương lưu ly, thậm chí để nàng có chút co quắp không cần thần trương, cái này gọi trí năng phi xa, dùng thay đi bộ. Có cái gì nghi hoặc, ngươi cứ hỏi thôi. Cái này đem Vương Tiểu Lệ mang ra Tư Mã gia nam nhân, chính là Phương Mục. Giờ phút này hắn ngồi ở vị trí lái, nắm trong tay lấy tay lái, thưởng thụ lấy điều khiển mang tới niềm vui thú. Mặc dù không có xa luân ma sát truyền lại đường cảm giác, lại là chân thực điều khiển phi hành khí, trên người hắn linh chu mặc dù cũng là một loại phi hành khí, đúng vậy luận là thoải mái dễ chịu độ hoặc là tính linh hoạt, cũng không bằng hệ thống mở ra nhìn lên hăng hái đây chính là dài hơn thêm rộng thêm cao, cực giống bầu trời cao xuyên toa cơ nhìn lên ua. Cho dù ở bên trong ăn cơm đánh bài hhh đều không có vấn đề. Quả nhiên, Vương Tiểu Lệ hỏi rất nhiều để nàng không nghĩ tới chính là, mang chính mình rời đi người ở đó, lại là một tông phó tông chủ, hơn nữa còn như vậy tuổi trẻ. Vương Tiểu Lệ đột nhiên có chút tâm thần bất định, ngươi tại sao muốn cứu ta? Không có vì cái gì. Phương Mục lời ít mà ý nhiều còn có, liên quan tới ta sự tình, bao quát cái này linh chu, không cần đối với người ngoài nói, biết không? Vương Tiểu Lệ nhẹ gật đầu. Ba ngày sau, bọn hắn về tới Thiên Kiếm Tông. Vương Tiểu Lệ theo Phương Mục về tới đạo phủ, nàng mơ mơ hồ hồ bị một người xa lạ mang đi, đi vào địa phương xa lạ này, lại còn có chút không biết làm sao. Khi thấy trong động phủ này còn có một vị dung mạo nữ tử cực kỳ mỹ lệ sau, nàng không khỏi có chút tự ti mặc cảm tông chủ, ngài trở về. Chu Ngọc Nương nhìn thấy Phương Mục trở về, lập tức mặt cười như hoa tiến lên đón, cực kỳ rất quen khoác lên cánh tay của hắn. Phương Mục nhẹ gật đầu, vị này là. Nàng nhìn xem Phương Mục bên người vị này có chút câu thúc cùng yếu đuối, mà lại tướng mạo thường thường nữ tử, tò mò hỏi nàng gọi Vương Tiểu Lệ, về sau liền ở bản tọa động phủ. Phương Mục nhìn xem Chu Ngọc Nương trên mặt giả cười, tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi không phải là muốn một chỗ đơn độc động phủ sao? Bản tọa phê, đợi lát nữa ta sẽ để cho Trương Thi Thi an bài cho ngươi. Chu Ngọc Nương nghe chút, trong lòng đại hỉ, rốt cục có thể không cần tại Phương Mục dưới mí mắt trong khoảng thời gian này ở chỗ này, nàng đều không dám thôi động đạo mộng đồ. Nhưng rất nhanh, nàng lại cảm thấy có chút không đúng, trước đó Phương Mục không đồng ý, vì cái gì hiện tại lại đồng ý nữa nha? Mà lại hắn còn để cái này nữ nhân xa lạ ở chỗ này, chẳng lẽ nữ tử này có cái gì chỗ đặc thù phải không? Về sau lại tìm cơ hội tìm kiếm một phen, Chu Ngọc Nương đè xuống trong lòng hiếu kỳ, lập tức tại Phương Mục trên mặt toát một ngụm, ngỏ ý cảm ơn. Tốt, chính ngươi đi xem một chút ngọn núi này cái nào trống không động phủ thích hợp, trở về nói cho bản tọa. Phương Mục đem Chu Ngọc Nương đuổi sau, vừa nhìn về phía Vương Tiểu Lệ, ngày mai ta sẽ cho ngươi làm cái Thiên Kiếm Tông hư vị chấp sự thân phận, về sau bản tọa tọa động phủ này liền giao cho ngươi xử lý. Vương Tiểu Lệ nghe xong liên tục cự tuyệt, đã từng thế lực đỉnh tiêm, chấp sự thân phận này quá cao, nàng có chút sợ sệt. Về phần quản lý động phủ, hay là một tông chi phó chủ động phủ, vạn nhất sự tình không làm tốt làm sao bây giờ? Mà lại từ vừa rồi một màn kia đến xem, cái kia tướng mạo cực tốt nữ tử, chỉ sợ là vị này đạo lữ, động phủ này chỗ nào còn có thể đến phiên nàng đến quản lý. Không sao, ngươi đem nơi này xem như nhà mình liền có thể. Phương Mục không dung nàng cự tuyệt, lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật cùng một miếng ngọc bội, nói ra, ngọc bội này ngươi trước mang một năm, về sau không thích liền trả lại cho ta, mặt khác cái này trong nhẫn chữ vật, có một bộ công pháp tu hành, một bộ kiếm pháp, cùng một chút tu hành tài nguyên, ngươi cầm lấy đi dùng. Nói xong Phương Mục liền mặc kệ nàng, đi chính mình tu hành thất. Vương Tiểu Lệ có chút ngộng, nàng không biết Phương Mục vì cái gì đối với nàng tốt như vậy, còn như vậy tín nhiệm. Ngơ ngác đứng tại chỗ hồi lâu, nàng mới rón rén tìm một gian không người ở thạch thất, bắt đầu làm lên sạch sẽ. Một hồi lâu, nàng ngồi tại đầu giường, lấy ra Phương Mục cho đồ vật. Nhìn xem trong tay có chút lạnh buốt ngọc bội, Vương Tiểu Lệ loay hoay trong chốc lát, liền đeo ở trên cổ. Về phần nhẫn chữ vật, cũng may cấm chế phía trên Phương Mục đã xử lý, nàng rất nhanh liền nhận chủ thành công. Khi Vương Tiểu Lệ nhìn thấy trong nhẫn chữ vật đồ vật sau, lập tức trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện ra khiếp sợ sắc. Thánh giai hạ phẩm công pháp, Tử La Huyền Công, huyền giai kiếm pháp, Nhất Kiếm Kinh Hồng. 50 khỏa linh thạch trung phẩm. Tại Vương Tiểu Lệ trong trí nhớ, tựa hồ Vương gia cũng không có công pháp bậc này, cái này đem chính mình đưa đến Thiên Kiếm Tông phó tông chủ, cứ như vậy dễ dàng cho mình. Vương Tiểu Lệ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Mà lại những linh thạch trung phẩm này, nàng chỉ gặp qua, nhưng xưa nay đều không có sơ qua, dù sao nàng chút tu vi ấy, cho dù là tại Vương gia, hàng năm cũng chỉ có như vậy một chút rất ít linh thạch hạ phẩm chi phí. Nhìn xem những này vật chất quý, Vương Tiểu Lệ thật lâu đều không thể tiêu hóa, nàng muốn tìm phó tông chủ hỏi thăm rõ ràng, nhưng lại có chút không dám, ta dáng dấp cũng khó nhìn a. Nàng kìm lòng không được sờ lên mặt mình, lẩm bẩm nói. Chương 222, truyền tống trận. Chương 222, truyền tống trận. Tu hành trong phòng, Phương Mục xếp bằng ở trên bồ đoàn. Lần này đi Thái Bình Thành, giải quyết hết một cái khí vận chi tử, thu hoạch cũng là còn có thể. Đương nhiên, khách quan cái kia Diệp Bất Phàm tới nói, hay là kém một chút. Mà Ngọc Khuyết Kim Trương luyện hóa đã qua nửa, phía sau sẽ chỉ càng ngày càng nhẹ nhàng, càng lúc càng nhanh, ngược lại là một mực không có thư giãn ở trên đường trở về, Phương Mục bỏ ra một chút nhân vật phản diện điểm, rút một lần thưởng, Vương Tiểu Lệ cái kia thánh giai hạ phẩm công pháp, Tử La Huyền Công, chính là rút thưởng lấy được. Bộ công pháp kia tương đối thích hợp nữ tính tu hành, mà lại Phương Mục cũng có tốt hơn, tự nhiên trước mắt, liền cho Vương Tiểu Lệ. Về phần khối ngọc bội kia, thì là hắn 2 năm trước tại hệ thống trên thương thành đãi lúc đầu muốn cho trên người mình làm nhiều một tầng bảo hộ, về sau phát hiện không dùng được, liền một mực để đó. Ngọc bội này chủ yếu tác dụng chính là hộ hồn, phòng ngừa tự thân bị người suy tính, ngoài ra còn có một bộ phận ức mộng tác dụng. Cho Vương Tiểu Lệ, tự nhiên cũng là cân nhắc đến nàng có khả năng bị Chu Ngọc Nương nhìn trộm đến trước đó phát sinh sự tình. Mà Phương Mục không dùng khối ngọc bội này, là bởi vì hắn về sau phát hiện chính mình hỗn độn đạo thể, bản thân liền có thể ngăn cản đạo mộng đồ đối với hắn mộng cảnh nhìn trộm, tự nhiên không cần cái đồ chơi này. Về phần hắn vì cái gì đúng cái này Vương Tiểu Lệ tốt như vậy, Phương Mục cũng không có nghĩ nhiều như vậy, các tiểu thuyết đều có nữ chính, hắn làm hư hư thực thực nhân vật chính, bên người không có cái đồng dạng nhân vật, có thể nói không đi qua. Mà lại, hắn cũng trong cõi u minh cảm ứng được một ít tồn tại ở sau lưng nói hắn quá ác không có đạo đức cùng nhân cách bại hoại, đối với những này lên án, Phương Mục là kiên quyết không thừa nhận. Có thù tất báo, cái này không sai a. Về phần nói giết cái kia tiểu nữ hải, tương lai nữ đế, ai bảo nàng là đứng tại khí vận chi tử một bên đâu? Tương lai nói không chừng sẽ uy hiếp được chính mình, thừa dịp sự nhỏ yếu thời điểm, xử lý nàng có vấn đề gì không? Dư Thiết Hùng quan tòa còn có người từ tương lai trở lại quá khứ giết hắn đâu, Phương Mục tương lai không nhất định sẽ như vậy có trở lại quá khứ bản lĩnh. Về phần Lăng Ngạo Tuyết, sư tôn của hắn, nàng đã chết thảm như vậy, cái này cũng không có khả năng chỉ trách Phương Mục đi, bởi vì lúc đó hắn vừa vận bệnh tâm thần phát tác. Đối với một người bệnh tâm thần mà nói, là không cần gánh chịu bao lớn pháp luật trách nhiệm. Huống chi, giết chết nàng chính là cái kia mấy cái chó lang thang, cùng Phương Mục không có bất kỳ cái gì trực tiếp quan hệ. Tóm lại, Phương Mục trừ phía trên mấy điểm không có khả năng tính tì vết, hắn vẫn cho rằng chính mình là người tốt, nho nhã lễ độ, bảo vệ lập vận, quan tâm đồng môn, yêu tông hộ tông. Bây giờ muốn bồi dưỡng một cái đối với mình trung tâm nữ chính, giống như cũng không có vấn đề gì chứ. Có lẽ có người sẽ hỏi, đây là muốn sau khi đi cung lộ tuyến. Đúng vậy, ngươi không có đoán sai. Phương Mục tu hành là vì cái gì? Đương nhiên là vì dòm ngó đại đạo còn có thể là cái gì. Bất quá, tu hành mọi mệnh sau khi, thưởng thụ một chút thế nào? Nhiều không đồng loại hình mấy cái hậu cung, thưởng thụ được thể nghiệm cũng không giống với. Tựa như Chu Ngọc Nương, nhìn như nàng cảm giác tồn tại rất lớn, người dáng dấp cực kỳ mỹ mạo, Phương Mục hưởng thụ cũng hưởng thụ lấy, chỉ cần tìm được biện pháp đưa nàng trên người đạo mộng đồ tháo rời ra, phía sau sống hay chết, còn không phải hắn một ý niệm. Mà Vương Tiểu Lệ tại Phương Mục trong mắt, là muốn xem như chính mình nữ chính bồi dưỡng, mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng thắng ở không có nhiều ý nghĩa như vậy. Giải quyết Long Nhật Tiên, Phương Mục hết thể đạt được hơn 3 vạn nhân vật phản diện điểm, tăng thêm trước đó tính toán Đường Sơn, cùng Ninh Vô Khuyết bên kia tiếp tục không ngừng cung ứng, hắn hiện tại nhân vật phản diện điểm đã không sai biệt lắm lại về tới 80.000 trình độ. Trở về trên đường hệ thống rút thưởng, trừ cái kia bộ thánh giai công pháp bên ngoài, Phương Mục còn quất đến một phần canh kim tinh cùng một phần đan đạo chân ý, phần này đan đạo chân ý cùng trước đó tại đăng tiên tháp ở bên trong lấy được phải kém hơn không ít, nhưng vẫn là đem hắn đan đạo cảnh giới đẩy lên thánh giai hạ phẩm. Bực này đan đạo cảnh giới, trừ một ít tổ mộ bên trong ẩn tàng lão quái, cùng trung vực vị kia, đan đỉnh thánh địa vị kia đan đạo tông sư, Phương Mục đã đứng ở thế giới này ngọn tháp. Mà lại hắn tại một hơi thổi chết Long Nhật Thiên thời điểm, còn ngoại ý muốn từ đây người trong túi chứa vật phát hiện một đoạn ngũ hành linh vật, kiến mục tinh. Cái này khiến Phương Mục không khỏi không cảm khái khí vận chi tử khí vận cường đại, lúc trước người này tại Hám Linh Sơn mạch đã mất đi xích hỏa tình, không nghĩ tới nhanh như vậy lại lấy được một loại khác ngũ hành linh vật huyền giai trở lên, ngũ hành linh vật đã thu thập đủ chỉ cần lại tìm đến một phần thương long tinh huyết, nói không chừng liền có thể đạt được long môn đến tiếp sau pháp môn. Long môn sát chiêu, lại sau này đi, chính là một bước ngàn dặm, thủ đoạn như vậy, đã không thua gì nắm giữ một cái di động tính truyền tống trận pháp. Kỳ thật thế giới này cũng là có truyền tống trận pháp, chỉ bất quá loại trận pháp này nắm giữ ở trung vực trong tay, lúc mới bắt đầu nhất trung vực vì xâm lấn cái khác bốn vực, muốn len lén vào thôn, bắn súng nhỏ không cần. Thế là tụ tiên minh liền từ các tông các phái điều rất nhiều nhân lực vật lực, hao phí đại lượng tài nguyên cùng thời gian, nghiên cứu ra truyền tống trận pháp. Nhưng loại trận pháp này thiếu hụt rất lớn, truyền tống không ổn định, thử mấy lần hiệu quả không phải rất tốt, còn song tạo thành nhất định thương vong, tụ tiên minh mệnh lệnh tiến hành cải tiến cùng ưu hóa. Nhưng mà, chờ truyền tống trận pháp hướng tới ổn định sau, trung vực xâm lấn lại thất bại các tông thương vong to lớn, truyền tống trận cũng không có phát huy được tác dụng. Về sau cái khác bốn vực cũng biết trung vực khai phát ra loại truyền tống trận này, thế là cũng âm thầm tiến hành nghiên cứu phát minh, cũng bồi dưỡng ám tử tiến vào trung vực đánh cắp cơ mật. Nhưng mà lại bị tụ tiên minh phát hiện, thế là đem loại trận pháp này liệt vào tuyệt mật, không phải hạch tâm nhân viên không có khả năng tiếp xúc. Mà lại những cái kêu bày trận pháp sư, còn nhất định phải là thập đại tông môn người, mà lại muốn thông qua nghiêm khắc thân phận xét duyệt, thông qua học tập đằng sau, cũng cuối cùng được đến tụ tiên minh ban phát bí cấp 5 trận pháp giấy chứng nhận tư cách mới có thể bố trận pháp này. Cái khác bốn vực cố gắng trăm năm, không chỉ có không có từ trung vực đạt được truyền tống trận pháp cơ mật, chính mình đơn đả độc đấu khai phát, lại vẫn luôn không có tiến triển. Mà lại quá trình này hao phí to lớn, lại hao thời hao lực, không giống trung vực như vậy có thể chỉnh hợp một vực tài nguyên, tiến hành bất kể chi phí khai phát. Cái khác bốn vực thế lực phân tán, lại làm theo ý mình, tự nhiên không cách nào lấy được cái gì thành quả, dần dà, bọn hắn cũng liền từ bỏ. Phương mục trong tay Long Môn, chính là tiên đạo sát chiêu, so trung vực truyền tống trận pháp càng thêm ưu tú. Nhưng nó cũng có khuyết điểm, đó chính là quá trình trưởng thành cần càng cao phẩm giai ngũ hành linh vật, hơn nữa còn chỉ có thể một người thôi động, không cách nào quy mô lớn trải rộng ra. Nghe nói trung vực truyền tống trận, trước mắt xa nhất truyền tống khoảng cách cũng bất quá ngàn dặm, mà lên một thế trong trí nhớ, khoảng cách này tựa hồ đã đạt tới 3000 dặm. Nghĩ tới đây, Phương Mục thần sắc có chút nghiêm trọng, xem ra tụ tiên minh vẫn luôn đang không ngừng cải tiến truyền tống trận, khó trách ở kiếp trước bọn hắn có thể lặng yên không một tiếng động chui vào Nam Hoang vực các nơi mở chiến trường, để bản thổ thế lực mệt mỏi dùng thông thường phương pháp tìm hiểu thương long tinh huyết, khẳng định không được. Phương Mục trầm tư hồi lâu, đột nhiên nhãn tình sáng lên, có lẽ ta có thể nếm thử dùng tử bình thôi mệnh tiến hành thôi diễn một phen. Tử bình thôi mệnh, đây là một môn thôi diễn chi pháp, hắn tại khí hải trong bí cảnh đoạt được, chỉ là tu hành tiến triển chậm chạp, trước mắt mới tiểu thành mà thôi, không biết có thể hay không thôi diễn ra một ít manh mối. Nhưng hắn hay là quyết định thử một lần lại nói. Chương 223, ngươi chuẩn bị một chút, đêm mai thị tẩm. Chương 223, ngươi chuẩn bị một chút, đêm mai thị tẩm. Tử bình thôi mệnh chính là một môn thôi diễn chi pháp, từ được đến pháp này đến bây giờ đã hơn 2 năm, mặc dù Phương Mục một mực tại tu hành, nhưng tiến độ lại không như ý muốn, không thể nói tinh thông. Có đôi khi lấy được đáp án hay là sai trung vực xâm lấn còn rất dài một đoạn thời gian, không cần quá mau, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là nghiên cứu rõ ràng như thế nào đem trường sinh đạo quả cùng đạo mộng đồ từ hai người kia trên thân tháo rời ra. Phương Mục tự lẩm bẩm, còn có cái kia Đường Sơn cũng muốn mau chóng giải quyết. Trên thân người này có lẽ có cái nào đó thánh giai cường giả lưu lại thủ đoạn, không phải vậy trước đó làm sao có thể liên tục đột phá 2 lần, hơn nữa còn có thể bị tiếp quản thân thể. Nếu như là tàn hồn lời nói, hệ thống sẽ nhắc nhở, nhưng mà lại không có, Phương Mục chỉ có thể từng chút thăm dò. Người này mặc dù đã mất đi một con mắt, một đầu cánh tay, còn có 10 cái ngón chân, nhưng tối thiểu còn có thể động. Phương Mục trở về, Lư Lăng Xương hướng hắn báo cáo, nói đường thân núi bên trên thương đã không sai biệt lắm tốt, đến tiếp sau sẽ còn dựa theo chỉ thị của hắn hành động. Cũng không phải cái gì đặc biệt yêu cầu, chính là ép buộc Đường Sơn không ngừng mà cùng Lư Lăng Xương đi ngủ. Càng không ngừng ngủ, thẳng đến Đường Sơn không động được mới thôi, sau đó nghỉ ngơi 1-2 ngày tiếp tục tuần hoàn qua lại. Lư Lăng Xương cùng Phương Mục cam đoan qua, thế tất yếu cho Đường Sơn chế tạo ra một bộ thận sắt, thậm chí là thép thận, thuận tiện đem thiết sử cho hắn mài thành bóng loáng kim may. Có lẽ Đường Sơn hẳn là Phương Mục tất cả muốn đối phó khí vận chi tự ở trong thoải mái nhất một cái, dù sao thường nói chết giới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Nói như vậy lời nói, Chu Ngọc Nương cũng coi như, dù sao Phương Mục cũng làm cho nàng trở thành một cái hoàn chỉnh nữ nhân, càng làm cho nàng xứng rồi. Bất quá đúng đường núi đến nói, hắn thuộc về nhân yêu ngược luyến, mà lại yêu này giống như con lừa lại như cá sấu, cùng những con thỏ kia a, rắn a, hồ ly a cũng không giống nhau. Có chút nhân vật chính hay là ưa thích loại luận điệu này, luôn có thứ gì hồ tộc thánh nữ, mỹ đô toa loại hình diễm lộ. Nếu như là con lừa tộc thánh nữ, rồi tộc thánh nữ, rồi tộc thánh nữ lời nói, có thể hay không lộ ra càng thêm công bằng, bình đẳng một chút. Chẳng lẽ những cái kia trong tiểu thuyết thế giới tu tiên cũng chỉ có hồ tộc, mà không có con lừa tộc, linh cẩu đốn tộc liệp lão nhị, khoa hậu môn bác sĩ chủ nhiệm, móc giang thánh thủ giỏi tộc, con giun tộc sao? Nếu một ít nhân vật chính ưa thích luận điệu này, vì vạn tộc bình đẳng, cũng hẳn là nhiều an bài một chút chủng tộc khác thánh nữ cùng hưởng ân huệ thôi. Lư Lăng Xương chính là nam vực đệ nhất thế giới chỉ yêu, mặc dù là ngạc lư yêu hóa thú hình là người, phụ nữ trung niên bộ dáng, nhưng cũng là như sói sư hổ niên kỷ, liền nhìn Đường Sơn có thể hay không chịu nổi. Có thể chịu nổi, Phương Mục hiểu ý cam tình nguyện xưng hắn một tiếng cự dương tiên tôn, chịu không được lời nói, vậy liền xin lỗi, vậy hắn hay là làm chủ phương bất bại đi. Kim may đều cho hắn mài đến trong khoang bụng mặt đối phó Đường Sơn loại này khí vận chi tử, Phương Mục kế sách rất đơn giản, đó chính là đem hắn cột vào trên bụng nữ nhân mặt, mà lại nữ nhân này còn phải có chút thực lực cường đại, cùng hợp kim titan bình thường cống thoát nước. Không phải vậy còn thế nào đem sắt mài thành kim. Vừa vặn Lư Lăng Xương hoàn toàn phù hợp yêu cầu những cái kia ưa thích nhân yêu dứt khoát nói nhân thú đi, tại Phương Mục trong mắt, người chính là người, thú chính là thú, yêu cũng là thú nhân vật chính. Bản tọa nguyện ý tôn kính xưng hô bọn hắn một tiếng, A Tăng Ca. Phương Mục cho loại người này chấm. Bên trên quỷ đô so sánh với thú năng để hắn độ chấp nhận tốt một chút, điều kiện trước tiên phải là nữ quỷ, dù sao cũng là người sau khi chết trạng thái, nếu như trên thân người này tồn tại kia không xuất thủ, như vậy hắn liền tuyệt đối không thể từ Lư Lăng Xương trên bụng thoát đi. Mà lại dưới loại trạng thái này, Đường Sơn làm khí vận chi tử, hắn tự thân tu hành, cơ duyên, nữ nhân duyên, tất cả đều lại nhận ảnh hưởng, khí vận cũng sẽ đi theo hạ xuống. Điểm này, Phương Mục từ hôm nay hệ thống nhắc nhở mới đến sổ sách nhân vật phản diện điểm liền đã rõ ràng sáng tỏ. Mỗi ngày rong ruổi chiến trường, chỉ có thể nghỉ ngơi 1-2 ngày, hơn nữa còn là dùng cho khôi phục thể lực, nơi nào còn có thời gian tới tu hành, hoặc là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Dạng này xuống tới, khí vận không xong mới là lạ. Từ xưa ôn nhu hương, mộ anh hùng. Câu nói này vừa vặn phù hợp Đường Sơn. Nếu là Đường Sơn chịu không được muốn chạy trốn đâu. Độ khó này có thể có hơi lớn, bởi vì Phương Mục tại Lư Lăng Xương ngoài động phủ bố trí 10 cái liên hoàn trận, trừ Lư Lăng Xương giữ trận pháp chìa khóa, phía ngoài vào không được, bên trong ra không được. Nếu là Đường Sơn không phối hợp đâu. Loại này độ khó liền không lớn, Phương Mục cho Lư Lăng Xương tìm rất nhiều rất nổi danh dược vật, ăn những thuốc này, cho dù gầy như que tủi, cũng làm theo sinh long hóa hổ, nhất trụ kình thiên, không kềm chế được. Lại nói, mù một con mắt, gãy mất một đầu cánh tay Đường Sơn, cũng thiếu rất nhiều năng lực phản kháng, tại ngày này kiếm tông, cho dù hắn hô ra yết hầu, cũng không hề dùng hy vọng tại 1-2 tháng sau, Đường Sơn lại biến thành thân như cây gậy trúc, sắc mặt vàng như nến loại này khỏe mạnh trạng thái. 4. Chu Ngọc Nương ở bên ngoài dạo qua một vòng, chọn chúng một cái thích hợp không người động phủ, động phủ này còn tại trên chủ phong mặt, chỉ bất quá ở vào chủ phong mặt sau, khoảng cách Phương Mục động phủ cũng không tính quá xa. Mặc dù vị này phó tông chủ cho nàng tại Thiên Kiếm Tông tự do hoạt động quyền hạn, nhưng nàng vẫn là không dám thoát đi. Bởi vì nàng biết Phương Mục trên người mình lưu lại truy tung thủ đoạn, mà lại gia tộc thân nhân cũng tại trên tay đối phương. Lưu tại nơi này, từ từ để thăng chính mình, cùng đối phương lá mặt lá trái, chờ tương lai tìm tới cơ hội. Lại thừa cơ lật bàn, đây là Chu Ngọc Nương định cho mình chiến lược quy hoạch, mà trên người đạo mộc đồ chính là nàng ủy trượng lớn nhất. Một lần nữa trở lại phó tông chủ động phủ, Chu Ngọc Nương phát hiện Phương Mục trước đó mang về nữ nhân kia, vậy mà tại quét dọn động phủ vệ sinh, như cái nha hoàn một dạng Vương Tiểu Lệ tỷ tỷ sao? Chu Ngọc Nương cười chủ động nên đón chào hỏi. Nhìn thấy giống tiên nữ một dạng Chu Ngọc Nương, Vương Tiểu Lệ bối rối dừng lại trong tay động tác, vậy mà không biết nói cái gì, có chút không biết làm sao ta là. Nàng coi là nữ nhân này là phó tông chủ Phương Mục đạo lữ, dù sao lần thứ nhất gặp thời điểm, nàng kéo lại Phương Mục cánh tay động tác cực kỳ thân mật, ta gọi Chu Ngọc Nương, ngươi là người nơi nào a? Chu Ngọc Nương dò hỏi ta là. Không đợi Vương Tiểu Lệ nói ra miệng, Phương Mục đột nhiên đi ra nhìn các nàng một chút, liền ngồi ở động phủ đường tiền vị trí bên trên động phủ nhìn kỹ. Chu Ngọc Nương nghe vậy, đi đến bên cạnh hắn, cực kỳ rất quen cho hắn pha một ly trà, "Ân, nhìn kỹ." "Chỗ nào?" "Ngay tại chủ phong phía sau, cấp B5 khu số 73." Phương Mục nghe xong nhẹ gật đầu, lại uống một ngụm Chu Ngọc Nương bưng lên đến trong chén trà trà, sau đó nói, "Vừa rồi ta đã để Trường Thi Thi đi an bài cho ngươi, sau này động phủ ngay tại bản tọa cạnh động phủ bên cạnh 2 khu số 17." Chu Ngọc Nương nghe chút, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận lửa giận vô hình, thì ra ngươi để cho ta chính mình đi chọn lựa đạo phủ, kỳ thật đã sớm thay ta chọn tốt. Trong tay bưng chén trà lắc một cái, kém chút không có đem nước trà tung ra, "Tạ tông chủ đại nhân. Hiện tại ngươi liền rời đi qua, ta ban đêm đi ngươi nơi đó qua đêm." Phương Mục méo méo Chu Ngọc Nương thổi qua liền phá phấn nộ gương mặt, sau đó quay đầu đối đứng tại một bên Vương Tiểu Lệ nói, "Ngươi hôm nay cũng chuẩn bị một chút, đêm mai thị tẩm." Vương Tiểu Lệ tu vi bình thường, tướng mạo bình thường, năng lực đoán chừng cũng bình thường, Phương Mục mang nàng trở về, chính là muốn tìm cái người bình thường khi chính mình nữ chính. Tránh khỏi già có người nói hắn là cái yếu sinh lý. Về phần Chu Ngọc Nương coi như xong, xinh đẹp về xinh đẹp, lại không phải cùng mình một lòng. Chương 224, Phương Mục bế quan. Chương 224, Phương Mục bế quan. Vạn Pháp Thánh Địa Thông U cảnh trưởng lão, cô cao vương giả Viêm Bàng Quang lọt vào trung vực Thăng Tiên Tông phục sát, tại Nam Hoang vực đã dẫn phát một loạt chấn động. Thiên Kiếm Thánh Địa bi thảm sự tích mới vừa vặn đi qua, liền lại có một cái thánh địa bị loại độc này tay, trung vực thật sự là quá khi dễ người. Toàn bộ Nam Hoang vực đều quần tình xúc động phẫn nộ, còn có không ít cường ngạnh phái kêu gào muốn lục đại thánh địa liên thủ, tổ kiến đại quân phản công trung vực đương nhiên. Loại chuyện này là không thể nào, Nam Hoang vực cùng trung vực cách xa như vậy khoảng cách, muốn qua đều khó khăn, thì càng đừng đề cập không quen khí hậu tình huống. Coi như phái đại quân phản công thì như thế nào, chiến tuyến kéo đến dài như vậy, công tác tình báo vẫn chưa tới vị, không cẩn thận liền sẽ lâm vào chiến tranh nhân dân trong đại dương mênh mông. Tuyên bố, nói ở trên nói đều là đánh giám. Trọng yếu nhất chính là, Nam Hoang vực thực lực tổng hợp quá kém, mà lại lực lượng phân tán, cùng trung vực thế lực căn bản không cách nào so sánh được. Cho nên, đối với Vạn Pháp Thánh Địa gặp phải, thế lực khác đều biểu đạt đồng tình, cũng biểu thị ngày sau trung vực xâm lấn, mọi người nhất định phải cùng nhau trông coi, không rời không bỏ. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, chuyện này liền đi qua. Không đi qua còn có thể thế nào? Mọi người lại khẩn trương một hồi, nội bộ tăng cường cảnh giác liền có thể. Bất quá, muốn nói thụ nhất thương hẳn là Vạn Pháp Thánh Địa vị kia Viêm Bàng Quang trưởng lão. Nghe nói vị trưởng lão này mặc dù may mắn trốn qua một kiếp, lại tổn thất một cái thận cùng một viên trứng, bị người gọi đùa là cô cao vương giả. Mặt khác nhắc nhở một chút, Viêm Bàng Quang thuộc về nước tiểu đường vấn đề, không phải sinh sản vấn đề. Nước tiểu nhiều lần mắc tiểu, nước tiểu đau nhức, nước tiểu không hết người phải cẩn thận. Bất quá, Viêm Bàng Quang trưởng lão dù sao cũng là thông ngũ cảnh cường giả, chỉ là một cái thận, một viên trứng, rất nhanh liền khôi phục. Mặc dù mới mọc ra đồ chơi không có nguyên trang dùng tốt, nhưng tóm lại còn có không phải. Viêm Bàng Quang nuôi xong thương, lúc này mới nhớ lại mình còn có cái đồ đệ mất tích, thế là phái người đi tìm, kết quả mao cũng không phát hiện một cây. Nghe nói hắn về sau thở dài một hơi, cảm thán chính mình thông minh một thế, dừng bút nhất thời, không hiểu rõ tại sao mình đầu óc rút thu như vậy cái đồ chơi làm đồ đệ. Cũng không hiểu rõ tại sao mình muốn vì như vậy cái đồ chơi đi Thái Bình, còn kém chút nạp mạng. Về phần kia cái gì Long Nhật Tiên, vị trưởng lão này chỉ dùng một ngụm cục đờm để diễn tả mình tưởng niệm chi tình. 4. Thiên Kiếm Thánh Địa bắt đầu từ ngày mai, bản tọa muốn bế quan. Phương Mục thông chi một chút về phía sau, Thiên Kiếm Tông từng đạo mệnh lệnh cũng đồng thời hạ đạt, đại khái ý tứ chính là để mọi người điệu thấp một chút, chớ chọc phiền phức. 3 ngày sau, Vương Tiểu Lệ kết thúc một ngày tu hành, chuẩn bị làm ăn chút gì. lại phát hiện Phương Mục đi ra tu hành thất, thấy được nàng đang ăn đồ vật, cũng đi theo ăn một chút. Tông chủ, ngươi không phải bế quan sao, nhanh như vậy liền xuất quan sao? Vương Tiểu Lệ hỏi. Từ khi đoạn thời gian trước tùy tùng qua ngủ về sau, nàng nhìn Phương Mục ánh mắt cũng nhiều mấy phần ôn nhu, ai nói bế quan liền không thể đi ra. Tịch Mịch đi ra ngủ, tâm tình không tốt đi ra ngủ, tâm tình thật tốt cũng đi ra ngủ, ngươi không ngủ à? Đúng vậy, Phương Mục bế quan không quá thuận lợi, tâm tình hơi kém, liền đi ra lắc lắc đầu góc, chờ đầu góc thanh tỉnh sau sẽ tiếp tục bế quan. Vương Tiểu Lệ nghe được như vậy thô lâu ngữ điệu, sắc mặt đỏ hồng. Sau khi ăn xong, hai người vây lại một giấc, sau đó Phương Mục đầu góc tiến nhập hiện giả hình thức, lại tiếp tục bế quan đi. Mà Vương Tiểu Lệ nhìn hắn cố gắng như vậy, cũng không dám lười biếng, nàng phát hiện Phương Mục cho nàng công pháp, tựa hồ vẫn rất phù hợp tự thân tiến hành tu hành, thậm chí cảm giác có chút muốn ngừng mà không được đằng sau. Phương Mục ba ngày hai đầu đi ra gật gù đắc ý, một hồi đi Thiên Kiếm Thành dạo chơi, một hồi tại trong tông trêu đùa một chút sư muội, một hồi đi Chu Ngọc Nương nơi nào nhỏ ở một đêm, một hồi mang theo Vương Tiểu Lệ đi câu cá. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái thời gian 2 năm đi qua. Phương Mục bế quan cũng sẽ tiến vào hồi cuối tính danh, Phương Mục. Tuổi tác, 115 tuổi. Tu vi, Thông U cảnh cửu trọng, Thánh giai hạ phẩm đan sư. Công pháp, Hồng Nông đạo tàng, Ma Tâm Quyết, Huyền Linh thổ nạp pháp, Đoan Tâm Thông. Kỹ pháp, Kiến Diện Tăng Tương Thức, Kiến Diện Bất Tương Thức, Như Ý Đồ Đằng, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Quỷ Không Hay, Thiên Đao Bất Thức, Tử Bình Thôi Mệnh, Long Môn, Độn Địa Đạo Thể, Hỗn Độn Đạo Thể. Binh khí, Thú Xuân Đao. Nhân vật phản diện điểm 100.000. Hệ thống không gian, Ngọc Huyết Kim Trương, Thiên Lý Truy Hồn Hương, Đãng Hồn Trùng, Trấn Yêu Tháp, Vân Khê Thành Cung, Đan Đỉnh, Đại Tiểu Na Di Phủ, Tử Dương Đan Một, Nhìn Lên U17, Hoàng Thổ Tinh, Bích Thủy Tinh, Sinh Hỏa Tinh, Canh Kim Tinh, Kiến Mộc Tinh, tất cả một phần. Thời gian 2 năm, Phương Mục cảnh giới đã bước vào Thông U cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào chuẩn thánh cảnh. Mà lại hắn còn triệt để đem Ngọc Huyết Kim Trương luyện hóa, lại đem Tử Bình Tôi Mệnh cùng Độn Địa hai bộ này pháp môn tiến lên đến đại thành. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ tại chuẩn thánh cảnh bên trong cũng chưa có đối thủ, trong lúc đó vì ước định thực lực chân thật của mình, còn cố ý để Lư Lăng Xương đến cho chính mình làm buổi luyện. Lư Lăng Xương mặc dù là yêu, nhưng thực lực lại có thể so với chuẩn thánh trung kỳ, mà ở Phương Mục trong tay, lại như cái đồ chơi, mặc kệ nắm. Điều này cũng làm cho Lư Lăng Xương đúng vị chủ nhân này càng thêm kính sợ. Phương Mục bước vào chuẩn thánh cảnh thời gian cũng không xa rồi. Chỉ cần làm từng bước, tu hành cái mấy năm, liền không sai biệt lắm, dù sao đạo thể của hắn như bước, công pháp như bước, hệ thống càng như bước, đều như vậy như bước, Phương Mục chính mình còn không như bước, vậy liền thật không nói được. Bế quan trong khoảng thời gian này, hắn phần lớn thời gian đều tại Vân Khê Thánh Cung trung tu hành, một mặt là cung này có thể hấp thụ ngoại giới linh khí, để nội bộ có tốt hơn tu hành hoàn cảnh. Một phương diện khác, cũng là vì tốt hơn nghiên cứu một chút tương lai kia khí vận chi tử, Lý Trường Sinh. Bởi vì tiến triển rất lớn, cho nên Phương Mục bế quan cũng sắp kết thúc rồi. Người này xem như triệt để điên rồi, tự sát nhiều lần, đều bị thể nội Trường Sinh đạo quả cứu sống tới. Về sau Phương Mục phát hiện, Lý Trường Sinh mỗi sống một lần, trên người hắn loại kia sức mạnh huyền diệu liền sẽ suy yếu mấy phần, đây chính là hắn đồ vật, sao có thể để Lý Trường Sinh như thế tiêu hao đâu? Tuyệt đối không được, thế là về sau người này mỗi lần muốn tự sát, đều bị ngăn cản, chủ yếu vẫn là hạ loại kia để cho người ta hôn mê mấy tháng thuốc mê. Đối với người này thể nội Trường Sinh đạo quả, Phương Mục nghiên cứu lâu như vậy, nghĩ ra một loại đặc biệt thủ pháp luyện đan, đem Lý Trường Sinh cả người đều cho luyện. Mặc dù trong lòng không chắc có thể thành công hay không, nhưng loại này nếm thử là nhất định, bất quá còn cần thu thập một chút vật liệu đặc thù, quá trình này thời gian dài ngắn khó mà xác định. Hắn lật một chút chính mình hệ thống không gian, miễn cưỡng cũng chỉ có thể gom góp một nửa vật liệu, một nửa kia còn phải từ từ đi tìm. Phương Mục hệ thống trong không gian, nguyên bản còn có một phần thánh giai trung phẩm đại trận hộ sơn cùng một phần thánh giai cực phẩm thiên tầm ti miệt. Hai thứ đồ này đều là hệ thống rút thưởng lấy được. Người trước đang bế quan trước đó, liền bố trí tại Thiên Kiếm Tông bên ngoài, cứ như vậy, tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, an toàn liền có bảo hộ. Về phần người sau, bế quan trong khoảng thời gian này, cùng Vương Tiểu Lệ xâm nhập giao lưu thời điểm, hắn đột nhiên nhớ ra rồi. Vì tăng tiến giao lưu thành quả, liền để nàng mặc vào, khoan hay nói, cái đồ chơi này thật có thể đề cao người thẩm mỹ. Nguyên bản tướng mạo thường thường Vương Tiểu Lệ, sau khi mặc vào, mặc kệ là dáng người hay là nhan trị đều có tăng lên không nhỏ. Đương nhiên, cái đồ chơi này chủ yếu tác dụng chính là hộ tối, tại nhất định tình huống dưới, còn có thể bảo hộ toàn thân. Dù sao thánh giai cực phẩm bảo vật, luôn không khả năng chỉ có đẹp mắt cái này một cái công năng đi. Chương 225. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Chương 225. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Lư Lăng Xương đạo phủ, một cái thân hình tiểu tụy, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt vàng như nến, còn mang theo màu trắng bệnh nam tử, đang nằm tại trên một chiếc giường lớn. Nam nhân này bên người, còn nằm một cá thể thái nợ nàng, sắc mặt hồng nhuận rơn rất có ánh sáng trung niên mỹ phụ. Chỉ là mỹ phụ trên khuôn mặt nhưng không có mảy may thỏa mãn, nhìn ánh mắt của người đàn ông này còn mang theo nồng đậm ghét bỏ. Một nam một nữ này, chính là chúng ta nam nữ nhân vật chính, Đường Sơn cùng Lư Lăng Xương. Nói đến Đường Sơn dã là khổ cực rất, 2 năm này 3 ngày 2 đầu đổi Lư Lăng Xương đi ngủ, một khi cự tuyệt, không phải Phật tổ yêu ta hầu hạ, chính là ta yêu một đầu tuổi bao ăn no. Ngẫu nhiên sẽ còn đổi thành dâm tiện không có khả năng rời, hoặc là tiểu phi côn đến lạc. Hắn giờ phút này, nhìn quả thực là vô cùng thê thảm, từ lúc đầu công tử văn nhã, biến thành hiện tại hình que. Có thể nói cách biệt một trời, coi như hắn lão mụ chủ sinh, lão đầu cầm 8 lần kính lút, cũng chưa chắc có thể nhận ra, đây là con của mình. Lần lượt lăng đục, lần lượt kỹ nghệ dây thừng, lần lượt nhân vật đóng vai, để Đường Sơn tầm mắt mở rộng đồng thời, cũng thống khổ không chịu nổi. Phương Mục đem hệ thống rút thưởng lấy được có 10 cái tê laptop bên trong, một bộ phận nội dung dùng ảnh lưu niệm thạch ghi chép lại, đưa cho Lư Lăng Xương, lấy thờ nó học tập thao diễn, hiệu quả tốt đẹp. Thời gian 2 năm, tổng cộng 278 lần, bình quân xuống tới mỗi lần 3 cái giờ. Hắn đã từng thiết sử, tựa hồ đã cọ sát một nửa, ngắn nhỏ mà điêu luyện đi vào Nam Hoang vực, đi vào Thiên Kiếm Tông, chính là hắn cả một đời hối hận nhất quyết định. Coi như lúc trước cạo đầu lẫn vào cổ Phật Thánh địa, kết quả cũng so hiện tại tốt hơn gấp một vạn lần a. Mà lại hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình thận đã bắt đầu héo rút, hai viên tiểu hoàn cũng rút về thể nội, không dám ra đến. Cho dù là dạng này, Đường Sơn rất không hiểu, vì cái gì Lư trưởng lão còn đối với mình như thế mối tình thâm thiết. Hắn có thể cảm nhận được nữ nhân này đối với mình không có ác ý gì, chẳng lẽ nàng cứ như vậy thèm thân thể của mình sao? Hắn rất không lý tả, cũng rất tuyệt vọng. Hôm nay chuẩn bị một chút, Phó tông chủ ngày mai muốn thân thiết tiếp kiến ngươi, không cần cho nô gia mất mặt ta. Lư Lăng Xương đột nhiên nói. Phó tông chủ tiếp kiến, có thể rời đi nơi này. Đường Sơn nguyên bản trống rỗng trong mắt, trong khoảnh khắc buộc phát ra một cỗ cuồng hỉ, chỉ cần nhìn thấy Phó tông chủ, chính mình liền có thể tham gia Lư trưởng lão một bản, đến lúc đó nói không chừng liền có thể thoát khỏi khống chế của nàng. Hai năm này, hắn chạy trốn nhiều lần, nhưng mặc cho bằng làm sao nếm thử, chính là ra không được. Cho dù ngay trước Lư Lăng Xương mặt, nội trận lôi đỉnh, nàng cũng là ôn nhu mà nhìn mình, cái gì cũng không nói. Sau đó liền không có sau đó, ban đêm nên ngủ một chút, ban ngày nên nghỉ ngơi một chút. Không thể không nói, cái vận khí này chi tử ý chí lực hay là rất kinh người, gượng chống đến bây giờ, không chỉ có không có tự sát, cũng không có từ bỏ hy vọng. Chính là ngẫu nhiên nóng nảy thời điểm, muốn lấy đao bản thân cắt xén. Bất quá, tại Lư Lăng Xương cường đại thần thức giám sát bên dưới, hắn bất luận cái gì cố gắng đều là phí công. Trong đó chủ yếu nhất vẫn là, đường thân núi bên trên cái kia tồn tại thần bí, tại không có giới tình hình bị uy hiếp, cũng không có xuất thủ Phó tông chủ làm sao lại muốn gặp ta. Đường Sơn tỉnh táo lại, khàn khàn cuống họng dò hỏi. Hắn đã không cách nào bình thường phát ra tiếng Phó tông chủ bế quan hơn 2 năm, xuất quan tự nhiên muốn gặp một chút tâm phúc, ngươi không phải tâm phúc hắn sao? Lư Lăng Xương nghi ngờ nói. Nguyên lai Phó tông chủ một mực không có kêu gọi ta, không phải là bởi vì hắn quên đi, mà là một mực tại bế quan. Phó tông chủ à, ngươi bế quan thời gian thật dài à, lại lâu một chút, ta cũng chỉ còn lại có khung xương à, Đường Sơn trong lòng gầm thét. Từ khi 2 năm trước Đường Sơn ở bên ngoài bị chặn giết trọng thương, bị Lư Lăng Xương mang về đạo phủ, liền vẫn luôn không có từng đi ra ngoài, tự nhiên không biết Phương Mục lúc nào bế quan. Hiện tại hắn chỉ hy vọng có thể nhìn thấy Phó tông chủ, cầu đối phương mệnh lệnh Lư trưởng lão từ bỏ đối với mình dị dạng yêu, tốt thoát ly loại thống khổ này. Sinh hoạt Đường Sơn ở trong lòng thề, chỉ cần có thể thoát đi cái địa phương quỷ quái này, liền lập tức rời đi Thiên Kiếm Tông, trở về trung vực phát triển. Chờ mình bước vào thông u cảnh, chữa trị thân thể tàn tật, nhất định sẽ giết trở lại đến, đem Lư trưởng lão thiên đao vạn quả. Mà lại cái này để hắn có thống khổ ký ức, lịch sử đen tông môn cũng muốn cùng nhau biến mất, ngay cả một con kiến cũng không thể lưu, ta thật có thể ra ngoài sao? Cho tới bây giờ, Đường Sơn còn có chút không thể tin được, thế là mở miệng lần nữa hướng bên người Lư trưởng lão xác nhận nói, đương nhiên, nô gia lúc nào ngăn cản qua ngươi rời đi, huống chi còn là Phó tông chủ triệu kiến. Lư Lăng Xương vừa nói vừa đem thân thể rời đi một chút khoảng cách, nàng sợ Đường Sơn cách lấy chính mình. Từ khi năm thứ 2 bắt đầu, mỗi lần ngồi trên người hắn đều cảm giác cái mông cách đến hoảng, không thoải mái. Cái cử động nho nhỏ này, Đường Sơn đã không cảm thấy kinh ngạc đối với Lư Lăng Xương loại này vô sỉ, trong lòng của hắn tràn ngập cừu hận, nguyên rủa, giận mắng, cái gì gọi là chưa bao giờ ngăn cản ta rời đi? Nếu như mình có thể rời đi nơi này, ta lại biến thành quỷ bộ dáng này sao? Nói thật, Đường Sơn làn da nông rộng không gì sánh được, dùng ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, đều có thể nhấc lên 3 năm tấc, tựa như một cái gần đất xa trời lao bất tử làn da. Hắn hay là một cái tốt đẹp thanh niên à, loại trạng thái này, quả thực là người nghe rơi lệ người nghe thương tâm cái kia. Vậy ngày mai ngươi là cùng ta cùng đi, hay là chính ta một người đơn độc đi, đi gặp Phó tông chủ? Đường Sơn cũng không dám ở trên mặt biểu hiện ra hận ý, hắn nhẹ giọng thử thăm dò, đương nhiên là ngươi. Lư Lăng Xương cố ý dừng lại một chút, nhìn thấy Đường Sơn cái kia bộc phát sáng rực ánh mắt, khóe miệng nhỏ không thể thấy khẽ động, tiếp tục nói, đương nhiên là ngươi, tại nô gia cùng đi gặp Phó tông chủ lạc. Cái này không được đâu. Đường Sơn trên mặt hiện ra một vòng vẻ làm khó, nói ra, Phó tông chủ chỉ là tiếp kiến ta một người, ngươi đi gặp sẽ không phù hợp quy củ. Nàng và mình cùng một chỗ gặp Phó tông chủ. Nói đùa cái gì, có nàng ở bên người, chính mình cũng không tốt cáo trạng tham gia nàng một bạn dạng này a. Lư Lăng Xương lập tức có chút do dự, nếu không dạng này, ngươi theo giúp ta cùng đi Phó tông chủ lập phủ, đến lúc đó ngươi không vào đi, chúng ta đi vào là được. Đường Sơn đưa ra nhìn như một cái điều hòa phương án. Lư Lăng Xương quay đầu, sâu kín nhìn xem hắn, kém chút Đường Sơn còn tưởng rằng nàng phát hiện trong lòng mình tính toán. Nhưng rất nhanh, Lư Lăng Xương cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, nói ra, cũng được, vì phòng ngừa trên đường nguy hiểm, nô gia liền cùng ngươi đến Phó tông chủ động phủ trước tốt, đến lúc đó chính ngươi đi vào, thật tốt định bợ một chút Phó tông chủ, cũng nhiều khen nô gia, cho hắn biết nô gia vì Thiên Kiếm Tông nhiều như vậy a cẩn thận, chịu mệt nhọc. Chí lực có chút hạ xuống Đường Sơn, cũng không có nghe ra Lư Lăng Xương trong lời nói có hàm ý, chỉ biết là nàng không sẽ cùng chính mình cùng đi gặp Phó tông chủ, thế là tâm tình lập tức liền tốt đứng lên, ai nha, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả cũng gầy. Lư Lăng Xương đột nhiên nhìn xem Đường Sơn, biểu lộ phi thường kinh ngạc, nói ra, ngày mai muốn gặp Phó tông chủ, nhưng phải hảo hảo. Ý hạt. Miễn cho Phó tông chủ nói nô gia ngược đãi ngươi. Đường Sơn nghe nói như thế, kém chút tức ngất đi. Chính mình biến thành quỷ bộ dáng này, đúng vậy chính là ngươi ngược đãi sao? Lão nữ nhân, có câu nói rất hay, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Đường Sơn sớm đã khắc sâu nhận thức được nữ nhân này trước ngực viên kia phụ nhân tâm. Chương 226. Tông chủ, Đường Sơn khổ a. Chương 226. Tông chủ, Đường Sơn khổ a. Hai năm qua Đường Sơn lần thứ nhất thấy được ngoại giới ánh nắng, đi ra Lư Lăng Xương động phủ một khắc này, đối với hắn mà nói, quả thực là dường như đã có mấy đời, thậm chí cảm giác có chút không chân thực đã gầy thành da bọc xương hắn, nhìn cực kỳ quỷ dị, tấm kia vàng như nến mặt, so với bất tử chiến thần đạo hữu minh còn kinh khủng hơn 18 điểm, cũng không biết hắn là thế nào kiên trì nổi. Ra động phủ sau, Đường Sơn đi không bao lâu, hai chân liền đánh lên bệnh sốt rét, run rẩy không được, đây là thân thể thái hư biểu hiện, có thể thông cảm được. Nhưng để hắn chịu không nổi là, đi hướng phó tông chủ động phủ trên đường, tất cả mọi người hướng hắn quăng tới ánh mắt khác thường. Bộ xương này giá đỡ là ai? Chẳng lẽ lại là cái gì tà tu trà trộn vào tới? Những ánh mắt này làm cho Đường Sơn cảm thấy đặc biệt khó chịu. Hai năm trước, trận kia nguy cơ để hắn liên tục phá cảnh, trở thành minh đạo cảnh tu sĩ, cũng là trận kia nguy cơ, để tu vi của hắn lần nữa ngã hồi linh đại cảnh. Nhưng mà, xuất hiện lần nữa tại ngoại giới, Đường Sơn thậm chí ngay cả đi đường đều phí sức, tại Lư Lăng Xương ý chí bên dưới, tu vi của hắn lại ngã xuống trúc cơ nhị trọng, linh lực trong cơ thể càng là một giọt không dư thừa, tất cả đều bị hắn dùng để bảo dưỡng thân thể, hơn nữa còn thiếu rất nhiều. Nếu như đủ nói, cũng không trở thành biến thành quỷ bộ dáng này, có thể thấy được Lư Lăng Xương Lư trưởng lão là cỡ nào hấp tinh. Tại đã trải qua một đoạn gian nan lộ trình, cuối cùng là đi tới phó tông chủ đạo phủ. Lư Lăng Xương quả nhiên không có đi theo hắn đi vào chung. Vừa thấy được Phương Mục, Đường Sơn liền ngay cả lăn lẫn bỏ, một thanh nước mắt một thanh nước mũi, quỳ trước mặt hắn, rất là thê thảm. Phương Mục nhìn xem hắn bộ dáng này, cũng là không gì sánh được kinh ngạc, một mặt không thể tin nói, ngươi làm sao lại làm thành bộ dáng này? Cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng vang lên thông báo đinh, khí vận chi tử Đường Sơn thất tiết, hướng ký chủ quỳ xuống, ban thưởng 1000 nhân vật phản diện điểm. Đường Sơn nghe được Phương Mục hỏi thăm, khóc đến lợi hại hơn, bên cạnh khóc còn bên cạnh hướng hắn lên án Lư Lăng Xương đối với hắn tàn phá. Dòng giá 2 năm a, 278 lần, bình quân mỗi lần 3 canh giờ. Dạng này tần suất cùng cường độ, ai chịu nổi? Nếu không có Đường Sơn là có chí hướng lớn người, không phải vậy sao có thể kiên trì đến bây giờ? Đổi thành một ít ở thiên ngoại chú ý Đường Sơn vô thượng tồn tại, ngược lại là có thể làm được Đường Sơn không biết là, hắn bộ này thảm trạng, chân chính hấp thụ phía sau màn, chính là trước mắt khẩn cầu đối tượng, Phương Mục. Nói thật, Phương Mục trước đó không phải không biết Đường Sơn trạng thái, thế nhưng là khoảng cách gần như vậy nhìn thấy, trong lòng của hắn cũng không nhịn được đối với người này sinh ra một tia kính nể, còn có một tia đồng tình. Tại quá khứ, Phương Mục đối phó những khí vận này chi tử, đều tuân theo cùng một loại sách lược, trước tiên đem người bôi xấu, lại đem người phá đổ, cuối cùng đem người đánh chết. Mặc kệ là Sở Cảnh Thiên, Diệp Bất Phàm hay là phía sau Long Vương Long Nhật Tiên, đều đã trải qua không sai biệt lắm quá trình. Nhưng Đường Sơn cùng Chu Ngọc Nương là ngoại lệ. Người sau tạm thời trước không nói, bước đầu tiên bôi xấu Đường Sơn cơ bản có lợi là tóm tắt, trực tiếp từ bước thứ 2 bắt đầu, phá đổ hắn, phía sau Phương Mục chỉ cần lại cố gắng một chút, liền có thể để hắn kết thúc loại thống khổ này quá không ra gì. Phương Mục đại thủ nặng nề mà hướng vô bàn một cái, sắc mặt âm trầm nói, Lư trưởng lão sao có thể đối đãi mình như vậy người nhà? Thiên Kiếm Tông là nhà ta, đồng môn đều là người nhà khẩu hiệu, sớm đã thông qua Lý Viễn, Trương Thi Thi trong miệng lưu truyền ra đi, Đường Sơn tự nhiên cũng đã được nghe nói câu này khẩu hiệu. Nhìn thấy phó tông chủ tức giận như thế, trong lòng hắn lại dâng lên vô tận chờ mong, hy vọng Phương Mục có thể nghiêm trị tiện nữ nhân kia. Đương nhiên, hắn cũng biết, lấy Lư trưởng lão thực lực, địa vị, phó tông chủ là sẽ không cho đa trọng trừng phạt. Nhưng tối thiểu một cái thái độ cũng tốt, trọng yếu nhất chính là để hắn triệt để thoát khỏi tiện nhân kia tàn phá. Ngươi yên tâm, bản tọa nhất định sẽ cho ngươi cái lời nhắn nhủ. Phương Mục lời thề son sắt đạo tạ tông chủ, tạ tông chủ. Đường Sơn lần nữa chạy xuống kích động nước mắt. Rốt cục, chính mình rốt cục tự do. 4. Quả nhiên, Đường Tam tại Phương Mục tâm phúc Lý Viễn an bài xuống, một lần nữa xin mời một cái mới động phủ sau, vị kia Lư trưởng lão quả nhiên không tiếp tục đến dây dưa hắn. Tại nơm nớp lo sợ một tháng sau, Đường Sơn cuối cùng là yên lòng, lại bắt đầu lại từ đầu rơi xuống đã lâu tu hành. Mặc dù hắn rất muốn lập tức rời đi Thiên Kiếm Tông, nhưng bây giờ tình huống là, thân thể của hắn tàn tật, tu vi trượt, cơ vô lực, thận héo rút, nước tiểu nhiều lần mắc tiểu nước tiểu không hết, nếu như không đem những này chuyển biến xấu tình huống tiến hành cải thiện, chỉ sợ ở bên ngoài càng thêm nguy hiểm tông chủ, ngươi cứ như vậy thả hắn rời đi. Lư Lăng Xương khó hiểu nói làm sao, để hắn đi không phải chính hợp ngươi ý thôi, chẳng lẽ ngươi còn lâu ngày sinh tình? Phương Mục khẽ cười nói đương nhiên sẽ không, từ năm trước bắt đầu cái mông liền cách đến đau nhức, da bọc xương có gì tốt, đều không có cảm giác gì. Lư Lăng Xương nhếch miệng, mang trên mặt ghét bỏ, lại nói tiếp, ta nói là, tông chủ không phải muốn đối phó hắn sao? Làm sao không tiếp tục? Bản tọa tự nhiên có bản tọa cân nhắc. Có một số việc Phương Mục đương nhiên sẽ không cùng nó nói đến như vậy kỹ càng. Kỳ thật đối với cho Đường Sơn tạm thời tính mở trói, chủ yếu là bởi vì hắn cảm nhận được người này khí vận ẩn ẩn có một loại nào đó bắn ngược dấu hiệu. Mà lại loại dấu hiệu này tựa hồ đến từ ngoại giới. Phương Mục thông qua tử bình thôi mệnh, tiến hành qua một lần thôi diễn, nếu như tiếp tục dùng loại phương thức này cưỡng ép tàn phá Đường Sơn, sau đó không lâu, Thiên Kiếm Tông có lẽ sẽ có một trận kiếp nạn. Thôi diễn sau khi kết thúc, Phương Mục ý nghĩ đầu tiên chính là trung vực Thăng Tiên Tông bí mật phái ra cường giả. Trừ cái đó ra, đường trong thân núi cái kia khó mà tìm kiếm bí mật, đối Phương Mục tới nói cũng là một cái uy hiếp. Cho nên, hắn quả quyết lựa chọn tạm thời cho Đường Sơn tùng trói. Hành vi này, hiệu quả nhanh chóng, lần nữa thôi diễn, Thiên Kiếm Tông trận kia kiếp nạn quả nhiên chậm trễ rất nhiều, cụ thể là bao lâu? Lại khó mà đánh giá. Mà cái này càng làm cho Phương Mục xác định, Thăng Tiên Tông đã phái ra một cái hoặc là mấy cái cường giả đi vào Nam Hoang vực. Đường Sơn là Thăng Tiên Tông ám tử. Thăng Tiên Tông muốn điều tra trước đó Thiên Kiếm Thánh Địa sự tình, khẳng định sẽ liên hệ tiềm phục tại nơi đây Đường Sơn. Những cường giả này hẳn là có liên hệ ám tử thủ đoạn, nếu là bọn họ phát hiện ám tử còn tại, lại chậm chạp không ra gặp nhau, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp biết rõ ràng Đường Sơn viên ám tử này tình huống, tiến tới suy ra Thiên Kiếm Tông tiếp nạn tạm thời thả Đường Sơn, sao lại không phải bản tọa hiểu rõ Thăng Tiên Tông những cường giả kia cơ hội đâu? Phương Mục trầm tiếng nói, hắn có thể khẳng định là Thăng Tiên Tông chui vào Nam Hoang vực cường giả, cực lớn có thể là không có thánh cảnh cường giả. Cho dù là một vị thánh cảnh cường giả, cũng có thể quét ngang toàn bộ Nam Hoang vực các đại thế lực trên mặt nội cường giả đỉnh cao, căn bản không cần lén lén lút lút như vậy. Mà hai năm này, Nam Hoang vực lục đại thế lực cũng lần lượt tỉnh lại một chút chuẩn thánh cảnh cường giả, chuẩn bị bất chấp. Cho nên, Thăng Tiên Tông chui vào cường giả, hẳn là cũng chỉ có chuẩn thánh cấp độ này. Phương Mục mặc dù bây giờ cảnh giới là thông u cảnh cửu trọng, nhưng thực tế chiến lược lại cao hơn chí ít một cái đại cảnh giới. Hắn căn bản không hoảng hốt về phần Đường Sơn. Phương Mục trầm nghĩ một lát, liền lại có ý nghĩ, đã kích khí vận chi tử sự tình, hay là do khí vận chi nữ đến xử lý đi. Trầm tư một lát, hắn rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hiện tại không so với trước, nếu như Chu Ngọc Nương tham hợp tiền đến, nói không chừng lấy trung vực cường giả năng lực, thật là có khả năng phát hiện trong cơ thể nàng treo đạo mộc đồ. Đây là Phương Mục đồ vật, hắn cũng không hy vọng bị những người khác đoạt đi. Chương 227 Thăng Tiên Tông trưởng lão đẻ trứng thê ơ. Chương 227 Thăng Tiên Tông trưởng lão đẻ trứng thê ơ. Quả nhiên, Phương Mục phân tích cũng không sai. Một tháng sau, ngay tại cho mình chế biến mập linh nục canh Đường Sơn, trong nhẫn chữ vật một khối ngọc như ý đột nhiên chấn động một cái, phía trên chậm rãi hiện ra một hàng chữ. Viên này đặc thù ngọc như ý là một loại cự ly ngắn bảo vật đưa tin, đại khái 300 dặm phạm vi bên trong có thể truyền lại một chút văn tự. Đường Sơn trong lòng đột nhiên chấn động, Thăng Tiên Tông người tìm tới hắn mà lại ngay tại Thiên Kiếm Tông phụ cận. Hắn làm ám tử, lẫn vào Thiên Kiếm Tông đã nhanh 3 năm nhưng mà phía sau 2 năm, đúng Thăng Tiên Tông mà nói, lại một mực ở vào mất liên lạc trạng thái, không có tin tức gì truyền trở về. Bây giờ Thăng Tiên Tông lại có người lại tới đây, còn nếm thử liên hệ chính mình, điều này nói rõ cái gì? Đường Sơn không dám chậm trễ chút nào, tranh thủ thời gian hồi phục tin tức. Rất nhanh, liền ước định cẩn thận ở trên trời kiếm thành nơi nào đó gặp mặt. Trải qua một tháng tu dưỡng, dùng ăn đại lượng cao dầu cao son vật đại bổ sau, Đường Sơn làn da nhìn cuối cùng là không có như vậy nông rộng nhưng vẫn là một bộ khung xương bộ dáng. Xương gò má cực kỳ đột xuất, thoạt nhìn vẫn là rất khủng bố. Hôm sau, toàn thân bị trường bào bao trùm Đường Sơn, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Thiên Kiếm thành chỉ định vị trí sau, liền lặng lặng chờ đợi lấy Thăng Tiên Tông đồng môn nước chừng sau nửa canh giờ. Một đạo cường hành thần thức tại thân thể đã qua, đường thân núi thể run lên, biết đối phương tới. Quả nhiên, có hai đạo khuôn mặt xa lạ đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, kém chút đem hắn hủ chết. Hai người này tuyệt đối là cao thủ. Vậy mà như thế lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng mình. Ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này? Trong đó một vị lão giả râu bạc trắng bộ dáng tu sĩ, nhìn xem Đường Sơn thân thể cau mày nói. Mà lão giả bên người vị kia mặt chữ quốc tu sĩ trung niên, cũng giống như thế biểu lộ xin hỏi hai vị là. Đường Sơn không có tùy tiện trả lời, ngược lại dò hỏi đây là chúng ta tín vật. Lão giả râu bạc trắng trong tay cũng xuất hiện một khối đồng dạng như ý, phía trên còn biểu hiện ra trước đó liên hệ Đường Sơn văn tự, ngươi có thể gọi lão phu chứng trưởng lão, vị này là Triệu thị trưởng lão. Xác nhận thân phận, Đường Sơn tự nhiên lo nghĩ tiêu trừ, nhưng hắn đi qua tại Thăng Tiên Tông bên trong, tựa hồ cũng không có gặp qua hai vị này trưởng lão. Bất quá, nghe được hai cái này đặc biệt dòng họ, hắn mơ hồ nhớ kỹ tông môn 700 năm trước đã từng có hai vị cùng họ tiền bối, một cái gọi đẻ trứng thê, một cái gọi Triệu thị cô nhi. Bất quá bọn hắn đã thật lâu chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ chính là bọn hắn? Đường Sơn trong lòng suy đoán nói ngươi làm sao làm thành bộ này không phải người không phải quỷ dáng vẻ, chẳng lẽ là tu luyện một loại nào đó ma công? Chứng trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói đối mặt hỏi thăm, Đường Sơn không khỏi buồn từ đó đến, nước mắt chảy ròng, lau nước mắt đem trong 2 năm qua phát sinh sự tình đều một mạch nói ra. Nghe tới hắn thành công lẫn vào Thiên Kiếm Tông, cũng phụ tới phó tông chủ điều tuyến này thời điểm, hai vị trưởng lão đều là nhãn tình sáng lên. Phía sau lại nghe được Đường Sơn tại đối mặt truy sát trong tuyệt cảnh liên tiếp lâm trận đột phá, nguyên bản không tin hai người thần thức quét qua, phát hiện trong cơ thể hắn quả nhiên có tương quan đột phá vết tích, không khỏi nhẹ gật đầu. Cuối cùng, lại giảng đến hắn bị Thiên Kiếm Tông vị kia biến thái nữ trưởng lão cầm tù, cực điểm tàn phá, hai vị trưởng lão ánh mắt càng là tràn đầy đồng tình. Mà lại đối với hắn tại loại này cường độ cao đối kháng bên trong, lại có thể kiên trì 2 năm, trong nội tâm cũng là có chút nhìn mà than thở nói như vậy, ngươi có thể từ đói khát nữ tu trong tay giải thoát, là bởi vì Thiên Kiếm Tông vị kia phó tông chủ nguyên nhân. Về trưởng lão, đúng vậy. Không sai, vậy mà có thể trèo lên một vị tông môn cao tầng, xem ra ngươi 2 năm này khổ không có uổng phí ăn. Quốc tử trong mặt năm Triệu thị trưởng lão gật đầu nói ngươi ở chỗ này cũng gần 3 năm còn thu tập được một chút cái khác tin tức hữu dụng không có. Dâu bạc chứng trưởng lão hỏi Đường Sơn hổ thẹn lắc đầu hồi bẩm hai vị trưởng lão, đệ tử vốn định dựa vào cùng cái kia họ Phương phó tông chủ tầng quan hệ này, từ trên người hắn vào tay thật không nghĩ đến lại rơi vào động không đáy kia trong tay, thượng tiên vào không được không cửa, cho nên tạm thời còn chưa dò thăm cái khác tin tức. Ân, cái này cũng có thể thông cảm được, hai vị trưởng lão ngược lại là không có quá mức trách móc nặng nề, nếu là đổi thành đệ tử khác, tại nữ tu kia ma chảo bên dưới, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Lao phu cùng Triệu thị trưởng lão hai người lần này lại tới đây, chính là vì cha rõ ràng 3 năm trước đây Thiên Kiếm Thánh địa địa chi sự tình, tuyệt không thể để một ít thế lực hắc ám đem bộ địa đều giam ở chúng ta Thăng Tiên Tông trên đầu. Nguyên bản Thăng Tiên Tông vẫn chỉ là âm thầm phái một chút tu vi hơi thấp ám tử, chui vào Nam Hoang vực tiến hành điều tra. Có thể một mực không có tra được mấu chốt tin tức. Thằng đến trước đó, đột nhiên lại truyền ra Vạn Pháp Thánh địa trưởng lão bị Thăng Tiên Tông tu sĩ chặn giết sự tình. Lần này Thăng Tiên Tông cao tầng đều không bình tĩnh. Tuy nói bọn hắn là ngấp nghé Nam Hoang vực, cũng có diệt trừ Nam Hoang vực các thế lực cường giả ý nghĩ, mà dù sao không có chuyển hóa làm hiện thực không phải. Nhưng mà mặc kệ là Thiên Kiếm Thánh địa hay là Vạn Pháp Thánh địa sự tình, đều cùng Thăng Tiên Tông không có nửa xu quan hệ, rất rõ ràng là đều nào đó một thế lực thần bí ở sau lưng giá họa Thăng Tiên Tông. Cứ việc Thăng Tiên Tông có thể tuyên bố, phủ nhận chính mình cùng hai chuyện này có quan hệ, nhưng mấu chốt là, Nam Hoang vực ai sẽ tin tưởng? Thăng Tiên Tông cao tầng rất nổi nóng, liền ngay cả tụ tiên minh đều có cho gọi, muốn giải Nam Hoang vực sự tình, đến cùng phải hay không Thăng Tiên Tông thủ bút. Vì đã không còn bô địa giam ở trên đầu, Thăng Tiên Tông cố ý mời về hai vị sớm đã vào ở tụ tiên minh chuẩn thánh tiền bối, khẩn cầu bọn hắn tiến về Nam Hoang vực, hiệp trợ điều tra đến cùng là cái nào đuôi mù thế lực, tại giá họa bọn hắn. Thế là liền có đẻ trứng thêu cùng Triệu thị cô nhi hai vị Thăng Tiên Tông trưởng lão từ tụ tiên minh trong tổ mộ thức tỉnh hai vị trưởng lão, Khả Thiên Kiếm Tông vẫn có hai vị thông ngũ cảnh cường giả. Đường Sơn nhắc nhở, Lúc này hắn cũng không rõ ràng trước mắt hai vị này trưởng lao thực lực, nhắc nhở bọn hắn không có khả năng Mãng Thiên Kiếm Tông chỉ còn lại có hai cái thông ngũ tứ trọng, không đáng để lo, chỉ là Triệu thị trưởng lão lắc đầu, nhìn về phía Dâu Bạc Trứng trưởng lão, tiếp tục nói, chỉ là chúng ta Thăng Tiên Tông điều tra về điều tra, không có khả năng làm ra động tĩnh quá lớn miễn cho lần nữa đúng Nam Hoang vực tạo thành kích thích, ảnh hưởng sau này mưu đồ. Bạch Hồ Tử Loan trưởng lão trầm tư một lát, sau đó ánh mắt rơi vào Đường Thân núi bên trên, ngươi có thể hay không đem vị kia phó tông chủ dẫn xuất Thiên Kiếm Tông? Đường Sơn rất nhanh minh bạch Trứng trưởng lão ý nghĩ, trước đem Vương Mục dẫn ra, sau đó bắt sống chi, nhìn xem có thể hay không từ trên người nọ hiểu rõ lúc trước Thiên Kiếm Thánh Địa biến đổi lớn quá trình. Dù sao Thiên Kiếm Thánh Địa địa chỉ biến, cái này Phương Mục cũng là người được lợi một trong, hắn khẳng định là biết một chút nội tình hẳn là có thể, đệ tử dùng lần trước dâng lên cơ duyên phương pháp thử một lần nữa, bất quá còn cần thời gian, mặt khác còn cần hai vị trưởng lao phối hợp. Muốn chống rông tạo ra một chỗ cơ duyên, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất định phải có thể nói ra một chút phách, nhìn đến, mới có thể để cho đối phương tin tưởng, cũng nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ thăm dò tốt, chúng ta sẽ phối hợp. Hai vị trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó đệ tử sẽ giả bộ như rời đi Thiên Kiếm Tông một đoạn thời gian, chờ lại lúc trở về, liền có thể đi tìm cái kia Phương Mục, báo cáo nói mình phát hiện một chỗ cơ duyên mới. Để chứng theo cùng Triệu Thị Cô Nhi hai vị trưởng lão đúng Đường Sơn biểu hiện rất là hài lòng, mặc dù lúc này hắn nhìn có chút bất chính, nhưng năng lực hay là rất không tệ. Việc này đằng sau, ngược lại là có thể cùng tông môn đề nghị một chút, hảo hảo bồi dưỡng người này. Chương 228. Chu Ngọc Nương quy hoạch. Chương 228. Chu Ngọc Nương quy hoạch. Chu Ngọc Nương độc phủ. Trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, trước đó bởi vì trộm lấy Phương Mục mộng cảnh phản vệ rốt cục khôi phục được không sai biệt lắm. Mặc dù cái này thật vất vả tranh thủ tới động phủ, cách Phương Mục động phủ dù sao gần, nhưng nàng hay là quyết định lần nữa vận dụng đạo mộng đồ. Từ khi bị đối phương cưỡng ép đưa đến Thiên Kiếm Tông, Chu Ngọc Nương cảnh giới đã thật lâu không có tăng trưởng qua. Lúc trước nàng đợi tại Phương Mục động phủ, sợ bị đối phương phát hiện, cho nên một mực không dám thôi động đạo mộng đồ. Bây giờ có thuộc về mình động phủ, vì có thể sớm ngày thoát khỏi Phương Mục khống chế, nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Huống chi, Chu Ngọc Nương hay là nguyện ý tin tưởng này tâm trí bảo. Tin tưởng nó sẽ không bị ngoại nhân phát hiện nghe nói hắn lên tháng triệu kiến cái kia Đường Sâm. Đường Sâm là Đường Sơn lẫn vào Thiên Kiếm Tông dùng tên giả trước đó hắn nói không thích người này, để cho ta đi chặn giết đối phương. Nhưng mà cái này Đường Sâm lúc đó chỉ có linh đại cảnh, lại có thể nhiều lần từ trong tay của ta đào thoát, hơn nữa còn có thể lâm trận đột phá hai lần. Hẳn là người này là cái kia vạn người không được một tuyệt thế tu hành thiên tài phải không? Nếu là như vậy, người này tương lai có lẽ thật có uy hiếp được Phương Phó Tông chủ địa vị một ngày. Nếu như nói Phương Mục tên này thật đấu kỵ người tài, muốn cho ta mượn chi thủ xử lý người này, nhưng vì sao muốn tại cuối cùng lưu hắn một mạng đâu? Hơn nữa còn muốn triệu kiến người này. Đây là Chu Ngọc Nương không nghĩ ra địa phương, chẳng lẽ cái này Đường Sâm trên người có bảo vật gì, hoặc là bí mật, là Phương Mục muốn có được phải không? Chu Ngọc Nương lần nữa bắt đầu náo bổ. Bất luận cái gì có thể làm cho nàng thoát khỏi Phương Mục phương pháp khống chế, nàng đều không biết từ bỏ đến thử. Thôi diễn cùng náo bổ hồi lâu. Chu Ngọc Nương rốt cuộc quyết định, lần này trong động, nếu như hay là không thành lời nói, liền lựa chọn Đường Sâm. Cũng may lúc đó tại chặn giết người này thời điểm, nàng đã tại trên người đối phương đánh lên đạo mộng đồ đặc thủ tiêu ký. Sau đó nàng lại đi một chuyến Phương Mục đạo phủ, gặp được Phương Mục tân sủng, Vương Tiểu Lệ. Nữ nhân này cũng không xinh đẹp, các hạng chỉ tiêu đều lộ ra thường thường không có gì lạ, có thể hết lần này tới lần khác Phương Mục lại có chút tín nhiệm nàng. Cái này khiến Chu Ngọc Nương trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái. Chẳng lẽ mình cái này kinh thế hai tục dung nhan, thiên tiêu giống như thiên phú tu hành, vẫn còn so sánh không lên một cái nữ tử tầm thường. Nhưng rất nhanh, Chu Ngọc Nương lại bắt đầu náo bổ. Nữ nhân trước mắt này tuyệt không có khả năng sẽ như vậy đơn giản, hoặc là nàng là cái gì cực kỳ đặc thù đặc thể, đối Phương Mục tu hành có trợ giúp, hoặc là nàng nắm giữ lấy một loại nào đó cơ duyên bí mật, cũng hoặc là phía sau nàng có cái gì cường đại bối cảnh. Tóm lại, lấy Chu Ngọc Nương đối Phương Mục hiểu rõ, hắn tuyệt đối là một cái không đạt mục đích người không từ thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không đơn thuần làm một chút chuyện không có ý nghĩa. Vương Tiểu Lệ bị Phương Mục mang về nơi này, tuyệt đối tồn tại một loại nào đó không thể cho ai biết thâm ý, mặc kệ như thế nào, lần này trộm mộng đằng sau, lần tiếp theo trộm mộng đối tượng chính là ngươi. Chu Ngọc Nương nhìn trước mắt tản ra nhân thê vận bị Vương Tiểu Lệ, quyết định chú ý Tiểu Lệ tỷ tỷ, tông chủ đâu? Chu Ngọc Nương tới đây chính là vì xác nhận Phương Mục hai ngày này có thể hay không triệu kiến mình, hắn còn tại tu hành đâu. Vương Tiểu Lệ lúc trước loại kia mới đến câu nệ đều biến mất, liền liền nói chuyện cũng tự tin rất nhiều, vậy hắn lúc nào kết thúc à? Trước đó hắn cùng ta nói nửa tháng tả hữu liền ra tới. Đi vào Thiên Kiếm Tông hai năm này, Vương Tiểu Lệ tựa hồ tìm được cuộc sống ý nghĩa, thậm chí thường xuyên một người thời điểm cười ngây ngô. Từng có lúc, Vương Tiểu Lệ sinh ra ở một đại gia tộc, nhưng mà nàng lại tại gia tộc này bên trong, như là một cái người biên giới, cho dù là cha đẻ, cũng cho tới bây giờ đều không có chú ý qua nàng. Thẳng đến một ngày nào đó, nàng từ trong miệng người khác biết được, gia tộc đã quyết định đem chính mình gả đi. Lúc đó, nàng không có tư cách phản nàn, thậm chí còn có một tia mừng thầm. Nhưng mà, vốn cho là có thể thoát đi cái này kiểm chế lồng giam, có thể vận mệnh lại để nàng thất vọng. Nàng gả trượng phu kia, trong lòng không chỉ có chứa người khác, hơn nữa còn thường xuyên lấy chính mình tướng mạo cùng trong lòng của hắn Bạch Nguyệt Quang so sánh, chào phúng nàng, vắng vẻ nàng, thậm chí đụng cũng không nguyện ý đụng nàng một chút. Vương Tiểu Lệ giờ mới hiểu được, nàng chỉ là từ một cái lồng giam bước vào một cái khác lồng giam mà thôi. Không có người để ý nàng, càng không có người nhớ kỹ nàng. Tựa như là không nên tới lại ngoài ý muốn đi vào người của thế giới này. Về sau, Long Gia gặp khó. Vương Tiểu Lệ cảm thấy, cứ như vậy chết mất cũng không tệ. Có thể Phương Mục xuất hiện để nàng rốt cục cảm nhận được bị người để ý cảm giác, nàng cũng cảm thấy chính mình không còn là loại kia người có cũng như không. Phương Mục không thèm để ý nàng thường thường không có gì lạ, cho nàng chân quý tu hành tài nguyên. Phương Mục cũng không có để ý nàng tướng mạo bình thường để nàng trở thành một cái hoàn chỉnh nữ nhân. mà lại Phương Mục mặc dù tính cách lâm lãnh, nói một không hai, nhưng ở rất nhiều việc nhỏ bên trên lại có thể tôn trọng ý nguyện của nàng cùng cảm thụ, thậm chí có đôi khi còn tự thân chỉ đạo nàng tu hành. Vương Tiểu Lệ cảm thấy hắn chính là thượng thiên phái tới cứu vớt người của mình, không biết từ lúc nào trong lòng của nàng vậy mà tất cả đều bị Phương Mục âm dung tiếu mạo lấp kín. Phương Mục tu hành, Vương Tiểu Lệ mỗi ngày đều đem động phủ quét dọn đến không nhốn bụi trần, còn đếm trên đầu ngón tay chờ lấy Phương Mục kết thúc tu hành, chuyên môn chuẩn bị xong tự mình làm mỹ thực cùng bánh ngọt chờ hắn đi ra. Cho dù Phương Mục thường xuyên đi bên ngoài tìm nữ nhân khác qua đêm, Vương Tiểu Lệ cũng sẽ không nhiều hỏi một câu, càng sẽ không vung sắc mặt cho hắn. Trong nội tâm nàng luôn luôn không tự giác đem Phương Mục đặt ở trong lòng vị trí số 1, thậm chí vượt qua chính nàng. Vị này Chu Ngọc Nương mỹ mạo thắng qua nàng gấp 10 lần, gấp trăm lần, Vương Tiểu Lệ cũng biết Phương Mục ưa thích tìm nàng ngủ. Có thể cho dù nàng đứng trước mặt mình, Vương Tiểu Lệ trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì ghen tị địa phương nửa tháng. Tỷ tỷ xác định sao? Chu Ngọc Nương nghe xong nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút ghen ghét, chính mình rõ ràng tại Vương Tiểu Lệ phía trước tới, có thể Phương Mục mỗi lần làm cái gì, cho tới bây giờ đều không có cùng mình giải thích qua. Mà nữ nhân này vậy mà có thể làm cho Phương Mục sớm nói cho nàng tu hành đi ra thời gian cụ thể, hai tướng so sánh xuống, Chu Ngọc Nương trong lòng không chỉ có mắng Vương Tiểu Lệ, càng là đối với Phương Mục phát ra ác độc nguyền rủa ân, không có gì bất ngờ xảy ra, ta xác định. Vương Tiểu Lệ đương nhiên xác định, bởi vì Phương Mục hôm qua lâm thời lúc đi ra cùng nàng nói qua, chờ giai đoạn này tu hành kết thúc, hắn làm một cái gọi cái gì máy chiếu ảnh đồ vật, đến lúc đó để nàng bồi tiếp cùng một chỗ nhìn cái kêu cái gì phim đồ vật đã như vậy, còn muốn xin nhờ tỷ tỷ, phía sau tông chủ kết thúc tu hành lời nói, thông chi muội muội một chút. Chu Ngọc Nương cố nén khó chịu, cười nói tốt. Vương Tiểu Lệ nhẹ gật đầu, nàng mặc dù biết người trước mắt giống như tiên nữ bình thường mỹ mạo, cũng là Phương Mục một trong những nữ nhân. Nhưng nữ nhân này tổng cho nàng một loại tâm tư không tinh khiết cảm giác, cũng đoán không được đối phương đến tột cùng suy nghĩ cái gì muốn hay không chờ hắn sau khi ra ngoài, cùng hắn nói một chút. Vương Tiểu Lệ có chút do dự, dù sao nàng cũng không muốn để Phương Mục cho là mình là một cái ưa thích nói viên tuyên nữ nhân. Nhưng không nói ra, vạn nhất ngày nào Phương Mục bị lừa, hoặc là bởi vì nữ nhân kia mà thụ thương đây cũng không phải là Vương Tiểu Lệ muốn xem đến hay là nói một chút đi, để hắn đề cao chút cảnh giác cũng tốt, cho dù cho là ta là người nhiều chuyện, ta cũng nhận. Chương 229. Trên trời rơi xuống cơ hội tốt. Chương 229. Trên trời rơi xuống cơ hội tốt đêm đó. Chu Ngọc Nương thôi động đạo mộng đồ. Mục tiêu thứ nhất vẫn là cái kia người mang trường sinh đạo quả Lý Trường Sinh, chỉ là lần này, nàng tiến vào vẫn là một mảnh mê vụ, lại thất bại. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng đột nhiên mất đi phần này nghịch thiên cơ duyên, mặc kệ nếu đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu đạo mộng đồ mặc dù không cách nào chụp lấy, có thể Lý Trường Sinh người này lại tại Đại Chu hoàng đều, chỉ mong người này không hề rời đi cái kia thiên lao đi. Nàng vội vàng như vậy muốn thoát khỏi Phương Mục khống chế, dứt bỏ tự do không nói, trọng yếu nhất chính là muốn chui vào Đại Chu hoàng đều, đem Lý Viễn Minh chụp tới, nưu đoạt trên thân người này trường sinh đạo quả. Nàng lần trước chui vào hoàng đô, đánh bậy đánh bạ phát hiện trên thân người này bí mật, lại trở ngại chỉ có linh đài cảnh tu vi, như bắt đối phương, phong hiểm quá lớn. Bây giờ nàng đã là minh đạo cảnh cửu trọng, có so sánh thần hải cảnh ngũ trọng thực lực, phong hiểm liền nhỏ đi rất nhiều. Nếu vẫn chưa được, cũng chỉ có thể thay người đường sâm. Chu Ngọc Nương quả quyết lợi dụng đạo mộng đồ kết nối vào mặt khác một đầu tiêu ký tuyến, rất nhanh vũ khí bên người liền rõ ràng rất nhiều. Sau nửa canh giờ, Chu Ngọc Nương khi tỉnh lại, trên mặt còn mang theo chấn kinh nguyên lai người này không gọi đường sâm, mà gọi đường sơn, mà lại hắn hay là trung vực thăng tiên tông lẫn vào thiên kiếm tông ám tử. Khó trách hai năm này không có nhìn thấy người này, nguyên lai là bị cái kia vừa mới gia nhập thiên kiếm tông thần hải cảnh lưu trưởng lão cầm tù, biến thành tính nô. Xem ra sau này muốn rời cái này nữ nhân xa một chút nàng lại có loại này đam mê. Hai năm trước, Phương Mục để cho ta đối phó cái này đường sơn, có lẽ hắn đã sớm biết người này thân phận chân thật. Lần này trộm mộng thành quả, viễn siêu Chu Ngọc Nương tưởng tượng. Trừ đường sơn thân phận chân thật, nàng còn tại người này trong mộng cảnh thấy được một cái âm mưu. Đối phó thiên kiếm tông phó tông chủ Phương Mục âm mưu đường sơn gặp hai người kia, ít nhất là thông ngũ cảnh cường giả, bọn hắn âm thầm đi vào Nam Hoa vực, xem ra toan tính không nhỏ. Chu Ngọc Nương trầm tư một lát, rất lắm mồm sừng liền nổi lên mỉm cười, xem ra lão thiên cũng đang giúp ta à. Chuyện này nàng cũng không tính nhắc nhở Phương Mục, mặc dù hắn ngủ chính mình, có thể Chu Ngọc Nương đối với hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm, thậm chí còn có không nhỏ hận ý, chỉ cần lần này Phương Mục rơi vào hai vị kia trung vực cường giả trong tay, liền mang ý nghĩa trên người nàng gông xiềng trừ đi. Mà lại dựa theo Chu Ngọc Nương hai lần thăm dò Phương Mục mộng cảnh, nàng tin tưởng Phương Mục đầu hàng tại trung vực khả năng tương đối nhỏ, nếu quả thật như nàng nghĩ như vậy, Phương Mục tuyệt đối sẽ bị hai người kia giết chết, cho dù ngươi lấy trăm tuổi nhiều bước vào thông ngũ cảnh, có thể ngắn ngủi thời gian 2 năm, thì như thế nào có thể địch hai vị uy tín lâu năm trung vực thông ngũ cảnh cường giả đâu. Chu Ngọc Nương mặc dù thán phục tại Phương Mục kinh thế chi tư, lại chắc chắn Phương Mục sẽ đổ vào lần này thăng tiên tông cường giả tính toán phía dưới, nói cách khác, ta cái gì cũng không cần làm, chỉ chờ Phương Mục bại vong là được rồi. Thật đúng là lão thiên đang giúp ta a. Chu Ngọc Nương trong lòng cho tới nay u ám, giờ phút này vậy mà tiêu tán không ít, chỉ tiếc không có khả năng tận mắt thấy hắn thân tử đạo tiêu. Nếu như Phương Mục chết, ta ngược lại thật ra có thể không cần phải gấp gáp thoát ly Thiên Kiếm Tông tộc nhân trong thời gian ngắn sinh hoạt ở nơi này, thậm chí càng an toàn một chút. Trung vực hai vị kia cường giả lựa chọn vụng trộm dụ bắt Phương Mục, hẳn là kiêng kỵ Thiên Kiếm Tông hai vị thông ngũ cảnh cường giả, cho nên Thiên Kiếm Tông tạm thời vẫn là an toàn. Thực sự không được, đem bọn hắn an trí với Thiên Kiếm Thành. Nàng nghĩ kỹ, chờ chuyện này kết thúc, liền lập tức khởi hành tiến về Đại Chu hoàng đều, đem cái kia Lý Trường Sinh cho vụng trộm bắt trở lại, từ từ tiến hành nghiên cứu, nưu đoạt trên thân người này trường sinh đạo quả bốn. Một bên khác, Phương Mục động phủ trước đó Chu Ngọc Nương tới qua. Phương Mục kết thúc lần này ngắn ngủi tu hành, nhìn thấy Vương Tiểu Lệ, liền dò hỏi ân, nàng không nói tìm ngươi chuyện gì. Phương Mục nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Chu Ngọc Nương nữ nhân này, Phương Mục cho tới bây giờ đều không có đối với nàng yên tâm qua, mấy năm này nhìn bề ngoài cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng trên thực tế lại không giờ khắc nào không tại nghĩ đến như thế nào thoát khỏi chính mình. Mặc dù cho nàng nhất định tự do, Phương Mục lại không sợ nàng chạy, một phương diện nàng này thân nhân đều ở trong tay chính mình, một phương diện khác cũng ở trên người nàng làm một chút tiêu ký, cho dù đào tẩu, Phương Mục cũng có thể tìm tới nàng. Ngay tại Phương Mục suy nghĩ thời điểm, Vương Tiểu Lệ đi đến phía sau hắn, một đôi linh xảo tay nhỏ cho hắn đè xuống bả vai. Tương đối dễ chịu. Ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Phương Mục hỏi. Vương Tiểu Lệ trên mặt hiện lên một chút do dự, không biết mình có nên hay không tại Chu Ngọc Nương phía sau nói xấu nàng, cũng không biết mình nói đằng sau, Phương Mục có thể hay không cho là nàng là một cái yêu nói viên thuyên nữ nhân. Ngắn ngủi do dự sau, Nô Gia cảm thấy Chu Ngọc Nương không giống người tốt. Vương Tiểu Lệ cắn môi, nói khẽ ha ha, ngươi làm sao thấy được nàng không phải người tốt? Phương Mục cười hỏi, Chu Ngọc Nương có phải hay không người tốt hắn không làm bình phán, nhưng hắn chính mình không phải người tốt lành gì, đó là nhất định ta cảm giác là như thế này, mà lại nàng cười cũng rất giả dối. Vương Tiểu Lệ dù sao không có chứng cứ gì chứng minh Chu Ngọc Nương không phải người tốt, thanh âm nói chuyện càng là không có gì lực lượng, Nô Gia chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, không có ý tứ gì khác. Tiếp lấy nàng lại bổ sung một câu, tốt, ta đã biết. Phương Mục bình tĩnh nói, ngươi muốn ăn cái gì sao? Nô Gia đi làm cho ngươi. Vương Tiểu Lệ vội vàng nói sang chuyện khác. Mặc dù nói tu sĩ chỉ cần bước vào minh đạo cảnh liền có thể không cần ăn cơm, nhưng vẫn có thật nhiều tu sĩ cho dù tu vi đạt đến cao thâm cấp độ cũng không đổi được ưa thích nhấm nháp thức ăn ngon thói quen. Phương Mục cũng giống vậy, uống trà phẩm tửu ăn thiêu nướng đem lần trước Lưu Tông chủ đưa tới linh thú thịt nướng một chút, dùng ta cho lúc trước ngươi ra vị nướng, mặt khác Trương Thi Thi đưa tới linh tửu cũng đừng lãng phí. Phương Mục yên tâm thoải mái phân phó nói, ân, Nô Gia cái này đi chuẩn bị. Nhìn xem Tiểu Lệ bận rộn thân ảnh, Phương Mục lại nhíu lông mày. Thời gian 2 năm, nàng mới tu hành đến trúc cơ thất trọng. Mặc dù đúng tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, thời gian 2 năm vượt qua 6 cái tiểu cảnh giới, đã là không tầm thường thiên tài. Nhưng Phương Mục lại đối với nàng tiến độ không hài lòng lắm. Tương đối hắn cung cấp thế nhưng là đỉnh cấp công pháp, sung túc tài nguyên, Vương Tiểu Lệ cũng chỉ là tiến bộ 6 cái tiểu cảnh giới. Là nàng không cố gắng sao? Phương Mục không cho là như vậy, Tiểu Lệ rất cố gắng, hắn nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được có lẽ phải nghĩ biện pháp để thăng một chút thiên phú của nàng. Trước đó đem những công pháp kia, tài nguyên cho nàng thời điểm, Phương Mục cũng không có cân nhắc đến điểm này, ngược lại là hắn sơ sót. Rất nhanh, Vương Tiểu Lệ liền chuẩn bị xong 3 bị quy vật liệu, nàng đem linh thu thịt đã nướng chín sau, lại thổi thổi, đưa đến Phương Mục trong miệng. Có nhai kình, còn hương. Ngươi qua đây, cùng một chỗ ăn. Phương Mục phân phó nói, chờ ngươi ăn xong Nô Gia lại ăn. Vương Tiểu Lệ lắc đầu, không cần phiền toái như vậy. Phương Mục vung tay lên, một bộ linh đài cảnh khôi lỗi liền xuất hiện tại hai người trước mặt, khôi lỗi đi đến Tiểu Lệ trước mặt, tiếp nhận thịt xiên, cơ giới nướng đứng lên tới, theo giúp ta uống rượu. Hắn dùng chính là loại kia rất nhỏ chén rượu, mà lại Trương Thi Thi đưa tới linh cữu, uống một chút, đúng chúc cơ cùng linh đài cảnh tu sĩ tu vi tăng trưởng cũng có nhất định trợ giúp. Chương 230. Phương Mục nổ tung. Chương 230. Phương Mục nổ tung. Phương Mục không phải thần tiên. Thăng Tiên Tông người muốn tính toán hắn, hắn cũng không biết. Nhưng Phương Mục thông qua tử bình thôi mệnh, phát hiện chính mình gần đây sẽ có một trận hải kiếp, mặc dù cũng sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh, nhưng cuối cùng sẽ có chút gợn sóng. Cho nên, hắn suy đoán cái này hải kiếp nơi phát ra hẳn là tại đường thân núi bên trên, người này bởi vì hắn nguyên nhân, khí vận một mực tại hạ xuống, lại có loại đụng đáy bắn ngược dấu hiệu. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, Phương Mục hay là quyết định sớm đem Lý Trường Sinh thể nội Trường Sinh đạo quả cho lựa ra. Trải qua hơn 10 ngày chuẩn bị, hắn nói cho Vương Tiểu Lệ, phía sau mấy ngày không thấy bất luận kẻ nào, sau đó liền tiến nhập Vân Khê Thánh Cung bên trong. Vào ngay hôm nay Mục Đan đạo cảnh giới đã tiến nhập thánh giới thềm phẩm, lấy luyện đan thủ pháp luyện nhân, đạo lý là tương thông. Vì cam đoan luyện nhân thành công, hắn chủ động hiện thân, nói cho Lý Trường Sinh, nếu như ngươi muốn giải thoát, nhất định phải chủ động phối hợp ta, không được có một tia phản kháng. Lý Trường Sinh đã sớm chịu đủ loại này tối tăm không mặt trời, muốn chết lại không chết được sinh hoạt, đã có đạt được ước muốn cơ hội, hắn tự nhiên không chút do dự liền đáp ứng. Lập tức, Phương Mục tại Vân Khê Thánh Cung trung bố trí một cái thánh giai đại trận, một mặt là vì che lấp khả năng xuất hiện dị tượng, một phương diện khác cũng là vì phòng ngừa luyện ra Trường Sinh đạo quả sau, không nắm được mà chủ động trấn áp. Dòng dã 2 ngày luyện hóa, Lý Trường Sinh rốt cục bị ma diệt đến không còn sót lại một chút cặn, nhưng đan đỉnh bên trong lại dốc tuyết, không có cái gì. Cái này làm cho Phương Mục thất vọng. Ngay tại hắn coi là thất bại thời điểm, Vân Khê Thánh Cung lại đột nhiên chấn động, tất cả linh lực tất cả đều điên cuồng mà tràn vào đan đỉnh bên trong, một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức quanh quẩn ở xung quanh. Phương Mục thấy thế mừng rỡ, vội vàng ổn định tâm thần. Hỏa Nhãn Tinh Kim ánh mắt xuyên thấu đan đỉnh, chỉ thấy một đạo màu xanh biếc khí lưu ở bên trong quanh quẩn, hấp thu linh lực khổng lồ, cũng tạo thành một cỗ tinh hà vòng xoáy đột nhiên. Phương Mục trong không gian chữ vật, đóa kia thánh giai trung phẩm tịnh đế liên lại trong coi u minh cảm ứng được nguồn lực lượng này ảnh hưởng, vậy mà trôi nổi. Hắn vội vàng đem vật này lấy ra, chỉ gặp đóa này tịnh đế liên trong khoảnh khắc liền chủ động bay vào đan đỉnh bên trong, tan ra tụ hợp vào cái kia cỗ tinh hà trong vòng xoáy. Cái này đóa này thánh giai trung phẩm tịnh đế liên là Phương Mục từ Vương Thư Âm trên thân lấy được, trước đó thông qua siêu hồn phát hiện vật này là nàng cùng Triệu Tử Tịch hai người tại thăm dò một chỗ động phủ di tích thời điểm, trong lúc vô tình phát động lao ngoan đồng 03 lưu lại di trạch, đạt được đóa này tịnh đế liên. Giết Vương Thư Âm, cái đồ chơi này liền đã rơi vào Phương Mục trong tay. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là luyện nhân đánh cắp Trường Sinh đạo quả, lại ngoài ý muốn ảnh hưởng tới đóa này cực kỳ chân quý Tịnh Đế Liên. Thời gian một chút xíu trôi qua, cái kia cỗ tinh hà vòng xoáy tại nuốt vào Tịnh Đế Liên, cũng hấp thu Vân Khê Thánh Cung gần nửa đếm được linh lực đằng sau, một đạo quang hoa đột nhiên nở rộ, chờ Phương Mục một lần nữa mở mắt thời điểm, chỉ gặp một viên màu xanh có điểm giống quả đào hơi mở trái cây chậm rãi lơ lửng, rất nhanh liền bay ra khỏi đan đỉnh, đi vào ngoài giới. Phương Mục không chút do dự, lập tức bay lên tiến đến, bàn tay lớn vồ một cái, muốn đem Trường Sinh đạo quả chộp trong tay. Có thể cái kia Trường Sinh đạo quả tựa hồ có linh tính bình thường, cảm nhận được Phương Mục tham lam, lập tức một cỗ mãnh liệt chấn động đánh tới, đem Phương Mục đại thủ bắn ra. Ngay sau đó, Trường Sinh đạo quả thình lình biến mất. Hừ, muốn chạy. Phương Mục thần thức mặc dù không cảm ứng được, nhưng hắn hỗn độn đạo thể lại tại trong coi u minh đưa cho chính mình một loại đặc thù cảm ứng. Vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, hắn đã sớm làm xong bố trí. Nhưng mà, toàn này thánh giai đại trận chấn không nổi Trường Sinh đạo quả trấn yêu tháp, đã hồn trùng, đan đỉnh, vân khê thành cùng, kim quyết ngọc trường, tất cả đều cho ta trấn áp. Phương Mục trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc. Chỉ gặp thánh giai đại trận ba cái phương vị, trấn yêu tháp, đã hồn trùng, kim quyết ngọc trường ba kiện bảo vật trong nháy mắt lộ ra chân dung, mà bên cạnh tòa này đan đỉnh cũng cực tốc bay hướng đại trận cuối cùng một chỗ phương hướng. Bốn kiện bảo vật, trấn áp tứ phương, Vân Khê Thánh Cung đồng thời triệu tập tất cả năng lượng làm phụ trợ. Quả nhiên, Trường Sinh đạo quả tại trong đại trận trên nhảy dưới tránh, cũng không cách nào đột phá ra ngoài, tựa hồ còn có mấy phần tức hồn hệ ý vị ở bên trong, vậy mà trực tiếp hướng Phương Mục mà đến. Phương Mục vội vàng dùng tay vồ một cái. Nhưng mà cái này Trường Sinh đạo quả lại hóa thành một cỗ khí lưu, từ lòng bàn tay của hắn làn ra tiến vào thể nội. Không đợi Phương Mục trên mặt lộ ra kinh hỉ, một cỗ cường đại xé rách cảm giác trong nháy mắt bộc phát, hắn cảm giác chính mình cả người tựa hồ cũng muốn nổ tung. Phương Mục thân thể như là một cái từ từ lớn lên khí cầu, đang không ngừng bành trướng lấy, mà lại da của hắn cũng bắt đầu trở nên đỏ bừng. Cái này Trường Sinh đạo quả tựa hồ muốn dùng tự thân năng lượng khổng lồ, đem Phương Mục cho ăn bể bụng. Không. Phương Mục trong mắt đều là hoảng sợ. Một cỗ khí tức tử vong đang ở trước mắt. Thân thể của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng tròn. Tại đến một cái điểm giới hạn thời điểm đột nhiên phịch một tiếng, nổ tung. Phương Mục huyết nục, xương cốt tất cả đều hóa thành huyết vụ. Hắn chết. Nhưng mà hắn lại không chết. Phương Mục hồn phách phiêu đãng, ngơ ngơ ngắc ngác, mơ mơ hồ hồ, không biết qua bao lâu, tại thân thể của hắn bạo tạc địa phương, Trường Sinh đạo quả lại một lần ngưng tụ làm thực thể. Ngay tại đạo quả muốn lần nữa đột phá đại trận thời điểm, Vân Khê Thánh Cung chung một nửa kia khổng lồ linh khí lần nữa phun trào đứng lên, mà lần này trung tâm lại trở thành Phương Mục, nói một cách chính xác hơn là Phương Mục hồn phách. Lấy hồn phách của hắn làm trung tâm, từng đạo kinh mạch một huyệt đạo giống như từng đầu tơ mỏng, từng cái điểm sáng, vậy mà đem đạo này hư vô trong suốt hồn phách chiếu sáng. Ngay sau đó, tại bàng bạc linh khí bọc vào, lấy những kinh lạc này huyệt đạo làm cơ sở, Phương Mục trong hồn phách chống rông sinh ra máu thịt cùng khung xương màu vàng. Lúc này hắn tựa hồ còn chỉ có thể xưng là nửa người, vẫn là ngông lung chuyển thái. Nhưng mà chính là hiện tại, lấy bộ này hoàn toàn mới huyết nhục thân thể làm cơ sở hỗn độn đạo thể, rốt cục thể hiện ra nó chân chính huyền diệu. Một cỗ màu xám hỗn độn dương mù chậm rãi lan tràn đến toàn bộ đại trận, cái kia Trường Sinh đạo quả đang không ngừng bay múa lúc, tiếp xúc đến loại khí tức này, đột nhiên run lên bần bật, tựa hồ gặp cái gì đại khủng bố. Nó thậm chí trở nên có chút nóng nảy đứng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, vọt tới đại trận uy năng cũng càng ngày càng mạnh ước chừng một nén nhang tà hữu. Phương Mục nhục thân mới rốt cục thành hình. Mới làn ra, còn có lông tóc dáng dấp không sai biệt lắm. Tướng mạo của hắn cùng trước đó không khác nhiều, khác biệt duy nhất chính là ngươi nhìn không ra hắn cùng trước đó có cái gì khác biệt. Nhục thân đã thành, nhưng mà hồn phách của hắn lại còn tại chậm rãi dung hợp cỗ này thân thể mới. Cũng không biết đi qua bao lâu, trong đại trận, cái kia cỗ màu xám hỗn độn sương mù lại là hóa thành một đầu khí tác, đem Trường Sinh đạo quả bao quanh bao khỏa sau, đột nhiên hướng phía Phương Mục nơi này kéo một phát, kéo vào nó thể nội. Tất cả sương mù cũng đều thu hồi. Trường Sinh đạo quả tựa hồ còn tại dãy rủa, nhưng lúc này Phương Mục, thân thể của hắn vậy mà như vậy chân chính hỗn độn bình thường, mặc nó dãy rủa như thế nào, nhưng thủy chung là phí công. Rốt cục, viên này Trường Sinh đạo quả lần nữa hóa thành màu xanh tinh hà vòng xoáy, triệt để dung nhập Phương Mục hồn phách, huyết nục trong xương cốt hòa thành một thể. Đến tận đây, Phương Mục hồn phách cùng nhục thân cũng tại thời khắc này đạt đến hoàn mỹ phù hợp trình độ. Chương 231, Ngũ thải chân châu. Chương 231, Ngũ thải chân châu. Một lần nữa tỉnh lại Phương Mục, đối lại trước phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ nhớ rõ chính mình tựa hồ phát sinh bạo tạc, chết mất. Kết quả vẫn chưa có chết. Ngược lại cảm giác mình trạng thái đặc biệt tốt, mà lại hắn còn phát hiện, thân thể tự chủ hấp thu cùng chuyển hóa linh khí tốc độ cùng hiệu suất vậy mà so trước đó đề cao gấp 5 lần nhiều. Trừ cái đó ra, càng làm cho hắn kinh ngạc là bộ nhục thân này cường độ cùng độ mềm dẻo tựa hồ so bạo tạc trước đó nhục thân còn muốn ưu tú đến không nên quá nhiều. Tại sao có thể như vậy? Phương Mục ý nghĩ đầu tiên chính là Trường Sinh đạo quả, nhưng rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì hắn có thể cảm nhận được một cỗ trong cõi u minh tin tức. Nhục thân tại cùng hồn phách dung hợp Trường Sinh đạo quả đã có vô tận thọ nguyên, đồng thọ cùng trời đất. Thiên địa này không phải năm vực thế giới thiên địa, mà là Trường Sinh đạo quả đầu nguồn vùng thế giới kia. Trường Sinh đạo quả cùng hắn dung hợp, trừ mang đến vô tận thọ nguyên, đồng thời còn để thân thể của hắn cùng hồn phách tự mang một luồng sinh cơ phồn thịnh, nếu như thụ thương, nguồn sinh cơ này liền sẽ chủ động tham dự thân thể hoặc là hồn phách chữa trị. Mà lại loại này bản thân khôi phục tốc độ, cùng tu sĩ tầm thường so sánh, đồng dạng là thụ thương, Phương Mục hoàn toàn khôi phục cần thời gian, chỉ ít so người khác thiếu đi 10 đến gấp 20 lần, mặc dù quá trình hung hiểm, có thể kết quả lại hoàn mỹ. Phần này Trường Sinh đạo quả, nên tính là ta trừ hệ thống bên ngoài lớn nhất cơ duyên, dù sao vô tận vào nguyên, là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ. Đang tiêu hóa xong những tin tức này sau, Phương Mục cuối cùng là biết, vì cái gì trước đó đóa kia Thánh giai Tịnh Đế Liên sẽ bị Trường Sinh đạo quả cho hấp thu. Nguyên lai cái kia Lý Trường Sinh tại xuyên qua đến thế giới này sau, bởi vì muốn đối mặt trong thiên lao âm trầm hoàn cảnh, tự thân tu vi tăng lên, cùng bị Phương Mục trộm tới sau mấy lần tự sát, tiêu hao Trường Sinh đạo quả một bộ phận năng lượng. Lại thêm Chu Ngọc Nương thông qua đạo mộng đồ ở trong mộng cảnh cũng trộm lấy một kia, Trường Sinh đạo quả sẽ bản năng cảm ứng thiên tài địa bảo đến bổ sung tự thân. Cho nên, Phương Mục trong tay Tịnh Đế Liên mới có thể bị Trường Sinh đạo quả cho hấp thu, bổ túc trước đó tiêu hao đương nhiên, hắn không biết là, một viên hoàn chỉnh trạng thái Trường Sinh đạo quả dung nhập hoàn toàn mới thân thể sau, mang đến cho hắn chỗ tốt lớn đến mức nào. Vốn định hảo hảo cảm thụ một chút bộ này đục thân mới, có thể Phương Mục lại đột nhiên sầm mặt lại không tốt, tu vi ngay tại đột phá. Mà lại hắn còn phát hiện, chính mình bởi vì tích lũy quá mức hùng hồn, cảnh giới của hắn tựa như một chén đã đầy chén nước, vẫn liên tục không ngừng có mới thủy gia nhập, rất nhanh liền muốn tràn ra tới không được, đến tìm một chỗ bí mật đột phá. Phương Mục vội vàng triệt hạ pháp trận, đem trấn yêu tháp, đan đỉnh, kim khuyết ngọc trường cùng đãng hồn chung các loại bảo vật thu hồi. Mặc quần áo tử tế, lập tức tâm niệm vừa động. Liền rời đi Vân Khê Thánh Cung, đem Vân Khê Thánh Cung thu về đằng sau, hắn thôi động như ý đồ đằng, cùng bị bất giác che lấp khí tức, ngay sau đó ống tay áo vung lên. Một đạo long môn thình lình xuất hiện tại trước mặt, Phương Mục một bước bước vào long môn, liền biến mất ở tu hành trong phòng. Sau một khắc, thân ảnh của hắn thình lình xuất hiện ở Thiên Kiếm Tông ngoài trăm dặm phương nam, mới vừa xuất hiện, Phương Mục liền lần nữa bấm một cái pháp quyết, sau lưng long môn biến mất. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, trước người xuất hiện lần nữa một đạo long môn. Phương Mục lần nữa bước vào trong đó. Như vậy mấy chục lần đằng sau, khoảng cách Thiên Kiếm Tông đã có 5000 dặm xa, dù là thôi động nhiều lần như vậy, Phương Mục cũng có chút chịu không được, thế là đổi thành xúc địa thành thốn cùng độn địa giao thế di động. Xúc địa thành thốn chính là Phương Mục trước đó vì để thăng chính mình tốc độ di chuyển, cố ý bỏ ra 27000 nhân vật phản diện điểm tại hệ thống trong thương thành mua sắm. Thi triển công này, có thể xúc địa mạch, ngàn dặm tồn tại, trước mắt giống như thả chi hồi phục như trước cũng. Nói linh tinh chính là co vào địa mạch, dù cho tại phía xa ngàn dặm, cũng có thể chớp mắt đạt tới trước mắt, mà thư thả đằng sau, đại địa lại khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù là cái này 27000 điểm, cũng chỉ có thể mua được công này phía trước 2 tầng nội dung, môn công pháp này hết thảy có 5 tầng. Tầng thứ nhất, 10 dặm phạm vi bên trong có thể chớp mắt đến. Tầng thứ 2, khoảng cách này liền phát triển đến trăm dặm. Tầng thứ 3000 dặm, tầng thứ 4 vạn dặm. Mà tầng thứ 5, 10 vạn dặm. Xúc địa thành thốn cùng long môn tại một số phương diện là có chút trùng điệp, nhưng thôi động long môn cần thời gian, mà lại mục tiêu rất lớn, địch nhân dễ dàng phát giác. Bất quá cả hai trừ cái này khác biệt, còn có khác biệt chính là, long môn là một loại có thể quy mô tính truyền tống pháp môn, có thể truyền tống rất nhiều người còn sống vật phẩm. Nhưng xúc địa thành thốn lại không được, chỉ có thể tác dụng tại người thi pháp bản thân. Về phần độ địa, thì là Phương Mục đang tính toán khí vận chi tử Diệp Bất Phàm cùng Long Nhật Thiên thời điểm, tại Hám Linh Sơn mạch sớm đạt được phần kiêu huyết đan cơ duyên sau, lấy được năng lực. Mặc dù ưu thế tốc độ không bằng xúc địa thành thốn, nhưng ở dưới một ít tình huống, hay là có không ít tác dụng. Phương Mục một mực hướng phía nam tiến lên, thẳng đến khoảng cách Thiên Kiếm Tông vạn dặm xa, bước vào một mảnh biển rộng mênh mông biên giới khu vực đầm lầy bên trong, lúc này mới ngừng lại. Nơi đây ở kiếp trước thời điểm, Phương Mục đã từng tới một lần, vì cho cái kia chết đi sư tôn luyện chế một viên dưỡng nhan đan, lại tới đây tìm kiếm một loại cự bạn, càng sát thực nói, là vì cự bạn bên trong ngũ thải chân châu. Loại chân châu này mài thành phấn, là luyện chế dưỡng nhan đan chủ yếu vật liệu, mà mảnh này ven biển đầm lầy cũng là cự bạn chôn nương thân. Nhưng nơi này cũng rất khó sinh tồn, bởi vì mảnh đầm lầy này bên dưới, vô số biển cả cọ rửa tới tử vật ở chỗ này trồng chất, mai táng, dần dần hư thối, ngưng tụ ra vô tận khí độc, tại đầm lầy phụ cận tràn ngập ra. Thế là nơi này dần dần thành tử địa, trừ những cái kia cự bạn không nhìn những khí độc này bên ngoài, cũng rất ít có sinh linh khác nguyện ý tới gần nơi này. Phương Mục sở dĩ lại tới đây, cũng chính là nhìn vào một điểm này. Thời điểm di vãng, Nam Linh Thương Hội sẽ còn không định kỳ phái tu sĩ lại tới đây, bắt cự bạn, thu hoạch ngũ thải chân châu, theo dưỡng nhan đan nhu cầu càng ngày càng thịnh vượng, chỗ này trong đầm lầy cự bạn cũng dần dần bị bắt đến sắp tiêu vong. Về sau Nam Linh Thương Hội liền từ bỏ nơi này, ngược lại tại mặt khác một mảnh tương đối an toàn khu vực đầm lầy, nhân công bồi dưỡng cự bạn. Một đời trước, Lăng Ngạo Tuyết đã bước vào thông ngũ cảnh, cần dưỡng nhan đan tự nhiên cũng là muốn phẩm chất cực tốt mới được. Linh Nam Thương Hội tự chủ bồi dưỡng cự bạn ngũ thải chân châu cũng không có huyền giai rơi vào đường cùng, Phương Mục đành phải lẻ loi một mình, đi vào mảnh đầm lầy này, thử thời vận. Vận khí của hắn là tốt, quả thật tìm được một cái ẩn tàng cực sâu cự bạn, mà lại theo nó thể nội phát hiện một viên huyền giai hạ phẩm cùng 7 viên thiên giai thượng phẩm ngũ thải chân châu. Phương Mục trùng sinh sau khi trở về mới phát hiện, lúc đó không phải mình vận khí tốt, mà là khí vận chi tử Sở Cảnh Thiên vận khí tốt. Vừa vận cái này 8 khỏa huyền giai hạ phẩm ngũ thải chân châu, luyện chế 8 viên huyền giai dưỡng nhan đan, Ngọc Cơ Phong 7 vị sư muội, một người một viên, tăng thêm sư tôn Lăng Ngạo Tuyết, vừa vận 8 viên ở kiếp trước, Phương Mục cái này 7 vị sư muội cùng vị kia kính yêu Lăng sư tôn, có thể tất cả đều cùng cái kia Sở Cảnh Thiên hắc qua. Nói là hậu cung cũng không đủ. Mà Phương Mục trải qua thiên tân và khổ, lấy được ngũ thải chân châu, kết quả là lại thành toàn Sở Cảnh Thiên, không thể không nói là một loại trâm trọng. Mọi người nói lên một thế địa Phương Mục tiện không tiện, chính hắn đều cảm thấy mình tiện, xem thường chính mình, không chỉ có tiện, hơn nữa còn rất ngu. Chương 232, chuẩn thánh cảnh. Chương 232, chuẩn thánh cảnh. Hai ngày sau, một trận tác động đến mấy trăm dặm khủng bố thiên tượng tán đi, mảnh này kéo dài nghìn dặm đầm lầy, ước chừng gần 1/3 khu vực thủng trăm ngàn lỗ, biến thành một phiến đất hoang vu. Tại một nơi nào đó, một bóng người đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn về phía xa xôi hải dương, thâm thúy mà kiên nghị. Người này chính là vượt qua chuẩn thánh lôi kiếp Thiên Kiếm Tông thực tế người khống chế, phó tông chủ, hệ thống người sở hữu, khí vận chi tử sát thủ, người gặp người không yêu, hoa gặp hoa không già a già Phương Mục. Chuẩn thánh cảnh sơ kỳ. Mặc dù hắn tự trọng sinh đến nay, còn không có cùng đúng nghĩa cường giả giao thủ qua, lại không ảnh hưởng thực lực của hắn một mực tại không ngừng mà tiến bộ. Cho dù 3 năm trước đây cùng Lý Đạo Chân giao thủ, đối Phương Mục mà nói cũng chỉ bất quá là hành hạ người mới, càng không tính là chân chính giao thủ. Phương Mục muốn chính là loại hiệu quả này. Mặt khác nhân vật chính mỗi lần vừa đột phá, liền bắt đầu lãng, mỗi lần đều sẽ gặp được cường địch, tại lần lượt biên giới tử vong thăm dò cùng hành động, nhìn xem vô địch khí vận, lần lượt tại cực hạn bên trong tăng thực lực lên. Nhưng Phương Mục lại càng hy vọng, thực lực chân chính của mình vĩnh viễn sẽ không hiện ra ở trong mắt ngoại nhân, vĩnh viễn bảo lưu lấy nhất kích tất sát át chủ bài. Chỉ có dạng này, mới có thể tại trong nguy cấp cười đến cuối cùng. Phương Mục không phải khí vận chi tử, hắn rất tiết mệnh. Mà lại hắn cũng không ít loại kia hào sảng đại khí nhân vật chính, càng không phải là loại kia ưa thích quang minh chính đại nhân vật chính. Tại không có tuyệt đối khinh thường Thương Khung, cử thế vô địch thực lực trước đó, hắn càng ưa thích trốn ở âm u nơi hẻo lánh, giống một cái thợ săn mở dạng, đem không nghĩ ra địch nhân xử lý. Tốt nhất vẫn là địch nhân trước khi chết, cũng không biết chính mình là bị ai xử lý. Làm như vậy có cái chỗ tốt, người khác vĩnh viễn sẽ không biết Phương Mục thực lực chân chính, cũng sẽ không biết hắn đến tột cùng còn có cái gì át chủ bài. Bất quá, cho dù đưa mắt vô địch, Phương Mục cũng sẽ không tùy tiện tự đại, trừ phi toàn bộ thế giới tu sĩ cộng lại cũng đánh không lại chính mình, hắn mới có thể không kiêng nể gì cả, coi trời bằng vung đương nhiên, giống Phương Mục loại người này, nói dễ nghe một chút là tiết mệnh, tính trước làm sao, nói khó nghe chút chính là âm u chuột không coi là gì, cũng sẽ có rất nhiều ngày bên ngoài người không thích hắn. Nhưng hắn chính là như vậy, không đổi được. Ngươi nói hắn không quang minh lỗi lạc cũng được, nói hắn nhát như chuột cũng tốt, nhưng chỉ cần sống được lâu, có thể tính toán người mà không bị tính toán, thì tính sao đâu? Chẳng lẽ còn phải giống như mặt khác nhân vật chính như thế, rất thẳng thắn một đường đối mặt các loại tính toán, sau đó gian nan ứng đối hóa giải những này tính toán sao? Bị động như vậy, Phương Mục không thích. Nói chính xác hơn, Phương Mục không thích phiền phức, nhưng hắn ưa thích trở thành phiền phức người chế tạo. Chỉ cần hắn chủ động cho người khác chế tạo phiền phức, người khác liền không có thời gian cùng tinh lực đến cho chính mình chế tạo phiền phức. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta đang suy nghĩ, chỉ cần ta không gây phiền toái, phiền phức liền sẽ không tới tìm ta. Nhưng về sau ta phát hiện ta sai rồi, ngươi không gây phiền toái, phiền phức hay là sẽ tìm đến ngươi. Cuối cùng ta cũng muốn thông, chỉ cần ta chế tạo phiền phức liền sẽ đi tìm người khác. Mặt khác tuyệt đại bộ phận nhân vật chính, bọn hắn con đường trưởng thành đều là đang không ngừng hóa giải người khác mang tới phiền phức bên trong. Mà Phương Mục con đường trưởng thành chính là đang không ngừng cho người khác chế tạo phiền phức, tiến tới đạt được chỗ tốt, lớn mạnh tự thân. Từ hắn trùng sinh đến nay, hắn liền ngộ ra được một cái đạo lý. Thế giới này có rất nhiều phiền phức, cho nên hắn quyết định chính mình cũng phải trở thành phiền phức một trong. 4. Bước vào chuẩn thánh cảnh, Phương Mục chính chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ tới ở kiếp trước tại mảnh đầm lầy này tây bộ phát hiện cái kia cự bạn, cũng không biết một thế này còn ở đó hay không. Thế là hắn rất nhanh liền tìm được cái chỗ kia. Cự bạn quả nhiên còn tại, nơi này khoảng cách Phương Mục độ kiếp địa phương có khoảng 700 dặm, mặc dù cũng có ảnh hưởng, nhưng cái này cự bạn tại trong đầm lầy hiển nhiên tốc độ di chuyển rất chậm. Phương Mục tìm tới nó thời điểm cùng kiếp trước vị trí hay là có mấy chục dặm sai lầm, cũng may kết quả là một dạng. Phương Mục không có giết chết cự bạn, chỉ là lấy đi trong cơ thể nó ngũ thải chân châu, đồng thời cắt một bộ phận thịt chai tồn nhập hệ thống không gian, về sau có thể ba bị cẩn luôn luôn bảo vệ tiểu động vật, không đành lòng giết chi. Lập tức Phương Mục thân ảnh liền rất nhanh biến mất tại nơi này, lấy phương thức giống nhau trở lại Thiên Kiếm Tông, không từng có bất luận kẻ nào phát hiện hắn từng rời đi. Lại qua 5 ngày thời gian, Phương Mục rốt cục đem cảnh giới vững chắc, trở thành một vị chân chính chuẩn thánh cảnh cường giả. Đương nhiên, hắn chân thực chiến lực có thể xa không chỉ chuẩn thánh cảnh, có lẽ đã đạt đến thánh cảnh tiêu chuẩn, bởi vì không có thực chiến qua, Phương Mục cũng không xác định nếu là hệ thống có thể cung cấp thánh cảnh khôi lỗi liền tốt. Phương Mục thở dài một tiếng, hắn cũng không có tại trong thương thành phát hiện thánh cảnh khôi lỗi, hy vọng về sau đổi mới thời điểm có thể soát ra đi. Lập tức, hắn lại thôi động công pháp Tử Bình Thôi Mệnh, đến thôi diễn gần đây tự thân vận thế cùng trước đó thôi diễn qua thai kiếp. Thôi diễn mấy lần, kết quả tất cả đều cho thấy thai kiếp. Ở đâu ra thai kiếp? Không có thai kiếp. Mà lại tương lai một đoạn thời gian, hắn vận thế hiện ra một loại ổn bên trong co thăng trạng thái, mà lại không có chút nào ba động, đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta tạm thời còn không cách nào đạt được Chu Ngọc Nương thể nội đạo mộng đồ. Nếu như hắn đạt được bảo vật này, tự thân khí vận khẳng định sẽ có một đoạn chấn động kịch liệt, song lần này thôi diễn nhưng không có, cũng liền mang ý nghĩa còn chưa tới một bước kia. Xem xét bảng hệ thống tính danh, Phương Mục. Tuổi tác, 117 tuổi. Tu vi, chuẩn thánh sơ cảnh, thánh giai hạ phẩm đan sư. Công pháp, Hồng Mông đạo tàng, Ma Tâm Quyết, Huyền Linh Thổ Nạp Pháp, Đoan Tâm Thông. Kỹ pháp, Kiến Diện Tăng Tương Thức, Kiến Diện Bất Tương Thức, Như Ý Đồ Đằng, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Quỷ Bất Giác, Thiên Đao Bất Thức, Tử Bình Thôi Mệnh Đại Thành Long Môn 6 tầng độ địa, Xúc Địa Thành Thốn tầng 2 đạo thể, Hỗn Độn đạo thể. Binh khí, Thú Xuân Đao. Nhân vật phản diện điểm 120.000. Hệ thống không gian, Huyền giai ngũ thải chân châu, Ngọc Huyết Kim Trường, Thiên Lý Truy Hồn Hương, Đãng Hồn Trùng, Trấn Yêu Tháp, Vân Khê Thành Cung, Đan Đỉnh, Đại Tiểu Na Di Phủ, Tử Dương Đan Một, Nhìn Lên U17, Hoàng Thổ Tinh, Bích Thủy Tinh, Sinh Hoạt Tinh, Canh Kim Tinh, Kiến Mộc Tinh, tất cả một phần còn có một viên Tử Dương Đan. Tử Dương Đan Phương Mục trước đó luyện thành 3 viên, chính hắn phục dụng 1 viên, cho Lưu Chính Vũ 1 viên, còn lại 1 viên vốn là dự định nhìn xem Thần Mục trưởng lão trung tâm, rồi quyết định muốn hay không đưa cho hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, đưa cho Thần Mục cũng không hề dùng, người này 1 viên đạo tâm tại tổ mộ bị hủy đằng sau, tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn cùng đặc kích, cho dù mang đến cho hắn 200 năm thọ nguyên, cũng không cải biến được hắn thực lực giảm xuống, sự thật chỉ có thể nhìn nhìn lại Lý Viễn, Trương Thi Thi, bọn hắn đều có cơ hội, liền xem bọn hắn có thể hay không nắm chặt cơ hội này. Phương Mục quyết định, trong hai người, nếu như Trương Thi Thi có thể tại 150 tuổi trước đó bước vào thần hải cảnh, hoặc là Lý Viễn tại 100 tuổi bước vào minh đạo cảnh, ai tiến độ nhanh, viên này Tử Dương Đan liền cho ai. Thô sơ giản lược nhìn thoáng qua hệ thống số liệu sau, nhàn rỗi nhàm chán, Phương Mục liền đem cái kia mấy khoảng ngũ thải chân châu lấy ra ngoài. Không tốn bao lâu thời gian liền luyện thành một viên huyền giai cùng 7 viên tiên giai thượng phẩm dưỡng nhan đan. Về sau có cái gì thấy thuận mắt, vẫn còn tương đối công nhận hậu cung nữ tử, có thể ban thưởng một viên. Sau đó Phương Mục lại bắt đầu chuẩn bị sát chiêu tồn nhập Ngọc Quyết Kim Trương chúng, mục đích làm như vậy cũng là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trước đó hắn tại thông u cảnh lúc đánh vào sát chiêu đã là hậu, nhưng Phương Mục cũng sẽ không lãng phí, mà là đưa chúng nó nghịch chuyển thành linh khí, độ vào đến Vân Khê Thánh Cung bên trong. Trước đó vì cái kia trường sinh đạo quả, cùng Phương Mục nhục thân tái tạo, Vân Khê Thánh Cung cơ hồ tiêu hao 9 thành dự trữ linh khí. Vào ngay hôm nay chủ chăn nuôi động bổ sung, mặc dù vẫn là giọt nước trong biển cả, hạt cát trong sa mạc, nhưng dù sao cũng so không có tốt hơn. Chương 233. Ngược tuyến nữa. Chương 233, ngược tuyến nữa. Hai ngày sau, Phương Mục đi ra tu hành thất. Liền nghe được Vương Tiểu Lệ nói có cái gọi Đường Sâm đệ tử tới qua nơi này nhiều lần, hỏi thăm ngươi chừng nào thì kết thúc tu hành, tựa hồ tìm ngươi có cái gì chuyện rất trọng yếu. Ân, ta đã biết. Phương Mục nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Quả nhiên, sáng ngày thứ hai thời điểm, Đường Sơn lại tới, nhìn hắn trạng thái hiện tại, nhưng so sánh một tháng trước mạnh hơn nhiều lắm. Nguyên bản trên mặt nông rộng làn da, từ từ trở nên chặt chẽ đứng lên, vàng như nến khuôn mặt cũng nhiều mấy phần hồng nhuận phớt phớt. Xem ra trong khoảng thời gian này, hắn là ăn không ít vật đại bổ, hoặc là linh đan rượu gì. Hơn nữa nhìn khí tức của hắn, tu vi cũng khôi phục được linh đại ngũ trọng, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng lấy loại tốc độ này, đoán chừng không dùng đến 2 tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục lại 2 năm trước trạng thái. Khôi phục được nhanh như vậy, xem ra cái này đường lưng núi sau có người đang giúp hắn à, bằng không lấy hắn một cái đệ tử bình thường, nơi nào sẽ có dạng này nội tình. Mà lại, coi như hắn có, trước đó bị Lư Lăng Xương tàn phá thời điểm, làm sao không lấy ra bổ? Mà lại lấy lúc trước hắn trạng thái, muốn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, cái này cũng rất khó khăn. Cho nên tuyệt bức là gần nhất có người giúp hắn khôi phục. Phương Mục lòng có suy đoán, lại cố ý giả bộ như không biết nghe nói ngươi tới tìm bản tọa nhiều lần, nói đi, có chuyện gì? Phương Mục đạo Đường Sơn thấy thế, nhìn hai bên một chút, sau đó một mặt thần bí tiến đến Phương Mục trước mặt, nhỏ giọng nói, tông chủ đại nhân, nhỏ gần nhất trong lúc vô tình phát hiện một chỗ cơ duyên, chỉ tiếc nhỏ thực lực thấp, không cách nào khám phá trong đó huyền ảo. Hừ, ngoại giới cơ duyên, di tích nhiều vô số kể, nhưng tuyệt đại đa số đều là treo đầu dê bán thịt chó rác rưởi cơ duyên, loại chuyện này ngươi đi tìm một chút những đồng môn khác sư huynh liền có thể. Phương Mục trầm tiếng nói, hắn nhất định phải biểu hiện ra cẩn thận bộ dáng. Lần trước, cũng chính là 2 năm trước đó Đường Sơn phát hiện cơ duyên, đó là bởi vì hắn thật không giải quyết được phía ngoài trận pháp, liền muốn lấy phía vay mục chi thủ, giúp hắn giải quyết trở ngại, mà khác cũng có chút đem chỗ kia cơ duyên xem như nhập đội, thu hoạch được Phương Mục tín nhiệm ý nghĩ. Nhưng để Đường Sơn không có nghĩ tới là, cái này quyền cao chức trọng phó tông chủ một chút mặt đều không cần, vậy mà muốn độc bá bên trong cơ duyên, không để cho hắn tiến vào bên trong, cho dù là nhìn một chút cũng tốt. Nguyên bản Đường Sơn còn may mắn, chỗ kia vách đá trong động đá vôi cũng không có cơ duyên gì, mà là một vị ẩn cư tu sĩ cho ở, mặc dù không biết Phương Mục dùng cái gì thủ đoạn, để vị kia ẩn cư nữ tu sĩ đáp ứng gia nhập Thiên Kiếm Tông, nhưng tốt xấu vị này phó tông chủ đại nhân bản thân không có thu hoạch cơ duyên bảo vật, thế là Đường Sơn tâm lý trong nháy mắt thăng bằng, không để cho ta đi vào, ngươi cũng không chiếm được bảo vật. Nhưng mà, cũng chính là Phương Mục mang về vị này ẩn cư tu sĩ, thành Đường Sơn trong cuộc đời không muốn nhất hồi tưởng thống khổ. Dòng dã 2 năm tàn phá a. Hiện tại Đường Sơn chỉ cần thấy được nữ nhân, trong lòng liền có một loại cảm giác muốn nôn mửa, đồng thời dưới háng của hắn cũng sẽ sinh ra một cô ý lạnh, mơ hồ có chứng giống chứng lưu thương. Tông chủ đại nhân, nhỏ thể, nơi đó tuyệt đối là một chỗ rất có triển vọng động phủ di tích, mà lại nơi đó trận pháp, ta trở về đọc qua cổ tịch đi sau hiện nó cùng trong ghi chép Ngự Long Phụ Phượng trận có chút tương tự, nếu thật là trận này, cái kia mở mảnh này động phủ đại năng tuyệt đối là một vị khó lường đại nhân vật ta. Đường Sơn còn tưởng rằng bởi vì lần trước sự tình, để vị này phó tông chủ không có thu hoạch bảo vật, thế là không còn tin tưởng mình, liền vội vàng nói ra hắn đúng lần này cơ duyên suy đoán. Chỉ có đem bánh vẽ lớn mới có thể dẫn phát người khác lòng tham lam, huống chi hắn vẽ lên một cái lớn như vậy bánh, cũng không tin trước mắt vị này phó tông chủ không động tâm ngươi nói là sự thật. Phương Mục nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, trở nên ngưng trọng mấy phần. Quả nhiên, mắc câu rồi, Đường Sơn trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy dị sắc, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, cũng không dám lừa gạt tông chủ đại nhân, thiên chân vạn sắc, tông chủ nếu không tin, chỉ cần đi xem một chút liền minh bạch. Trước không đổi, ngươi đem quyển cổ tịch kia lấy ra, để bản tọa nhìn một chút, nếu ngươi nói là sự thật, bản tọa cũng tốt có cái ứng đối. Phương Mục biểu hiện ra 10 phần cẩn thận thái độ, để Đường Sơn âm thầm khó chịu, bất quá vì để cho vị này phó tông chủ tin tưởng mình làm đồ, cũng may hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Đường Sơn từ trong nhẫn chữ vật coi chừng lấy ra một bản cổ tịch, Phương Mục nhận lấy sau, phía trên quả nhiên có đối với thượng cổ Ngự Long Phụ Phượng đơn giản một chút giới thiệu, mà lại không riêng gì loại trận pháp này, liền ngay cả một chút đã sớm thất truyền mất nghe trận pháp, phía trên cũng có ghi chép liên quan. Cổ tịch này hình như là thật, Đường Sâm, quyển sách này ngươi là từ đâu lấy được? Hồi bẩm tông chủ, ngài là biết đến, nhỏ trước kia bởi vì trong lúc vô tình đạt được một phần cơ duyên, lúc này mới có thể bước vào tu hành, mà quyển cổ tịch này cũng là từ phần cơ duyên kia ở bên trong lấy được. Đường Sơn giải thích hợp tình hợp lý, logic rõ ràng, không chê vào đâu được, chữ chữ châu ngọc, tình chân ý thiết, Phương Mục rất khó không tin hắn, rất khó không tin hắn thật tìm được một chỗ nghịch tiên cơ duyên chi địa. Quả nhiên, Phương Mục bị thuyết phục, hắn hỏi chỗ di tích kia ở nơi nào. Đường Sơn nhìn xem Phương Mục bất động thanh sắc tịch thu chính mình quyển cổ tịch kia, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng nghĩ đến không lâu sau đó Phương Mục sẽ biến thành tù nhân, hắn điểm ấy khó chịu cũng giảm bớt không ít. Ngay tại hướng đông nam trong một chỗ dãy núi, khoảng cách tông môn cũng liền 2000 dặm đường xá. Nhưng mà Phương Mục lại khó hiểu nói, khoảng cách tông môn gần như vậy, tại sao có thể có như thế một chỗ động phủ di tích không có bị phát hiện, không nên à? Tông chủ, cái chỗ kia quá mức bí ẩn, trải qua thời gian dài đều không hề giấu chân người, tông môn người không có phát hiện cũng là bình thường. Đường Sơn vội vàng giải thích nói, đã như vậy, vậy liền đi xem một chút đi. Nghe được câu này, Đường Sơn mừng rỡ trong lòng, rốt cục đem Phương Mục cho lừa gạt tông chủ, chúng ta lúc nào xuất phát? Tránh cho đêm dài lắm mộng, hiện tại liền đi. Phương Mục tương đương lôi lệ phong hành, đơn giản bàn giao Vương Tiểu Lệ vài câu sau, liền dẫn Đường Sơn đường mà hoàng chi địa rời đi Thiên Kiếm Tông. Một mực tại chú ý Phương Mục động tĩnh, Chu Ngọc Nương cũng trước tiên phát hiện bọn hắn rời đi. Trong khoảng thời gian này, Đường núi đến đi tìm Phương Mục nhiều lần. Tham dò qua Đường Sơn mộng cảnh, Chu Ngọc Nương tự nhiên rõ ràng người này phía sau Thăng Tiên Tông lưu đồ đây là Lao Tiên đang giúp nàng thoát khỏi Phương Mục khống chế, nàng làm sao không kích động. Liền ngay cả Nhũ Tuyến meo meo đều sinh ra một câu ngứa cảm giác. Nhìn xem bọn hắn đi ra tông môn, Chu Ngọc Nương cũng không có lựa chọn theo dõi bọn hắn. Chu Ngọc Nương rất rõ ràng Phương Mục có so sánh thông ngũ cảnh cường giả thực lực, huống chi Thăng Tiên Tông bên kia còn có hai vị cường giả. Nàng nếu là theo dõi, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Nếu như trong ba ngày Phương Mục chưa về, nàng liền sẽ rời đi Thiên Kiếm Tông, tiến về Đại Chu Hoàng đều chỉ mong ra hỏa kia thà chết chứ không chịu khuất phục, bị Thăng Tiên Tông người khô rơi. Cứ như vậy, ta liền triệt để gối cao không lo. Chu Ngọc Nương có Thiên Kiếm Tông đệ tử chính thức thân phận, mà lại tộc nhân của nàng mặc dù bị hạn chế tự do, nhưng tính mệnh không lo. Muốn xác nhận Phương Mục đến cùng có chết hay không, rất đơn giản. Bởi vì Thiên Kiếm Tông có hắn hồn đăng. Một khi hồn đăng dập tắt, Thiên Kiếm Tông thượng tầng tất nhiên sẽ dẫn phát bạo động. Chương 234. Hảo hán, tha mạng. Chương 234. Hảo hán, tha mạng. Phương Mục nhìn như không có chút nào phòng bị theo sát đường sơn dưa này ra, một đường hướng phía hướng đông nam mà đi. Kỳ thật hắn một mực tại chú ý động tĩnh chung quanh địch tối ta sáng, Phương Mục mặc dù đoán được Thăng Tiên Tông đã phái cường giả lại tới đây, nhưng cụ thể có bao nhiêu, thực lực như thế nào nhưng không được mà biết. Bất quá, từ bọn hắn không có mạnh mẽ xông tới Thiên Kiếm Tông, chỉ là dụ dỗ chính mình đi ra điểm này đến xem, hoặc là thực lực đối phương chỉ là tại thông ngũ cảnh cấp độ này, hoặc là đối phương trong lòng có kiêng kỵ, không nguyện ý tiếp tục đâm kích Nam Hoang vực các phái. Tại không biết đối phương nội tình tình huống dưới, Phương Mục còn dám cùng Đường Sơn rời đi Thiên Kiếm Tông, cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Mặc kệ Thăng Tiên Tông cường giả là xuất phát từ cái gì cân nhắc, mới lựa chọn dụ dỗ hắn ra ngoài, Phương Mục đều muốn chủ động phối hợp. Một phương diện, hắn đã bước vào chuẩn thánh cảnh giới, nhưng chân thực chiến lược lại khó mà ước định, đã có sẵn đối thủ, Phương Mục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Một phương diện khác, làm trên danh nghĩa nhân vật phản diện, hắn muốn đả kích khí vận chi tử, nhất định phải diệt trừ trèo chống Đường Sơn khí vận tương quan nhân tố đương nhiên, Phương Mục có 7 thành 5 chắc, khẳng định Thăng Tiên Tông sẽ không phái ra thánh cảnh cường giả tới, bởi vì Thăng Tiên Tông làm tụ tiên minh một thành viên, bọn hắn còn chưa có tư cách để thánh cảnh cường giả tới làm loại này làm việc vật làm việc. Nhiều lắm thì chuẩn thánh cảnh hoặc là thông ngũ cảnh cường giả, mà lại liền xem như thánh cảnh cường giả, Phương Mục cảm thấy mình hẳn là cũng có thể chống đỡ một hai, cho dù không địch lại, bằng vào tự thân rất nhiều chạy trốn thủ đoạn, giữ được tính mạng hẳn là dư xài. Nam vực, thánh cảnh cường giả đã đứng ở thế giới đỉnh tiêm, lại hướng lên, chính là đại thánh cảnh, chỉ khi nào đột phá đại thánh cảnh, liền sẽ bị thế giới bài xích, rời đi Nam vực, phi thăng tới cái gọi là tiên giới. Toàn bộ Nam vực trong lịch sử, cũng chỉ có không đến 10 người thành công đột phá đến đại thánh cảnh phi thăng, đương nhiên tiên giới chỉ là truyền thuyết, không có ai biết tiên giới là dạng gì, cũng không có người từ tiên giới từng trở về. Bước vào chuẩn thánh đằng sau Phương Mục, lúc này lại nhìn thế giới này thời điểm, đã ẩn ẩn cảm thấy một loại trói buộc cảm giác, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng loại trói buộc này lại làm hắn có chút không thoải mái. Tốt nhất Thăng Tiên Tông cường giả là chuẩn thánh cảnh, không cần quá mạnh, cũng sẽ không quá yếu, liên quan tới thánh cảnh tin tức, bọn hắn khẳng định sẽ có hiểu biết, đến lúc đó chỉ cần siêu hồn liền biết. Phương Mục trầm tư nói. Quả nhiên, khi khoảng cách Đường Sơn nói tới chỗ kia dãy núi còn có không đến 300 dặm thời điểm, Phương Mục thần thức thình lình cảm ứng được hai đạo khí tức như có như không, quả nhiên là chuẩn thánh cảnh. Lão giả tóc trắng kia, chuẩn thánh cảnh sơ kỳ, tóc đen mặt chữ quốc nam nhân trung niên chuẩn thánh cảnh trung kỳ. Không kém được, hỏa nhãn tinh kim hơi quét qua, Phương Mục cũng đã thấy rõ lai lịch của đối phương. Lúc đó hắn tại như ý đồ đằng che lấp lại, vẫn duy trì lấy thần hải cảnh tứ trọng tu vi. Toàn bộ Nam Hoa vực, không có ai biết hắn thực lực chân thật, Thiên Kiếm Tông khôi lỗi của hắn Lưu Chính Vũ cho là hắn có chút thông ngũ cảnh đỉnh phong thực lực. Khí vận chi nữ Chu Ngọc Nương cho là hắn có so sánh thông ngũ cảnh cường giả thực lực, lại không cho rằng hắn bước vào thông ngũ cảnh. Mà những người khác thì như cũng đem Phương Mục xem như thần hải cảnh đến đối đãi. Bây giờ Thăng Tiên Tông dụ dỗ hắn đi ra, vậy mà hai vị chuẩn thánh cảnh cường giả đồng thời ra sân, quy cách này cũng là đủ có thể. Nhưng mà Phương Mục không biết là, Thăng Thiên Tông sở dĩ xin mời hai vị chuẩn thánh cảnh cường giả lại tới đây, chủ yếu là vì cái kia có lẽ có đã từng nổ rất trọng thương Thiên Kiếm Thánh Địa thế lực thần bí. Theo bọn hắn nghĩ, có thể chui vào một cái thánh địa, lại nổ rất nó truyền thừa vạn năm tổ mộ, đồng thời mười phần lưu loát địa sát rơi bọn hắn thông ngũ cảnh thánh chủ cùng trưởng lao thế lực, tất nhiên cũng có được cực mạnh nội tình, không phải do bọn hắn không thận trọng. Mà lại, bọn hắn cũng cho là, thế lực thần bí này trên thực tế đã nắm trong tay Thiên Kiếm Tông, đồng thời đem cái nồi này đẩy lên Thăng Thiên Tông trên thân. Hoàn thành bọn hắn tại âm thầm đi hướng chỗ sáng chuyển biến. Vạn nhất bọn hắn phái ra thông ngũ cảnh, tại Thiên Kiếm Tông gặp thế lực này, nói không chừng sẽ thiệt thòi lớn. Đây cũng là vì cái gì hai vị chuẩn thánh cảnh cường giả không có lựa chọn tùy tiện xâm nhập Thiên Kiếm Tông nguyên nhân. Thăng Thiên Tông náo bổ, Phương Mục mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng có thể đoán được một hai. Bất quá, hắn càng quan tâm là như thế nào thông qua chuyện này, đả kích Đường Sơn khí vận, hoặc là nói thu hoạch hắn khí vận tông chủ, chỉ cần qua phía trước vài tòa núi là đến. Đường Sơn chỉ về đằng trước đạo, trong lòng của hắn thập phần hưng phấn, nhưng mặt ngoài lại biểu hiện được rất bình tĩnh. Mặc dù vị này phó tông chủ kết quả đã nhất định, nhưng hắn vẫn là hy vọng trước lúc này có thể tận lực cam đoan an toàn của mình. Dù sao hắn cách tông môn hai vị kia trưởng lão rất xa, cách Phương Mục rất gần. Vạn nhất các trưởng lão còn không có bắt lấy Phương Mục liền đem chính mình làm thịt rồi, vậy liền được không bù mất. Mà lại Đường Sơn mặc dù biết hai vị này trưởng lão rất mạnh, lại cũng không rõ ràng bọn hắn tu vi thật sự. Nếu là hiểu rõ để chứng theo trưởng lão cùng Triệu Thị Cô Nhi trưởng lão thực lực chân chính, hắn liền sẽ không lo lắng như vậy. Đương nhiên, nếu để cho hắn biết Phương Mục chân chính thực lực, cái kia Đường Sơn chỉ sợ là muốn lên diễn một trận thà chết chứ không chịu khuất phục, chết không thừa nhận hí mã. Rất nhanh hai người liền đạt tới phải làm mục đích. Nhìn trước mắt trầm tĩnh khe núi, Phương Mục sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, nhìn về phía Đường Sơn đạo, nơi này chính là ngươi nói cơ duyên chi địa. Bởi vì nơi này đúng là cái gì cũng không có. Nhưng mà không đợi Đường Sơn trả lời, liền có một cỗ cường đại uy áp đem Phương Mục một mực khóa chặt, không nhúc nhích được. Đường Sơn đã cảm nhận được uy áp, nhưng hắn trên người uy áp chỉ là tràn ra ngoài, cũng không có mãnh liệt như vậy. Phương Mục cả người tại cỗ uy áp này bên dưới, thậm chí hai chân đều lâm vào dưới mặt đất. Đường Sơn ngắn ngủi ngây người một lát, vội vàng co cẳng liền chạy, không bao lâu liền đi ra ngoài rất xa. Lúc này, Phương Mục trên mặt hiện ra một bộ quá sợ hãi biểu lộ, trong ánh mắt đều là bối rối cùng sợ hãi. Tại cỗ uy áp này bên dưới, sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh lâm ly, thậm chí ngay cả lời đều nói không ra. Tại lão phu uy áp bên dưới, chỉ là thần hải cảnh, vậy mà không có quỳ xuống, không hổ bị Nam Hoang được xưng là thiên tiêu số 1. Đột nhiên, một thanh âm tại vùng núi này khe bên trong vang lên. Tại Phương Mục trong tầm mắt, hai bóng người chậm rãi hướng hắn đi tới, trong đó buộc phát ra uy áp chính là vị lão giả tóc trắng kia, chuẩn thánh cảnh sơ kỳ cường giả, tụ tiên minh phổ thông trưởng lão đệ chứng thế. Tại bên cạnh hắn, nhìn có chút lạnh lùng, bất thiện luôn từ trung niên nam tử mặt chữ quốc, đồng dạng là tụ tiên minh phổ thông trưởng lão, chuẩn thánh cảnh trung kỳ cường giả, Triệu Thị Cô Nhi. Nhìn xem Phương Mục hai chân tại cỗ uy áp này bên dưới, run rẩy lợi hại, cái kia trung niên nam tử mặt chữ quốc mở miệng nói, uy áp điểm nhỏ, đừng đem hắn còn đẻ chết, chúng ta không phải là vì giết hắn. Lão giả tóc trắng đẻ chứng theo nghe vậy, lập tức làm theo. Thực lực cảnh giới của hắn thấp hơn Triệu Thị Cô Nhi, tại Nam Hoang vực hết thể hành động, tự nhiên muốn lấy đối phương làm chủ. Rốt cục, Phương Mục giống như là tháo xuống cái gì gánh nặng bình thường, cả người nhìn dễ dàng một chút, nhưng là tại cỗ này yếu hóa uy áp bên dưới khóa chặt bên dưới, như cũng không cách nào di động mảy may. Có thể thấy được chuẩn thánh cảnh cường giả lực khống chế mạnh bao nhiêu. Mặc dù vẫn như cũ không động được, nhưng tối thiểu hắn có thể mở miệng nói chuyện. Phương Mục sắc mặt mang theo vẻ sợ hãi nhìn trước mắt hai vị cường giả, âm thanh run rẩy nói hảo hán, tha mạng. Chương 235. Tông chủ, ngươi có mặt kỉnh sần sao? Chương 235. Tông chủ, ngươi có mặt kỉnh sần sao? Phương phó tông chủ, ngươi không cần phải sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Lão giả tóc trắng đẻ trứng thêu tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, mang trên mặt tự tin mỉm cười, nhìn rất là hiền lành, các ngươi là ai, muốn làm gì? Phương Mục thật sự là hoảng vô cùng, trong mắt sợ hãi toàn viết lên mặt, nếu không có không thể động đậy, bằng không đều được quỳ xuống nói chuyện, chỉ cần ngươi thành thật trả lời lão phu mấy vấn đề. Đẻ trứng thêu lời còn chưa nói hết, một bên Triệu Thị Cô Nhi liền một mặt không kiên nhẫn nói nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp siêu hồn. Ngạch, quên. Đẻ trứng có thêu chút xấu hổ. Mà nguyên bản chạy xa khí vận chi tử Đường Sơn thấy cảnh này, lá gan cũng lớn chút, lại về tới nơi này. Nhìn xem đã từng cao cao tại thượng đối với mình di khí chỉ điểm Tiên Kiếm Tông phó tông chủ Phương Mục, chật vật như thế bộ dáng, trong lòng của hắn thoải mái đến cực điểm, thoát miệng cười, không, là trào phúng. Hai năm trước, hắn dâng ra cơ duyên, lại bị Phương Mục yêu cầu không được đi vào động đá vôi, từ một khắc kia trở đi, trong lòng hắn đã cho Phương Mục đánh lên đường đến chỗ chết nhãn hiệu. Bây giờ, tên này rốt cục ở trước mặt mình biểu hiện được như vậy hèn mọn cùng hoảng sợ, Đường Sơn rất vui mừng. Cứ việc phần này hèn mọn cùng hoảng sợ là cũng không phải là hắn mang tới, nhưng cáo mượn oai hùng khoái cảm, thật rất thoải mái. Tông chủ, ngươi làm sao? Tông chủ, hai chân của ngươi làm sao đang đánh bệnh sốt rét, là cốt chất lơi lòng sao? Tay của ngươi làm sao còn đang run, là được bạt kỉnh sần sao? Sắc mặt của ngươi tại sao cùng trước kia không giống với lúc trước, là chúng do sao? Đường Sơn chạy đến hai vị trường lao sau lưng, một mặt lo âu nhìn xem Phương Mục, thần sắc sốt nổi. Thế giới này nhưng không có cốt chất lơi lỏng, bạt kỉnh sần, chúng do những danh từ này, nhưng trải qua người nào đó phiên dịch, không sai biệt lắm chính là cái ý tứ này. Đường Sơn vô tình a kéo thiếu trào phúng. Phương Mục nghe xong không chỉ có không có giận dữ mắng mỏ cùng oán hận, trên mặt ngược lại hiện ra một vòng định nọt Đường Sơn. Ta không biết ngươi tại sao muốn đem ta đưa đến nơi này, tại tông môn thời điểm, ta đợi ngươi thân như tay chân, ngươi cũng không thể hại ta à? Mau giúp ta. Cùng hai vị tiền bối năn nỉ một chút. Bình thường tới nói, dùng cái mông cũng có thể nghĩ đến, là Đường Sơn bán rẻ hắn, hoặc là nói hãm hại hắn. Nhưng ở sống chết trước mắt, Phương Mục định nọt, ngược lại biểu hiện ra một vị thành thục nam nhân co được giãn được tính cách. Nhưng mà loại biểu hiện này rơi vào Đường Sơn trong mắt, Phương Mục phần này ẩn nhẫn cũng trầm trọng hơn Đường Sơn muốn xử lý ý nghĩ của hắn. Bất quá bây giờ là hai vị trưởng lão biểu diễn thời gian, Đường Sơn không có khả năng giọng khách gát giọng chủ tốt, Phương phó tông chủ, xin ngươi hảo hảo phối hợp đi. Lão phu muốn bắt đầu siêu hồn. Đẻ trứng thêu đi đến Phương Mục trước mặt, rũa ra hắn cái kia giản mua lại mọc ra người chết lốm đốm đại thủ, liền muốn hướng Phương Mục trên đầu đẻ xuống. Ngay tại lúc giờ phút này, đẻ trứng thêu cái tay kia lại đứng tại giữa không trung, chậm chạp không cách nào rơi xuống, nhưng từ hắn tấm kia kinh ngạc trên mặt đó có thể thấy được, hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể? Lúc này, lại có một cái đại thủ đem hắn cổ vững vàng bóp lấy, hắn thậm chí không có thấy rõ ràng cái tay này đến tuột cùng là như thế nào xuất hiện tại trên cổ mình. Đẻ trứng thêu con mắt còn phản chiếu lấy, vị này Phương phó tông chủ giống như cười mà không phải cười, mang theo một chút trào phúng khuôn mặt. Hắn cái kia nguyên bản thất kinh, tâm tình sợ hãi, vậy mà tại trong khoảnh khắc chuyển đổi một bộ gương mặt. Giờ phút này đẻ trứng thêu đột nhiên cảm thấy, hiện tại trước mặt mình không phải một con dê lợi làm thịt, mà là một đầu khát máu mãnh hổ, cực kỳ hung tàn. Hắn muốn bạo chúng thoát đi, nhưng thể nội linh lực, công pháp, bảo vật tại thời khắc này, thế mà tất cả đều mất linh. Đẻ trứng thêu phần kia kinh ngạc, trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Lưỡng cực đảo ngược, đổi nhân gian. Quá trình này vẫn chưa tới một cái hô hấp, đẻ trứng thêu sau lưng Triệu Thị Cô Nhi liền đã nhận ra không đối. Không phải muốn siêu hồn sao? Vì sao trứng trưởng lao muốn đem cổ đưa cho đối phương? Chẳng lẽ đây là một loại kiểu mới siêu hồn thủ đoạn? Đường Sơn dã nhìn ngộng. Thật can đảm Triệu Thị Cô Nhi một cái thoáng hiện, đi tới Phương Mục sau lưng, một trưởng hướng phía đầu của hắn hạt dưa vô tới. Cái này vô cùng đơn giản một trưởng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thậm chí ngay cả chúng quanh gió đều dừng lại. Một trưởng này vô xuống, chỉ sợ thánh nhân ở đây cũng muốn đẫm máu. Nhưng mà, Triệu Thị Cô Nhi không biết là vị này Thiên Kiếm Tông phó tông chủ luôn luôn không đi đường thường. Cái này không, vừa rồi trước mặt hắn người hay là Phương Mục, chờ hắn một trường kia chụp tới thời điểm, người trước mặt lại trở thành đẻ trứng thê. Cái kia màu trắng cái óc, tựa như một quả dưa hấu một dạng, nột ngạt một thanh âm vang lên, nổ tung, tung tóe hắn một thân đỏ trắng đổ vật. Triệu Thị Cô Nhi còn không có kịp phản ứng, một đạo khí lưu liền đem đẻ trứng thê trưởng lão hồn phách câu tới, căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Ai nha, hai vị tiền bối làm sao còn nội chiến nữa nha. Lúc này, vị kia phó tông chủ cũng đã đứng ở khí vận chi tử đường thân núi bên cạnh, thần sắc không gì sánh được kinh ngạc, không phải đã nói muốn tìm kiếm vãn bối hồn sao? Lập tức, hắn lại quay đầu đúng Đường Sơn đạo: Đường Sơn, ngươi nói đúng hay không? Giờ phút này, bất luận là Triệu thị cô nhi hay là Đường Sơn, trong đầu quả thực là trống rỗng, bọn hắn căn bản nghĩ không ra, cục diện vì cái gì khoảnh khắc phát sinh xoay chuyển. Có thể hai người này, dù sao một vị là chuẩn thánh đại lão, một vị khác là khí vận chi tử, trong đầu máy xử lý đều là đỉnh tiêm, ngươi lại là thánh cảnh cường giả. Vèo một cái, Triệu thị cô nhi mang trên mặt thần sắc khó có thể tin, chạy. Vèo một cái, Phương Mục bên người Đường Sơn quỳ xuống. Nhưng mà, Phương Mục nhưng không có đi để ý tới Đường Sơn, mà là không nhanh không chậm đuổi Triệu thị cô nhi đi. Chỉ để lại một mặt ngậm bức Đường Sơn, trong chốc lát, mặc kệ là Triệu thị trưởng lão hay là tông chủ, đều biến mất tại trong tầm mắt, không còn hình bóng Đường Sơn trên mặt nhiều lần biến ảo, cuối cùng cắn răng đứng dậy, thay đổi phương hướng, chạy trốn, một mạch mà thành. Nếu Phương Mục xem thường chính mình cho là hắn chạy không được, kiệt ngạo bất tuần như Đường Sơn, liền muốn chạy cho hắn nhìn xem. Một bên khác, Triệu thị cô nhi một hơi chạy mấy trăm dặm, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn một cái này không sao, kém chút không có đem hắn dọa ra cái nước tiểu rút gân. Bởi vì hắn vừa hay nhìn thấy một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của mình, liền như là sự kiện linh dị một dạng. Hơi hồi hộp một chút, Triệu thị cô nhi quyết tâm trong lòng. Bạo tạc. Chính hắn nổ vai trái của chính mình. Chờ hắn lần nữa quay đầu, vai trái quả nhiên không có một bàn tay dựng lấy, nhưng hắn làm sao cảm giác mình bên phải bả vai nặng nề. Triệu thị cô nhi phía bên phải bên cạnh quay đầu, sự kiện linh dị xuất hiện lần nữa, lần này so trước đó còn kinh khủng hơn, chí ít khủng bố 3.141526 lần. Cũng may lần này hắn không do dự. Bạo tạc. Chính hắn nổ vai phải của chính mình. Ngay cả cầu vai tay, mất giáo. Triệu thị cô nhi hai bên đều rất đau, hai bên đều rét căm căm, đặc biệt là tại loại di động cao tốc này trong quá trình, xung quanh gió đều như là giống như cương đao. Hắn lần nữa quay đầu, hai bên đều không có xuất hiện sự kiện linh dị, không có tay khoác lên trên vai của mình, bởi vì hắn đã không có bả vai. Nhưng mà, chờ hắn mặt chuyển chính thức thời điểm, sự kiện linh dị không có phát sinh, nhưng là phát hiện một người quen cũ, một cái quen biết không đến non nửa nén nhang người quen. Thật là đúng dịp. Triệu thị cô nhi hai chân thoát lực, kìm lòng không được muốn dùng hai đầu gối đóng hô lớn. Nhưng mà người quen lại cười nhạt một tiếng. Sau đó, liền không có sau đó. Triệu thị cô nhi thật thành cô nhi, hắn đi được rất an tưởng. Cùng đẻ trứng thêu một dạng, trước mộ cảm xúc ổn định, chương 236. Hôm qua tiểu điểm điểm, hôm nay như phu nhân. Chương 236, hôm qua tiểu điểm điểm, hôm nay như phu nhân. Đinh, khí vận chi tử Đường Sơn khí vận hạ xuống, ban thưởng ký chủ 5000 nhân vật phản diện điểm. Dễ dàng xử lý hai vị chuẩn thánh, Phương Mục cũng đại khái xác nhận chính mình chân thực chiến lực có thể so sánh thánh cảnh cường giả. Nhưng làm xong hai người này, hắn nhưng không có vội vã đi tìm Đường Sơn, mà là trước đúng đẻ trứng thêu cùng Triệu thị cô nhi siêu hồn. Theo hệ thống thông báo, quả nhiên như hắn dự liệu như thế, Đường Sơn khí vận mặc dù giảm xuống, cũng không có vì vậy mà mất đi khí vận chi tử thân phận này. Bất quá Phương Mục lại sớm có an bài, lần này Đường Sơn hẳn phải chết. Thông qua đúng chết ở trong tay hắn hai vị chuẩn thánh tu sĩ siêu hồn, Phương Mục đối bọn hắn đi vào Nam Hoang vực mục đích không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bất luận là 3 năm trước đây Thiên Kiếm Thánh địa kỳ biến, hay là 2 năm trước Vạn Pháp Thánh địa trưởng lão Viêm Bàng Quang bị chặn giết, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Thăng Tiên Tông, điều này cũng làm cho trong này vực tông môn rất nổi nóng, dù sao ai cũng không nguyện ý nhìn thấy bình bạch một cái nổi chụp đến trên đầu mình. Không chỉ có toàn bộ Nam Hoang vực như lâm đại địch, càng là liên Thăng Tiên Tông sớm bày ra một chút ám tử đều tổn thất rất nhiều. Mà lại ở trung vực, những tông môn khác cũng đối Thăng Tiên Tông sinh ra bất mãn, cho là Thăng Tiên Tông hành sự lỗ mãng, ảnh hưởng đến bọn hắn tại mặt khác tam vực bố cục. Thăng Tiên Tông đương nhiên là có khổ khó nói, thế là quyết định tìm tới cái kia giá họa chính mình thế lực thần bí. Nhưng cũng tiếc chính là, Thăng Tiên Tông mời tới hai vị này chuẩn thánh cảnh cường giả, chưa xuất sư đã chết, trường sử anh hùng nước mắt đầy áo tụ tiên minh vậy mà thức tỉnh một vị thánh cảnh cường giả. Phương Mục nhíu mày, phải biết kiếp trước, trung vực thánh cảnh cường giả lần lượt thức tỉnh, còn muốn tại 300 năm về sau. Không nghĩ tới bây giờ liền đi ra một vị. Thông qua siêu hồn, Phương Mục cũng biết đại khái một chút có quan hệ tụ tiên minh tình báo, thế lực này vạn năm qua ngủ say thánh cảnh cường giả đạt đến gần hơn 40 vị, là năm vực đứng đầu. Phải biết, liền xem như trước đó Thiên Kiếm Thánh địa, nó trong tổ mộ ngủ say thánh cảnh cường giả cũng chỉ có một vị, toàn bộ Nam Hoang vực còn sống thánh cảnh sẽ không vượt qua 10 vị. Có thể nghĩ, trung vực tại sao phải có lực lượng ngấp nghé cái khác bốn vực, có nhất thống năm vực lực lượng a, chảy gỗ này. Đang tra nhìn hai vị người chết di vật thời điểm, Phương Mục không khỏi bị một món trong đó nhìn giống chảy gỗ một dạng đồ vật hấp dẫn lấy. Cầm trong tay quan sát một hồi, giờ mới hiểu được tới, vật này vậy mà cùng hắn trùng sinh sau khi trở về, sớm nhất tiệt hồ khí vận chi tử sở cảnh thiên cơ duyên thời điểm, lấy được món kia đáng hồn chung là nguyên bộ. Dùng chày gỗ này gõ chung, mới có thể để cho bảo vật này phát huy ra nó tác dụng lớn nhất, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Một bên khác Đường Sơn còn tại liều mạng chạy thục mạng, hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn được càng xa càng tốt. Không nghe thấy Triệu thị cô nhi trưởng lão tại chạy trốn trước nói sao? Phương Mục là thánh cảnh cường giả. Một khắc này, Đường Sơn cả người đều làm động. Hắn như vậy mạnh, làm sao còn như thế đưa thích diễn? Giả dạng làm một bộ kẻ yếu bộ dáng. Tốt như vậy sao? Dạng này không tốt. Chỉ ít Đường Sơn là cảm thấy như vậy. Ngay đều sập. Hắn cơ hồ mỗi chạy ra trăm dặm, đều sẽ quay đầu nhìn một chút, nhìn đối phương có hay không đuổi theo, tổng cộng nhìn nhiều lần, sau lưng đều không có bất cứ dị thường nào. Triệu thị trưởng lão a, ngươi nhất định phải nhiều chống đỡ chút thời gian a, đệ tử còn không có thoát khỏi nguy hiểm đâu. Đường Sơn thúc giục đệ chứng theo trưởng lão đưa cho chính mình thiên giai thượng phẩm linh chu, liều mạng hướng mặt ngoài bổ sung linh thạch. Hắn tuổi tác như vậy, gánh chịu cái tuổi này không nên có gánh vác. Nhưng vào đúng lúc này, cũng không biết tình huống như thế nào, đường chân núi linh chu đột nhiên giống như là bị thứ gì va vào một phát, trong khoảnh khắc liền chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ rớt xuống đường sơn vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút ngã chết. Cũng may hắn vận khí rất tốt, tại ngã chết một khắc cuối cùng, không có ngã chết. Lúc này, tim của hắn đã sớm bị sợ hãi lấp đầy, còn tưởng rằng là Phương Mục đuổi theo tới, trốn là trốn không thoát, chỉ có quỳ xuống để xin tha, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nam sấp, Đường Sơn trực tiếp quỳ thậm chí còn không biết Phương Mục ở phương hướng nào liền quỳ xuống tha mạng a, tông chủ đại nhân. Nhỏ cũng là bất đắc dĩ, là hai người kia bức bách ta đem ngài dẫn tới nơi này, ngài đại nhân có đại lượng, tha nhỏ đi. Đường Sơn một bên dập đầu, một bên khóc ròng ròng, rất là thê thảm. Không biết dập đầu bao lâu đầu, Đường Sơn chán đều đập phá, không ngừng chảy máu sâm nhi, ngươi cho ai dập đầu đâu? Một đạo không gì sánh được thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tại thời khắc này, Đường Sơn phảng phất nghe được tiên lạc bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tấm kia sớm chiều ở chung được 2 năm dung nhan thỉnh lình xuất hiện ở trước mắt mình, đây là một vị đối với hắn sinh ra ngược luyến trung niên mỹ phụ, Thiên Kiếm Tông Lư Lăng Xương Lư trưởng lão, van cầu ngươi, mau cứu ta đi. Đường Sơn giã mặc kệ nữ nhân trước mắt tu vi gì, trực tiếp liền ôm nàng đùi, khẩn cầu đối phương cứu mình. Nhưng hắn không biết là, vừa rồi hủy đi hắn linh chu chính là vị này thích cùng hắn ngủ nữ nhân. Lư Lăng Xương không nói nhảm, một trưởng vỗ hướng Đường Sơn đỉnh đầu. Một trưởng này đột nhiên như thế, đột nhiên thậm chí Đường Sơn cũng không kịp phản ứng, liền trong nháy mắt cảm thấy mình thân thể không bị khống chế. Mắt thấy Đường Sơn liền muốn mất mạng tại Lư Lăng Xương dưới lòng bàn tay, lại không nghĩ rằng, cuối cùng đối phương lại như là một viên đạn tháo, đột nhiên bị nện ra ngoài. Đường Sơn lại mộng, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, mà lại hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, mặc dù tầm mắt còn tại, nhưng là vừa rồi người xuất thủ, tựa hồ chính là mình a. Tại sao mình lại công kích Lư trưởng lão? Mà lại hắn lúc nào có thực lực cường đại như vậy? Vậy mà có thể đem Lư trưởng lão một trưởng vô bay. Nhưng mà, bị đánh ra đi Lư Lăng Xương tại to lớn trong bụi bặm, chậm rãi đi ra, mỗi đi một bước, thậm chí đại địa cũng vì đó run lên. Rốt cục, Đường Sơn thấy được một cái to lớn yêu thú, từ trong bụi bặm đi ra, đây là vật gì? Đường Sơn chưa từng gặp qua loại này đã có con lửa lại có cá sấu bộ vị yêu thú, hơn nữa còn là lớn như vậy, khiếp sợ không thôi. Mặc dù hắn không cách nào điều khiển thân thể của mình thoát đi, nhưng bản năng sợ hãi, hay là viết tại trong ánh mắt của hắn trước đó còn gọi ta tiểu điểm điểm, bây giờ lại đối với người ta ra nặng như vậy tay, Đường Đường, ngươi thay lòng. Thương Thiên A, Đại Địa A, chẳng lẽ là lỗ tai của ta không có tẩy sao? Trước mắt yêu thú vậy mà nói tiếng người Đường Sơn thể, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, sẽ có một ngày chính mình nguyền rủa vậy mà lại trở thành hiện thực. Bởi vì lúc trước hắn tại Lư Lăng Xương khố chìm xuống phủ thời điểm, liền đã từng nguyền rủa qua nữ nhân xấu này sẽ có một ngày lại biến thành quái vật xấu xí. Bây giờ, nguyền rủa này biến thành sự thật. Hôm nay, Đường Sơn dã không biết mình tại sao phải kinh lịch nhiều như vậy không thể tưởng tượng, mà lại khó có thể tin sự tình, đầu tiên là tính toán Thiên Kiếm Tông phó tông chủ Phương Mục, không nghĩ tới bị người diễn một trận. Sau đó, là trước mấy hơi thở, thân thể của mình tựa hồ bị một loại nào đó tồn tại tiếp quản, ý thức của hắn có thể biến thành của chúng. Còn có ngay tại lúc này, trước mắt nhìn xem quái vật xấu xí, vậy mà mở miệng tự đủ bảo, vẫn là dùng thanh âm quen thuộc kia nói ra được. Nói thật, Đường Sơn sống mấy chục năm, kinh lịch tất cả mọi chuyện, thậm chí còn không bằng hôm nay bất luận một cái nào tới kích thích. Chương 237. Đường Sơn hạ tuyến. Chương 237, Đường Sơn hạ tuyến. Đường Sơn thân thể bị một loại nào đó tồn tại tạm thời tiếp quản, mà lại bày ra khí tức, thậm chí đạt đến thánh cảnh cấp độ, nhưng mà Lư Lăng Xương không chỉ có không có thoát đi, thậm chí chủ động phát khởi thế công nhỏ Đường Đường, cùng nô gia sung sướng dòng dã 2 năm, gặp mặt tại sao muốn đánh ta đâu? Quái vật Lư Lăng Xương miệng lớn kia khép mở, lại phát ra thanh âm nhân loại. Thấy cảnh này, Đường Sơn ý thức đều nhanh muốn nôn, hắn nhớ tới trong 2 năm qua đủ loại, làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình vậy mà cùng quái vật dạng này tằng tịu với nhau. Giờ khắc này, mặc dù không cách nào khống chế thân thể của mình, nhưng hắn nhưng lại có mãnh liệt giết chết Lư Lăng Xương oán niệm đáng tiếc, khống chế thân thể của hắn một loại nào đó tồn tại, tựa hồ cũng không nhận được cơn oán niệm này ảnh hưởng, chỉ là đơn thuần đem Lư Lăng Xương đánh lui sau, liền thoát đi nơi này. Nhưng mà quái vật Lư Lăng Xương mặc dù nhiều lần bị đánh bay, nhưng không có nhận cái gì thương tổn nghiêm trọng, như cũ đúng Đường Sơn theo đuổi không bỏ đường trong thân núi thần bí ý chí, mặc dù có thánh cảnh khí tức, nhưng bày ra thực lực lại không kịp chân chính thánh cảnh cường giả. Bất quá, Lư Lăng Xương chỉ có chuẩn thánh thực lực, như cũng lại nhận cỗ này thánh cảnh khí tức áp chế, nhưng nó nhưng không có lùi bước. Cứ như vậy, một người một yêu, ngươi đổi ta trốn. Nhìn như yếu một phương, lại trở thành cường thế một phương hử, đã ngươi chính mình muốn chết, thì nên trách không được bản tọa. Đột nhiên, Đường Sơn mở miệng, thanh âm của hắn tràn đầy lạnh nhạt, cùng trước đó cái kia quen thuộc Đường Sơn so sánh, đơn giản giống như là đổi một cái linh hồn giống như kiệt kiệt kiệt. Lư Lăng Xương trong lòng kinh ngạc một chút, nhưng chẳng biết tại sao lại trấn tĩnh lại, mở miệng rêu cợt nói, có bản lĩnh ngươi liền đến giết Nô Gia à. Nô Gia nhìn ngươi còn có bao nhiêu lực lượng có thể như vậy tiêu hao. Đường Sơn sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cùng lúc đó, đã chạy tới nơi này Phương Ngục cũng đồng dạng nhìn xem một màn này, cũng không lộ diện. Đường Sơn sau cùng khí vận tẩy vào, nguyên lai là như vậy, chắc không được hệ thống không có nhắc nhở người này có cái gì bán tay vàng. Phương Mục trong đôi mắt lóe ra cơ trí quan mang, kỳ thật hắn sớm có suy đoán, bây giờ cuối cùng là đạt được nghiệm chứng. Nguyên lai, Đường Sơn làm khí vận chi tử, treo chống hắn khí vận lớn nhất tẩy vào, chính là cỗ này thánh cảnh ý chí. Cỗ này thánh cảnh ý chí nơi phát ra cũng không phải là người khác, chính là Đường Sơn chính mình. Hoặc là nói, là kiếp trước Đường Sơn. Vị này khí vận chi tử, chính là một vị thời cổ thánh cảnh cường giả chuyển thế, vị này thánh cảnh cường giả tại chuyển thế trước đó, liền sớm an bài một cô ý chí, bảo đảm chính mình chuyển thế đằng sau có thể thuận lợi trưởng thành. Chuyển thế đằng sau Đường Sơn còn không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, càng không rõ ràng trên người mình còn có một đạo hộ thân phủ. Phần này sau cùng dựa, bây giờ lại bị bước đi ra, mà lại cô ý chí này mặc dù có thánh cảnh cấp độ, lại bởi vì thay đổi một cách vô tri vô giác vì Đường Sơn tu hành mang đến trợ giúp, hoặc là tại quá khứ trợ giúp Đường Sơn vượt qua nguy cơ, tiêu hao một phần lực lượng, dẫn đến không còn thánh cảnh thực lực. Bây giờ đối mặt Lư Lăng Sương, mặc dù nghiền ép nó không có vấn đề, nhưng cố ý chí này lại biết, nếu như không có khả năng mau chóng chạy khỏi nơi này, đợi Thiên Kiếm Tông phó tông chủ Phương Mục đuổi theo, hắn cái này chuyển thế chi thân, chỉ sợ cũng muốn triệt để lạnh lạnh. Cho nên, hắn cũng không ham chiến. Mặc dù tạm thời tiếp quản Đường Sơn thân thể, nhưng đoạn này ý chí lại càng giống một đoạn dự thiết tốt lắm chương trình, đối Phương Mục mà nói, tịnh không đủ vi lự. Huống chi, yêu hóa qua đi Lư Lăng Sương, thực lực cũng đạt tới chuẩn thánh trung kỳ, tại Phương Mục âm thầm phối hợp xuống, đang không ngừng tiêu hao cố ý chí kia còn sót lại năng lượng. Cứ như vậy, một người một yêu dây dưa hồi lâu, cố ý chí kia rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, nhưng đã quá một đình, Đường Sơn rơi xuống khí vận chi tử thân phận, ban thưởng ký chủ 10.000 nhân vật phản diện điểm hừ hừ, nếu ngươi ở trung vực đợi đến thật tốt, bản tọa trong thời gian ngắn còn chưa nhất định có tinh lực đi bố cục, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới Thiên Kiếm Tông chịu chết, đừng trách bản tọa. Phương Mục cười lạnh quả quyết hiện thân thuyết pháp. Bây giờ Đường Sơn đã mất đi khí vận giá trị, Phương Mục đã không có cái gì tốt cố kỵ đương nhiên, vì để tránh cho nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều tràng cảnh xuất hiện, hắn vừa ra tay, liền đem Đường Sơn đầu lâu đem hái xuống, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, cũng không có phát biểu bất luận cái gì chiến thắng cảm nghĩ. Nhưng mà, khi hắn đem Đường Sơn hồn phách bắt lấy thời điểm, cái kia cố lưu lại ý chí kiếp trước, lại biểu đạt cầu xin tha thứ ý nguyện Phương tông chủ, chỉ cần ngươi thả qua Đường Sơn hồn phách, bản tọa có thể nói cho ngươi một cái kinh thiên cơ duyên chi địa. Giờ phút này, Đường Sơn mặc dù chết, nhưng vẫn có chuyển thế cơ hội, chỉ khi nào bị Phương Mục diệt hồn phách, vậy liền hết thảy đều chơi xong thật có lỗi, bản tọa không có hứng thú. Bản tọa muốn giết người, vô luận là thần hồn hay là nhục thân, đều được quỷ. Phương Mục đúng cố ý chí này biểu đạt tay nấy. Nói đi liền đem Đường Sơn hồn phách cùng nhục thân nhét vào hệ thống mộ địa bên trong, để nó tìm tới đồng bạn, không đến mức tịch mịch. Cố ý chí kia thấy thế, muốn khởi sướng đến từ sát thức tự bạo đáng tiếc là, Phương Mục đã sớm chuẩn bị, nó không thành công tông chủ, ngươi hại chết trung vực hai vị chuẩn thánh, bọn hắn có thể hay không phải càng mạnh người tìm đến phiền phức. Lư Lăng Xương khôi phục nhân loại hình thái, một bên mặc quần áo, một bên lo lắng nói nhảm, đương nhiên sẽ. Phương Mục tức giận nói, vô luận cái gì thế lực, tổn thất hai vị chuẩn thánh cấp bậc cường giả, đều là thuộc về thường cân động cốt cấp bậc. Liền xem như gia đại nghiệp đại tụ tiên minh, cho dù có thể tiếp nhận, cũng sẽ thịt đau không thôi. Mà lại, có thể đồng thời xử lý hai vị chuẩn thánh cường giả, thực lực như vậy, sẽ chỉ làm tụ tiên minh càng thêm kiêng kỵ. Phái ra tu sĩ, cũng chỉ sẽ là thánh cảnh cường giả, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Giao trộn, trước đem chiến trường quét sạch một chút, liền xem như tụ tiên minh cũng phải có cái điều tra thời gian, cùng lắm thì Thiên Kiếm Tông bản tọa từ bỏ, mang mấy cái tâm phúc trốn đi. Phương Mục mặc dù có thánh cảnh thực lực, cũng không dám cùng những cái kia uy tín lâu năm thánh cảnh cường giả cứng đối cứng. Lần này vì đối phó khí vận chi tử, hắn mới không được đã khô mất rồi chung vực người, lại cũng không ý vị hắn bành trướng. Mặc dù hắn có thể biểu hiện ra chính mình dũng cảm, kể một ít binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn lời nói, nhưng thật không cần thiết. Vì biểu hiện dũng khí, để cho mình đưa thân vào trong nguy hiểm, đó là dừng bút mới có thể làm sự tình đối Phương Mục mà nói ưu tiên nhất cấp chính là cam đoan an toàn của mình. Cho dù là Thiên Kiếm Tông, cũng có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Dù sao tông môn này chỉ là hắn dùng để chỗ đặt chân. Hắn cũng không tin, năm vực lớn như vậy, hắn muốn giấu đi, tụ tiên minh còn có thể tìm tới chính mình phải không? Đương nhiên, bây giờ còn không có đến một bước kia, Phương Mục cũng chỉ là nói một chút mà thôi, nhưng sớm muốn làm chuẩn bị vẫn phải làm đem nơi này hết thảy vết tích đều tiêu trừ đằng sau, Phương Mục liền dẫn Lư Lăng Xương âm thầm về tới Thiên Kiếm Tông. Sau khi trở về ngày thứ hai, một cái tin tức ngầm ở trên trời trong Kiếm Tông bộ lưu truyền ra đến, Phó Tông chủ Phương Mục hồn đang đột nhiên dập tắt. Tin tức này lập tức để tông môn trên dưới trở nên lòng người bàng hoàng đứng lên, suy đoán có phải hay không trung được Thăng Tiên Tông lại âm thầm tính toán Thiên Kiếm Tông. Trong đó, Chu Ngọc Nương là hưng phấn nhất. Nàng cảm giác mình thể xác tinh thần vì đó bừng lòng, giống như là con cá vào biển cả, chim chóc bay lên trời, tự do cực kỳ. Chương 238. Đào vong trước căn bài. Chương 238. Đào vong trước căn bài. Phương Mục tự khống chế Thiên Kiếm Tông đến nay, cũng không đem chính mình hồn đăng thu hồi lại, chính là vì một ngày này đến. Lấy tụ tiên minh thực lực cường đại, tất nhiên sẽ tra được bọn họ hai vị trưởng lão chết bởi Thiên Kiếm Tông địa bàn. Mặc dù không đến mức cho là Phương Mục chính là kẻ cầm đầu, nhưng làm Thiên Kiếm Tông phó tông chủ, tất nhiên sẽ bị bọn hắn xem như khảo vấn đối tượng. Mà Phương Mục hồn đăng đã diệt, vì chính là làm cho tất cả mọi người đều cho rằng chính mình game over. Cứ như vậy, tụ tiên minh người cũng rất có thể cho là Phương Mục chỉ là bọn hắn hoài nghi thế lực thần bí kia phá hôi, chết tại cùng hai vị trưởng lão trong tay âm thầm trở lại Thiên Kiếm Tông. Phương Mục mang đi trước đó đưa cho Lưu Chính Vũ cái kia thông ú cảnh khối lỗi, cũng mang đi Thiên Kiếm Thánh địa những năm gần đây tích lũy đại bộ phận tài nguyên cùng bảo vật. Mà bây giờ tông chủ Lưu Chính Vũ đã bị hắn đem từ bỏ, người này vốn là Phương Mục lợi dụng ma tâm quyết khống chế khối lỗi, sớm muộn có một ngày sẽ vì hắn hy sinh. Bất quá, vì phòng ngừa Lưu Chính Vũ ngày sau bị tụ tiên minh cường giả phát hiện manh mối gì hoặc là siêu hồn, Phương Mục đặc biệt vì cho người này tức hại thiết trí thủ đoạn nào đó. Một khi liên quan đến siêu hồn, Lưu Chính Vũ sẽ trong khoảnh khắc đầu nổ tung, mà lại tại ma tâm quyết khống chế bên dưới, người này cũng căn bản không thể lại phản bội hắn đương nhiên. Vì phòng ngừa tụ tiên minh cầm tù ép hỏi Lưu Chính Vũ, Phương Mục còn cho hắn an bài một ít cũng không tồn tại tin tức, dùng cho mê hoặc đối phương, mà lại tại lúc cần thiết, còn cho người này gieo một loại nào đó định thời gian tự bạo chỉ lệnh. Về phần nguyên lai cùng hắn quan hệ mật thiết người, tỷ như Lý Viễn cùng Trương Thi Thi, hai người này nguyên lai cho hắn đã làm nhiều lần việc không thể lộ ra ngoài, vì phòng ngừa bọn hắn về sau bị tụ tiên minh người để mắt tới, Phương Mục cũng có sắp xếp âm thầm trở lại Thiên Kiếm Tông Phương Mục, thậm chí chưa có trở về động phủ của mình, hắn chỉ là an tĩnh trốn ở trong một góc khác, nhìn xem chính mình sau khi chết những đồng môn kia phản ứng đứng mũi chịu sào chính là Chu Ngọc Đường, nữ. Nhân này thời khắc nhìn chằm chằm Phương Mục hồn đang động tĩnh, nàng trước tiên phát hiện tông môn hồn điện nơi đó thất kinh. Quả nhiên, thêm chút nghe ngóng, nàng liền biết được Phương Mục hồn đăng đã tắt, cái này cũng mang ý nghĩa chính mình triệt để tự do. Chu Ngọc Nương cười lạnh đi Phương Mục động phủ một chuyến, đem tin tức này nói cho Vương Tiểu Lệ, đồng thời còn không kiêng nể gì cả, không để ý Vương Tiểu Lệ ngăn cản, cưỡng ép xâm nhập Phương Mục tu hành thất, mang đi một chút đê giai cùng thiên giai hạ phẩm bảo vật. Nhưng nơi này đồ vật cũng không nhiều, Chu Ngọc Nương có chút thất vọng, sau đó nên ngang rời đi. Nàng lần này tới đến Phương Mục động phủ, chủ yếu nhất chính là muốn thu chút lợi tức, Phương Mục 3 năm này khống chế chính mình lợi tức. Mang theo một chút thất vọng sau khi rời đi, Chu Ngọc Nương lại trấn an bị ép ở chỗ này thân nhân, sau đó lại thừa cơ đem bọn hắn an trí đến Thiên Kiếm Thành bên trong sinh hoạt. Nguyên lai có phương pháp mục khẩu dụ, không người nào dám thả bọn họ đi, vào ngay hôm nay mục đã chết tin tức, tại trong tông truyền đi xôn xao, đương nhiên sẽ không có người quan tâm những này râu ria không đáng kể. Còn nữa, trung vực người đối phó xong Phương Mục sau, có lẽ sẽ còn nhìn trời kiếm tông các cao tầng khác ra tay, người thân đợi ở chỗ này cũng không an toàn. Làm xong những an bài này sau, Chu Ngọc Nương liền bắt đầu bước lên tiến về Đại Chu Hoàng Đô hành trình. Tại xác nhận Chu Ngọc Nương rời đi Thiên Kiếm Tông sau, Phương Mục lúc này mới hiện thân động phủ của mình, ngăn trở sắc mặt trắng bệnh, muốn tự vẫn Vương Tiểu Lệ ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi có theo ta hay không cùng đi? Vương Tiểu Lệ tự nhiên đáp ứng. Lập tức, hắn lại hỏi thời gian có chút không dễ chịu Trương Thi Thi cùng Lý Viễn hai người này đã một mực cùng hắn khóa lại, mà lại tại trong tông môn cũng đắc tội không ít người. Phương Mục giả chết, hai người này đương nhiên sẽ không có cái gì tốt thời gian qua, mặc dù Lưu Chính Vũ có thể ra mặt, duy trì địa vị của bọn hắn, nhưng vạn nhất Lưu Chính Vũ cũng đã chết đâu. Lý Viễn cái kia gần 300 tuổi lão bà vừa mới chết già. Mà Trương Thi Thi càng là không có gì gia tộc loại hình ràng buộc, hai người mặc dù đối Phương Mục chưa nói tới cái gì trung tâm, nhưng bọn hắn biết, đi qua cho vị chủ nhân này làm nhiều chuyện như vậy, nếu như cự tuyệt, chính mình nhất định sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hai vị này đều là người thông minh, thậm chí không cần Phương Mục chỉ điểm, rất nhanh liền có quyết định. Sau đó, tại Lưu Chính Vũ an bài xuống, Lý Viễn cùng Trương Thi Thi bởi vì thất thế, bị một vị trong tông môn cửu gia ở bên ngoài âm thầm xử lý. Mà vị này cửu gia cũng bởi vì sự tình bại lộ bị Lưu Chính Vũ một trường đánh chết. Xử lý xong Thiên Kiếm Tông sự tình sau, Phương Mục cũng không có vội vã rời đi. Hắn lần nữa đem Thiên Kiếm Tông phó tông chủ bị trung vực cường giả ám sát tình báo để Lý Viễn cùng Trương Thi Thi hai người âm thầm tiết lộ ra ngoài bản tọa sau khi rời đi, Thiên Kiếm Tông cơ nghiệp liền giao cho ngươi. Phương Mục đứng tại Lưu Chính Vũ trước mặt, trầm giọng nói, lúc cần thiết, có thể bỏ qua tính mạng của mình. Là, chủ nhân. Bây giờ Lưu Chính Vũ, mặc dù còn có thể bình thường làm việc cùng nói chuyện, nhưng đã hoàn toàn biến thành ma tâm quyết dưới khối lỗi, tất cả làm việc đều đem tuân theo Phương Mục ý chí bốn. Một tháng sau, Đại Chu Hoàng Đô. Chu Ngọc Nương lần nữa chui vào nơi này. Nàng tại Thiên Lao phụ cận nhiều lần gián tiếp, nhưng vẫn không có phát hiện cái kia Lý Trường Sinh từng có ra ngoài, cái này khiến trong nội tâm nàng đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Thế là nàng thừa dịp một vị trung niên ngục tốt trên đường về nhà, đem nó đánh ngất xỉu dẫn tới một chỗ yên tĩnh, trực tiếp ép hỏi Lý Trường Sinh sự tình. Không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình. Nguyên lai tại vị này lão tư cách ngục tốt trong miệng, Lý Trường Sinh đã chết tại 3 năm trước đây phát sinh lần kia thần bí cướp ngục bên trong, hơn nữa còn là chết không toàn thây. Tại sao có thể như vậy? Nghe được kết quả này, Chu Ngọc Nương trong lòng một mảnh lạnh bớt. 3 năm trước đây trận kia cướp ngục, không phải liền là Phương Mục cùng nàng đặt thành giao hợp dễ sau, đối phương tự mình đến cái này Đại Chu Thiên Lao mang đi thân nhân mình thời điểm sao? Lý Trường Sinh, vị này người mang đại cơ duyên ngục tốt, vậy mà liền như vậy chết. Nàng có chút không dám tin tưởng, cũng không muốn đi đoán, đến cùng là Lý Trường Sinh phát giác được có người tại ngấp nghé cơ duyên của hắn, mượn một lần kia cướp ngục, chơi một trận ve sầu thoát xác trò chơi. Hay là người kia đem hắn mang đi? Nếu thật là Phương Mục đem người này mang đi, như vậy, hắn cũng quá đáng sợ. Chu Ngọc Nương thậm chí không dám nghĩ, nếu quả như thật là hắn, cái kia trước đó Phương Mục chết, chính là thật đã chết rồi sao? Không đối, ta cố ý tại Thiên Kiếm Tông lưu thêm mấy ngày, mà cái kia Đường Sơn lại vẫn luôn chưa có trở về. Nếu như Thăng Tiên Tông muốn điều tra Thiên Kiếm Tông, trừ Phương Mục, hẳn là sẽ còn tiếp tục nhìn trời kiếm tông cao tầng khác ra tay, mà Đường Sơn là Thăng Tiên Tông trà trộn vào tới ám tử, như Phương Mục chết, hắn nhưng không có trở về, đây cũng quá kỳ quái. Nghĩ tới đây, Chu Ngọc Nương trên mặt thậm chí xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, thế nhưng là, hắn hồn đăng thì như thế nào giải thích? Không, có lẽ đó cũng không phải hắn chân chính hồn đăng. Nếu như hắn thật không có chết, người phải chết kia. Cái kia chết người tự nhiên là trung vực Thăng Tiên Tông phía kia. Chu Ngọc Nương một kiếm kết quả trước mắt lao ngục tốt, nện bước bước chân nặng nề, về tới sớm chuẩn bị tốt một chỗ điểm dừng chân. Trong óc nàng không ngừng tiên nhân giao chiến không, đây chỉ là suy đoán của ta, Phương Mục đích thật là chết, 3 năm trước đây sự kiện kia nhất định là trùng hợp, Lý Trường Sinh chẳng qua là mượn loại tình huống này, ve sầu thoát xác. Chu Ngọc Nương tự an ủi mình đạo. Chương 239. Bình Thản Phương Thiên Tôn. Chương 239. Bình Thản Phương Thiên Tôn. Không có câu trả lời, Chu Ngọc Nương tại Đại Chu Hoàng Đô tiếp tục tìm kiếm lấy có quan hệ Lý Trường Sinh tình báo, nhoáng một cái chính là 3 ngày. Không có chút nào đầu mối, trong nội tâm nàng càng thất vọng. Nhưng mà không chờ nàng tiếp tục thất vọng, lại bị Hoàng Đô thông ú cảnh cường giả phát giác, tìm sẽ tới. Chu Ngọc Nương đã dùng hết tất cả thủ đoạn, bỏ ra đại giới to lớn sau, rốt cục trốn ra Hoàng Đô đằng sau, nàng không thể không tính tạm thời từ bỏ Lý Trường Sinh đại cơ duyên này, muốn trở lại Thiên Kiếm Tông cương vực. Cũng không biết vì sao, Chu Ngọc Nương trên đường đi luôn luôn hiện tượng hoàn sinh, không phải gặp được tà tu ma tu ăn cướp, chính là yêu thú tập kích. Mà lại những địch nhân này vậy mà đều 10 phần cường hãn, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể hoảng hốt chạy bừa tiếp tục chạy trốn. Nửa tháng sau, như cái tên ăn mày giống như Chu Ngọc Nương về tới Quan Lan phủ, Thiên Kiếm Tông nàng tạm thời còn không dám trở về, vạn nhất Phương Mục thật không chết đâu. Vậy nàng không phải dê vào miệng của sao? Ở chỗ này nghe ngóng những ngày này Thiên Kiếm Tông tình báo tương quan, rất nhanh, nàng liền thăm dò được Thiên Kiếm Tông không nghi thức tuyên bố phó tông chủ bỏ mình tin tức, mà lại căn cứ tin tức ngầm, Phương Mục chết cùng trung vực Thăng Tiên Tông có quan hệ. Lần này Chu Ngọc Nương một trái tim triệt để buông xuống. Ngay tại nàng chuẩn bị trở về Thiên Kiếm Tông thời điểm, lại tại cái này Quan Lan phủ đụng phải một người quen, Ninh Vô Khuyết. Chu Ngọc Nương rất nghi hoặc, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn nhớ rõ lần trước ngươi cho ta đưa một phong thư sao? Ninh Vô Khuyết vẫn như cũ bựa, cầm trong tay quả lồng, nhàn nhạt cười nói, nguyên bản 2 năm trước ta nên tới, nhưng lại bởi vì một ít chuyện làm trễ nải. Giải quyết sự tình đằng sau, liền ngựa không dừng vó chạy tới Thiên Kiếm Tông, giúp ngươi thoát khỏi người kia khống chế. Chu Ngọc Nương lúc này mới nhớ tới, 2 năm trước nàng đích xác cho Ninh Vô Khuyết âm thầm gửi qua một phong thư cầu viện. Bởi vì ngay lúc đó nàng bị Phương Mục thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, không có bất kỳ cái gì tự do cùng tôn nghiêm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nhưng mà một mực không có chờ đến Ninh Vô Khuyết hồi phục. Trong nội tâm nàng 10 phần thất vọng, đành phải đàng hoàng đợi tại Phương Mục bên người phục thị lấy tạ quá Ninh công tử, chỉ là hiện tại Thiên Kiếm Tông phát sinh sự tình, ngươi cũng biết. Chu Ngọc Nương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có thiếu Ninh Vô Khuyết nhân tình. Hai người trải qua một phen sau khi trao đổi, quyết định cùng đi Nam Hoang vực các nơi đi một chút, nhìn xem có thể hay không thu hoạch một chút cơ duyên, đây là một trận nói đi là đi lữ hành. Nhưng quá trình lại hết sức không mỹ hảo. Lấy Chu Ngọc Nương khí vận chi nữ thân phận, trên đường đi ngược lại là gặp không ít cơ duyên, cũng không biết vì sao, mỗi lần đến thu hoạch thời điểm, nhưng đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, cơ duyên sớm đã bị người sớm lấy đi. 3 năm sau, Ninh Vô Khuyết vẫn như cũng là cái kia phong lưu phong khoáng thánh địa thánh tử, cho dù là cơ duyên gì cũng không có mò được, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều biểu hiện ra một bộ chấn định tự nhiên biểu lộ. Mà Chu Ngọc Nương lại là một mặt cảm giác bị thất bại, thần sắc tiêu tụy, tựa hồ già 100-200 tuổi giống như. 3 năm này, nàng không ngừng lợi dụng đạo mộng đồ, khai quật cơ duyên và bí mật, đạt được những cơ duyên này địa điểm sau, có thể mỗi lần thăm dò kết quả cũng không bằng nhân ý, trong lúc đó, nàng cuối cùng là bước vào thần hải cảnh. Nhưng cái này tốc độ tăng lên, nhưng còn xa không kịp trước kia. Chu Ngọc Nương cũng không phải chưa từng hoài nghi Ninh Vô Khuyết, nhưng mỗi lần thăm dò mộng cảnh của hắn, trừ một chút liên quan tới cùng mình huyễn tưởng bên ngoài, cũng không cái gì tin tức hữu dụng linh hình, như vậy cáo biệt. Chu Ngọc Nương quả quyết lựa chọn bay một mình không đội thôi. Ninh Vô Khuyết đột nhiên giữ chặt cổ tay của nàng. Chu Ngọc Nương trên mặt hiện lên một tia âm lãnh. Ngọc Nương đừng đợi, có cái người quen muốn gặp ngươi a. Ninh Vô Khuyết vừa nói xong, quả nhiên một đạo không gì sánh được khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Chu Ngọc Nương một mặt rung động cùng hoảng sợ nói. Nói xong đầu lâu của nàng liền phóng lên tận trời, chết. Cái đầu lâu này con mắt mở tròn trịa, rơi xuống đất, nhìn chằm chằm Ninh Vô Khuyết, giống như đang nói, ngươi tên này, vì cái gì hại ta? Phải suy yếu Chu Ngọc Nương khí vận, quả thực bỏ ra chút thời gian, cũng may ta đã nghiên cứu ra được có thể đem đạo mộng đồ tháo rời ra thủ đoạn. Nói chuyện chính là Phương Mục Đình, Chu Ngọc Nương chết không nhắm mắt, ban thưởng ký chủ 80.000 nhân vật phản diện điểm nhân vật chính giả đã lần thứ 3 quét hình khởi động. Sau một lát, Phương Mục nhìn xem Ninh Vô Khuyết nói, ngươi tiếp tục đợi tại Nho Lâm Thánh Viện đi, có việc lại tìm ngươi. Bây giờ Ninh Vô Khuyết vẫn là Nho Lâm Thánh Viện thánh tử, tu vi cũng bước vào thần hải cảnh, bất quá hắn bước chân văn đạo lĩnh vực, đã từ quá khứ thi từ ca phú, liền trở thành hiện tại dâm từ diễm khúc, tỉ như viết một chút kim bình mai, bạch khiết loại hình thông tục tiểu thuyết, đồng dạng đạt được thiên đạo tán thành, đồng thời những tác phẩm này càng thêm nhận hoan nghênh và khen ngợi. Ninh Vô Khuyết đã thành mọi người. Bất quá, hắn lấy được tất cả thiên đạo ban cho, đều bị Phương Mục thiệt hồ hơn phân nửa, làm người sau áo cười bốn. Lại qua 1 năm, Thiên Kiếm Tông đột nhiên hủy diệt, tông chủ Lưu Chính Vũ bị bắt, thông ngũ cảnh trưởng lão Thần Mục chiến chết. Cao tầng tận không có, vô số đệ tử đều lưu vong tha hương. Toàn bộ Nam Hoang vực lần nữa chấn động. Nhao nhao quyết định ký kết đồng minh, lấy thất đại thế lực cầm đầu thánh địa, trải qua tập ngập đàm phán đằng sau, rốt cục tuyên bố thành lập một cái cùng loại trung vực tụ tiên minh tổ chức, vì ứng đối càng cản rỡ trung vực tông môn, đúng Nam Hoang vực Nam Hoang tiến hành thống nhất quản lý cùng đầu này. Về phần Thiên Kiếm Tông, đã không có người quan tâm. Chính là 1 năm này, tại Vạn Pháp Thánh Địa trong cương vực, một cái tên là Bác Cái Tông môn phái nhỏ sinh ra, đồng thời hướng Vạn Pháp Thánh Địa đưa lễ báo chuẩn bị, không cần lo lắng bị nhận định vị phi pháp tổ chức. Tông chủ tên là Trương Công, phó tông chủ tên là Lý Thụ. Hai người đều là thần hải cảnh tu vi. Tông môn này từ thành lập đằng sau, liền cực kỳ địa thấp, 10 năm tuyển nhận một lần đệ tử, cho dù tuyển nhận cũng sẽ không nhiều, bao quát đệ tử ngoại môn ở bên trong, cũng chỉ là 100 người. Nhưng hai vị tông chủ tựa hồ cũng không am hiểu dạy đệ tử, trên cơ bản đều là ăn tươi nuốt sống dạy một chút, liền làm qua loa, bình thường cũng không hạn chế đệ tử về nhà nghề nông hoặc là kinh thương, môn quy cũng tương đối lỏng lẻo. Cứ như vậy, thời gian vội vàng, 180 năm đi qua. Trung vực vậy mà sớm quy mô chinh phạt mặt khác 4 vực đứng nuôi chịu sào, tự nhiên là Nam Hoang vực, Trung vực Thăng Tiên Tông cùng Chư Thiên Vạn Giới đều nổi tiếng hợp Hoan Tông liên thủ, nhất cử công hãm cổ Phật thánh địa, thẳng bức Đan đỉnh thánh địa. Còn lại ngũ đại thế lực chấn kinh, vội vàng điều động tu sĩ đại quân tiến về Đan đỉnh thánh địa cộng đồng trong phòng ngự vực đại quân. Cổ Phật thánh địa là Nam Hoang vực diện đúng trung vực môn hộ mở, Đan đỉnh thánh địa tự nhiên thành mục tiêu thứ hai. Trận này xâm lấn một mực kéo dài 200 năm, vẫn chưa kết thúc. Liền ngay cả Bác Cái Tông loại tông môn rác rưởi này đều bị ép phái ra hơn 30 trúc cơ tạp dịch, 10 cái linh đài cảnh đệ tử cùng một vị minh đạo cảnh trưởng lao tham chiến. Bác Cái Tông không đáng chú ý, bình thường lui tới giao chiến đi ngang qua nơi này cường giả đều khinh thường hướng nơi này nhìn một chút. Khói bếp lượn lờ thôn xóm bên ngoài. Hai vị Thăng Tiên Tông thần hải cảnh tu sĩ xâm nhập địch hậu, vì điều tra Vạn Pháp Thánh Địa tình báo, đi ngang qua nơi này nghe nói à, gần nhất lại có 2 cái thiên tài không hiểu thấu chết, trong chúng ta vượt gần nhất 200-300 năm, quả nhiên là chết không ít có tiềm lực hậu bối. Không chỉ là trung vực, ta nghe nói mặt khác 4 vực cũng giống vậy. Chẳng lẽ nói, hiện tại trung vực cùng mặt khác 4 vực kỳ thật đã sớm mở ra lẫn nhau đả kích đối phương thiên tài hành động sao? Rất có thể. May mà chúng ta không phải thiên tài, ha ha ha. Bốn. Nghe được thôn xóm phía ngoài khe khẽ bàn luận. Phương Mục chậm rãi mở ra hai mắt, lần bế quan này 3 năm, rốt cục đem thực lực của mình tăng lên tới trong truyền thuyết thánh tôn cảnh 300 năm đến, hắn âm thầm xử lý khí vận chi tử hoặc là khí vận chi nữ, không có 1.000 cũng có 800. Không biết vì cái gì năm vực thế giới, khí vận chi tử tựa như là không cần tiền, bán buôn một dạng, giết không bao giờ hết chém không dứt. Phương Mục tự nhưng vui tươi hớn hở, trốn ở trong tối, lặng lẽ vào thôn, bắn súng không cần. Tại thời gian lắng động bên dưới, hắn đã lặng yên trở thành thế giới này người mạnh nhất, coi như tất cả tu sĩ cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu không có tại hệ thống trợ giúp bên dưới, Phương Mục có thể tiếp tục dừng lại ở thế giới này, không phải vậy sớm tại 200 năm trước hắn liền nên phi thăng, bởi vì thế giới này đã dung không được hắn. Chính là bởi vì có hệ thống đối với hắn cảnh giới áp chế, Phương Mục lúc này mới có cơ hội dừng lại tại cái này vô chủ thế giới, cũng đem năm vực thế giới thôn vệ dung hợp trở thành chính mình nội thế giới. Hắn lập tức sẽ trở thành thế giới này chủ nhân, đi theo hắn hướng Vương Tiểu Lệ, cùng hai vị sớm nhất leo lên hắn giường Thiên Kiếm Tông sư tỷ, hiện tại cũng đã là thánh cảnh tu vi. Mà Trương Thi Thi cùng Lý Viễn cũng có được chuẩn thánh cảnh giới. Phương Mục không có bạc đãi người bên cạnh. Lại qua 50 năm, Phương Mục tại triệt để thôn vệ năm vực thế giới thiên đạo cùng bản nguyên đằng sau, trở thành năm vực chi chủ. Yên tĩnh, không có bất kỳ người nào phát giác. Mới thiên đạo chính là bản tọa một cô ý chí. Phương Mục nhất niệm, liền đem thế giới này đi qua, hiện tại cùng tương lai thấy rõ, cũng biết chính mình vì sao trùng sinh, lại vì sao xuyên việt về đến đó là một cái vĩ đại tồn tại, giúp hắn. Phương Mục rất cảm kích hắn, nếu là có một ngày có thể nhìn thấy, ca, nhất định cho, ca đưa lên 100 cái mục tiêu nhỏ, cùng 10 cái 8 cái mỹ nữ, để cái kia vĩ đại tồn tại cho hắn mà cảm thấy vui mừng. Còn có cái kia trong truyền thuyết tiên giới, quả nhiên cách năm vực thế giới càng ngày càng xa sao. Phương Mục ánh mắt nhìn qua hỗn độn chỗ sâu cái kia màn ánh sáng, trong lòng một mảnh kiên định. 30 năm sau, trung vực rốt cục nhất thống năm vực, thành tựu vô thượng bá nghiệp. Phương Mục không có can thiệp, bởi vì hắn đã mang theo năm vực thế giới, một lần nữa tới gần trong truyền thuyết tiên giới, tụ tiên minh liền trở thành trong tay hắn công cụ. 100 năm sau, năm vực thế giới lần lượt có người phi thăng tiên giới. 1000 năm sau, những này phi thăng người của tiên giới, bao đoàn thành lập tụ tiên minh tiên giới tổng bộ, tụ tiên tông. Lúc này tụ tiên tông chỉ là tiên giới đất nghèo một cái rác rưởi tông môn, tiên giới chó đi ngang qua cũng sẽ không nghe một chút. 2000 năm sau, tụ tiên tông thu một người đệ tử, tên là Phương Mục, rất nhanh hắn liền hôn thành thánh tử. Tiên giới khí vận chi tử bọn họ mộ địa đã đặt trước tốt, chỉ chờ dọ sách vào ở. 1000 năm sau, một vị danh hảo là Phương Thiên Tôn tồn tại thần bí, không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra, trở thành chúa tể tiên giới trí cường giả một trong, bất tử bất diệt, không vào luân hồi.